Chương 241, tại cậy ai mạnh. Chương 241, tại cậy ai mạnh. Đại Viêm Nữ Đế cũng càng xác định, trên thân Dương Phàm cất giấu rất nhiều bí mật. Rõ ràng giống như đã đem hắn nhìn thanh, nhưng bây giờ lại cảm giác, hắn lại phảng phất đưa thân vào một mảnh nồng đậm trong sương mù, làm cho hắn không cách nào khám phá. Tu vi của hắn, tinh thần lực, thể chất, vì cái gì có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy? Vì cái gì hắn có thể khống chế luyện hóa tà năng hỏa diễm? Vì cái gì hắn có thể hư không tiêu thất, chống rông xuất hiện? Những này, tạm thời cũng không chiếm được đáp án. Nhưng là, cái kia Khương gia Khương Hy Nguyệt, tựa hồ đã biết Đại Viêm Nữ Đế lông mày đống nhiên nhíu chặt. Dương Phàm cùng Khương Hy Nguyệt quan hệ thực sự quá thân mật, nói là đạo lữ còn có chút không giống, nhưng là, lại hoàn toàn có thể nói là tình lữ. Lại trở về lúc ấy Nữ Đế chỉ lo lắng một việc, nếu là Khương Hy Nguyệt bắt cóc Dương Phàm chạy tới Khương gia nhưng làm sao bây giờ? Loại chuyện này cũng không phải không có khả năng, với lại, là vậy lớn xác suất. Dù sao, Thanh Thủ nói, Dương Phàm cực kỳ cưng chiều đạo lữ của mình, với lại gia hỏa này giống như vô cùng thích nữ sắc. Nếu không cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, tìm 6 cái nhiều đạo lữ. Khương Hy Nguyệt mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là nữ đế thế nhưng là biết tình huống của nàng đấy. Bốn chữ hình dung: hại nước hại dân. Khương Hy Nguyệt sở dĩ bị đẩy đi đến Vân Mộng Thành loại địa phương kia đi, kỳ thật cũng là nàng tướng mạo gây họa. Một cái bản thân liền tốt nữ sắc gia hỏa, đối mặt một vị hại nước hại dân mỹ nhân yêu cầu, hắn có thể cự tuyệt à? Hắn sẽ cự tuyệt sao? Xác thực đến nghĩ biện pháp để hắn lưu tại Đại Viêm mới được đây đã là nhìn thấy Dương Phàm về sau, nữ đế lần thứ 2 sinh ra ý nghĩ thế này rồi. Rất nhanh, từ màn đêm đến bình minh, Dương Phàm cùng Khương Hy Nguyệt còn không có từ gian phòng kia đi ra. Nhìn, muốn loại trừ trong cơ thể tà năng cũng không phải là chuyện dễ a. Nữ đế cảm khái. Với lại, nhìn Khương Hy Nguyệt lúc ấy như vậy sợ hãi, đoán chừng loại trừ thời điểm có thể sẽ cực kỳ thống khổ. Thời gian dài như thế, chỉ sợ là đợi hắn đi ra, dẫn hắn tới gặp chấm. Vâng, bốn. Xác thực sẽ rất thống khổ. Nhưng là thống khổ người kia lại không phải Khương Hy Nguyệt. Dương Phàm đã hối hận, hắn sẽ không nên đi dẫn lửa Khương Hy Nguyệt, làm cho hắn chủ động. Kết quả, liên đệ nàng đã mất đi lòng kính sợ. Bởi vì Khương Hy Nguyệt rất nhanh liền phát hiện, cái này mới kim đan cảnh giới ra hỏa hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Chuyện kế tiếp, quả thực có thể dùng thảm kịch để hình dung. Khương Hy Nguyệt cái này hại nước hại dân tuyệt thế yêu nữ có cựu trọng thiên quyết, và mỹ nhân mà sư phó tiên tiên triều tịch thánh thể, môn chủ đại nhân trắng ngọc vô hà, cũng không giống nhau. 10 vạn thiên binh trấn giữ, như thế nào mới có thể giết tới Nam Thiên Môn? Dù sao, Dương Phàm là không có nhìn thấy Nam Thiên Môn. Vẹn vẹn chỉ là xông đến đệ tam trọng, liền đã để đầu hắn phá máu chảy rồi. Mỗi lần nhìn thấy Khương Hy Nguyệt quăng tới cái kia ánh mắt chất vấn, Dương Phàm liền muốn khóc. Mặc dù hắn đồng dạng đánh không lại mỹ nhân nhi sư phó, cũng không phải môn chủ đối thủ của đại nhân, nhưng là tốt xấu còn có thể xính cạnh mạnh. Nhưng cựu trọng thiên khuyết không giống vậy, xông vào tam trọng liền muốn đứng trước tam trọng thiên binh đối với mình công phạt. Giang cầm đó là một nhất trọng chụp lấy nhất trọng a, cái này ai trải qua được a? Dương Phàm cũng không phải cái kia tề thiên đại thánh, tự nhiên chỉ có đầu rơi máu chạy con đường này. Lúc đầu Dương Phàm còn muốn lừa nàng. Hy Nguyệt, ngươi nghe ta nói, tại quê nhà ta một người nếu như ngã bệnh, chỉ là trích kỳ thật còn không được, vẫn phải uống thuốc mới tốt được nhanh a. Hắn nói đến câu câu là lý, từng cái là nói. Nhưng mà, từ trở thành hắn người hộ đạo bắt đầu vẫn cẩn thận quan sát hắn Khương Hy Nguyệt, làm sao lại mắc lửa? Đây không phải cùng ăn đường huyền trăm đấy, có thể tăng lên căn cốt giống nhau sao? Hừ. Khương Hy Nguyệt hừ lạnh lên tiếng, cũng hung tợn trà sát hắn một chút, lại lần trấn áp hắn để Dương Phàm khổ không thể tả. Hy Nguyệt, ngươi một đạo khó khăn nhất thẳng. Dương Phàm cảm thấy chấn kinh, trợn tròn trong mắt nhìn xem nàng. Lúc này, Khương Hy Nguyệt mới có hơi ngượng ngùng, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn tới hắn, trong miệng sắc giọng, ta không có. Ta còn không có nói là sự tình gì đâu, ngươi làm sao sẽ biết chính mình hay không? Dương Phàm một câu, lại làm cho Khương Hy Nguyệt phá phỏng. Nhìn lén, bị người phát hiện đó là một loại cái gì trải nghiệm? Khương Hy Nguyệt là cảm nhận được. Nhưng, nàng rất nhanh liền thẹn quá hóa giận, chịu khổ vẫn là biến thành Dương Phàm chính mình. Dòng dã ba ngày a, ba ngày. Hai người đều không có từ gian phòng kia đi ra, nếu không phải sợ vị kia Đại Viêm Nữ Đế hoài nghi, chỉ sợ thời gian này còn biết dài hơn đương nhiên. Kỳ thật vẫn là Dương Phàm nhìn ra nàng cậy mạnh. Hắn tự nhiên không thể nào là trúc đạo cảnh giới Khương Hy Nguyệt đối thủ, nhưng là, hắn có thuần dương thần thể bên trên, có thể vô hạn phục sinh. Lúc này, Khương Hy Nguyệt rõ ràng rất mệt mỏi nằm ở trên giường, nhưng là, trên cánh tay nàng hắc tuyến cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Là biến mất, mà không phải làm nhạt. Nơi lòng bàn tay cũng giống như thế, điều này nói rõ, trong cơ thể của nàng tà năng đã bị toàn bộ thanh trừ. Không chỉ có như thế, bây giờ Khương Hy Nguyệt đã hoàn toàn rõ ràng, Dương Phàm những cái kia tiểu thê tăng cốt, là thế nào tăng lên rồi đúng vậy cái kia khí lạnh lẽo lưu. Tại đem trong cơ thể tà năng hoàn toàn loại trừ về sau, khí lạnh lẽo lưu ngay tại chữa trị trên thân nàng còn chưa khỏi hẳn thương thế, bởi vì có thần diện phù hộ, kỳ thật cũng chỉ là chấn thương. Với lại phục dụng Đại Viêm Nữ Đế cho đạo văn đan, đã khôi phục được 7-8 phần rồi, hầu như cùng loại trừ tà năng không sai biệt lắm, một chút ám thương rất nhanh liền khỏi. Tiếp lấy, khí lạnh lẽo lưu bắt đầu lưu chuyển quanh thân, có được nhập vi cao giai tinh thần lực nàng rất nhanh liền cảm giác được trong cơ thể mình một chút biến hóa. Nguyên bản nàng đối với Dương Phàm có thể hay không tăng lên chính mình căn cốt vẫn tồn tại chất vấn, hiện tại loại này chất vấn sẽ không tồn tại, nàng căn cốt lại thật sự tại tăng lên. Hơn nữa còn là chính mình có thể cảm thụ được cái chủng loại kia, quả nhiên là thần kỳ. Hiển nhiên, hạ nhược vũ trong cơ thể của các nàng khẳng định cũng có loại này khí lạnh lẽo lưu tồn tại, nhưng là nàng lúc ấy lại cảm chi không đến đây rốt cuộc là cái gì. Khương Hy Nguyệt cẩn thận cảm chi, nhưng cũng không chiếm được đáp án, đó là một loại ngay cả Khương gia trong cổ tịch đều chưa từng có ghi lại năng lượng, giống như Dương Phàm khống chế chân hỏa. Loại này năng lượng đặc thù tuyệt đối không thấp hơn chân hỏa. Kỳ thật lúc ấy nàng cũng không có đạt được bao nhiêu khí lạnh lẽo lưu, nhưng là tà năng cũng rất nhanh liền bị loại trừ sạch sẽ. Về sau vì sao không có dừng lại đó là bởi vì Khương Hy Nguyệt phát hiện chính mình căn cốt thật sự có thể tăng lên. Nàng có rất mãnh liệt muốn tăng lên căn cốt dục vọng. Mẫu thân còn tại Khương gia, nàng nếu muốn mẫu thân thu hoạch được tự do, lấy bây giờ căn cốt phải không đủ, cho nên nàng mới có thể nghĩ đến mượn nhờ ngoại lực. Thần quyến giả, Đại Viêm Nữ Đế. Nhưng nếu là có thể tăng lên căn cốt, nàng kia sẽ không cần phải đi mượn nhờ cái gì ngoại lực. Ngoại lực, chung quy là ngoại lực. Cho dù là Đại Viêm Nữ Đế cùng với nàng đi đến Khương gia, khả năng có thể khôi phục nàng tại Khương gia địa vị cùng tài nguyên, vậy cũng thuộc về là ở cưỡng chế lấy được. Vậy chỉ có thể xem như không có cách nào bên trong biện pháp. Bây giờ, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, mặc dù thụ thương đổ máu, nhưng Khương Hy Nguyệt cảm thấy đây là đáng giá. Khương Hy Nguyệt, các ngươi đến cùng được hay không a? Chương 242, nhất thời xúc động. Chương 242, nhất thời xúc động. Ngày thứ tư, sáng sớm. Khương Hy Nguyệt khi tỉnh lại phát hiện mình giống như bị người ôm lấy, thân thể của nàng đầu tiên là có chút thẳng băng, sau đó mới chậm rãi chậm lại xuống tới. Từ nàng ký sự bắt đầu, chỉ có mẫu thân đã cho nàng dạng này ấm áp. Nhưng hết thảy từ nàng 12 tuổi bắt đầu đã xảy ra cải biến, mẫu thân bị mang rời khỏi rồi. Giờ phút này, nàng chẳng những không có kháng cự, tựa hồ còn có chút hưởng thụ giờ khắc này ấm áp. Nguyên lai bị người ôm lấy là loại cảm giác này a, nàng có chút meo lại con ngươi, mấy ngày nay phát sinh hết thảy nhanh chóng tại trong đầu của nàng lướt qua. Chính mình thế mà làm ra loại sự tình này, đặc biệt là nghĩ đến chính mình chủ động trấn áp Dương Phàm lúc, trên mặt hắn kinh ngạc, liền để Khương Hy Nguyệt có chút xấu hổ giận dữ. Gia hỏa này thật sự là đáng giận. Kỳ thật chính mình rõ ràng liền biết hắn muốn đạt đến dạng gì mục đích, nhưng là, thật sự thân ở trong đó thời điểm, nhưng vẫn là chúng bẫy độc ác của hắn. Nhất thời xúc động, nhất thời chủ động, nhất thời bên trên đầu. Lên chiếc thuyền này, chỉ sợ liền rốt cuộc xuống không nổi. Nghĩ đến chính mình chèo thuyền chẳng cảnh, Khương Hy Nguyệt cái kia tiểu mỹ vô song gương mặt bên trên sẽ không từ hiện ra một vòng đỏ ửng. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Một hồi lâu, nỗi lòng bình phục lại về sau, nàng mới đã tiếp nhận một sự thật. Chính mình trở thành Dương Phàm nữ nhân đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Ngẫm lại lần thứ nhất nhìn thấy Dương Phàm thời điểm chẳng cảnh, nàng là cao cao tại thượng thần các chủ đại nhân, mà Dương Phàm bất quá chỉ là một cái luyện khí cảnh giới tiểu tu sĩ. Thân phận của hai người ngày đêm khác biệt. Trở thành hắn người hộ đạo, kỳ thật cũng chỉ là muốn quan sát hắn mà thôi. Ngẫm lại ngay lúc đó chính mình, làm sao lại nghĩ đến tại mấy năm về sau, chính mình thế mà lại trở thành cái tiểu tu sĩ nữ nhân. Hơn nữa còn là thuộc về tự nguyện loại kia, ở đằng kia trong đoạn thời gian, giữa hai người giao lưu thưa thớt đến đáng thương, trong một năm khả năng đều nói không lên mấy câu. Nhưng mà, từ khi hai người lần thứ nhất giắt tay, từ khi hắn nhìn đến chính mình dưới mặt nạ dung nhan sau, cái kia phần vi diệu quan hệ liền bắt đầu lặng yên cải biến. Những này điểm điểm tích tích biến hóa, tại trong đầu của Khương Hy Nguyệt từng cái tái hiện, lòng của nàng hồ đột nhiên bị một cái xúc động. Tựa như dương liễu đầu cảnh, ngẫu nhiên lướt qua mặt nước, kích thích từng vòng gợn sóng, kích thích một hồ thanh thủy. Khương Hy Nguyệt tình duyên giá trị 70, tình thâm. Ừm. Dương Phàm kỳ thật đã sớm phát hiện Khương Hy Nguyệt tỉnh, chỉ là không có đi đánh quấy nàng, nhưng không ngờ, như thế một lát thời gian, nàng tình duyên giá trị thế mà lại lần tăng lên. Hắn rõ ràng giống như cái gì cũng không làm a. Dương Phàm nhìn xem trong ngực tiểu mỹ nhân, trong mắt ngoài ý muốn chậm rãi biến thành suy nghĩ sâu xa. Khương Hy Nguyệt không giống thích xem thoại bản môn chủ đại nhân như thế hồn nhiên, ngoài miệng rất kháng cự, kỳ thực giống như là tiểu nãi miêu vậy dính người. Giờ phút này, nàng mặc dù ở vào trong ngực, nhưng lại còn duy trì một chút chút khoảng cách, cũng không có chặt như vậy dày tương liên. Nhìn nàng kia trương điểm tính khuôn mặt, trong lòng Dương Phàm có chút xúc động. Tựa hồ, cái này băng sơn mỹ nhân muốn lấy được phải. Yêu mến. Dương Phàm quyết định, vẫn phải là hảo hảo tìm hiểu một chút vị này người hộ đạo. Khương Hy Nguyệt cảm giác được, một tay nắm đã rơi vào trên mặt, nhẹ nhàng mà vớt, nàng lông mi hơi run một chút một cái, cũng không mở mắt ra. Nhưng là cũng không có kháng cự. Hiển nhiên, nàng vẫn còn có chút không thích hướng loại này thân mật hành vi, nhưng là, lại lựa chọn tiếp nhận. Việc đã đến nước này, Khương Hy Nguyệt cũng rõ ràng, chính mình không có khả năng rời đi Dương Phàm rồi. Có lẽ, tại nàng nguyện ý tháo mặt nạ xuống thời điểm, từ một khắc này bắt đầu, lòng của nàng liền đã vì Dương Phàm mở ra. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác miệng nhỏ của mình bị ngậm chặt rồi. Một loại nếu như là giống như bị chạm điện cảm giác vọt tới a. Nàng nửa mở con ngươi, giữa mũi miệng phát ra một đạo tiêu hồn thanh âm, phối hợp nàng cái kia gương mặt tiểu mị cùng mê ly ánh mắt, Dương Phàm trong nháy mắt cũng có chút khống chế không nổi chính mình rồi. Nàng thật sự rất dễ dàng liền móc ra lửa tới, đây chính là trời sinh mị cốt thể chất đã để cho người ta căn bản cầm giữ không được, một khi trầm luân liền không cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể thật sâu bị sa vào. Dương Phàm đang muốn tiềm long nhập viên, long hành trôi nước cả lúc, Khương Hy Nguyệt lại ngăn lại hắn, chờ một chút. Làm sao? Nữ đế bệ hạ còn đang chờ đâu? Khương Hy Nguyệt tiểu mị trà sát hắn một chút, nếu không phải ngăn lại, chỉ sợ cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể ra cánh cửa này rồi. Nàng cũng không phải sợ Đại Viêm Nữ Đế biết mình cùng Dương Phàm quan hệ, chỉ là thu hoạch khí lạnh lẽo lưu loại sự tình này, một khi bắt đầu sẽ rất khó đình trệ xuống tới. Đều đã nhiều ngày như vậy, cũng không kém cái này trong thời gian ngắn. Dương Phàm cuối cùng vẫn đem nàng đuổi ngọc kiêng. Ừm. Từ Khương Hy Nguyệt trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một đạo không biết là thỏa mãn vẫn là thanh âm thống khổ, rất nhanh, liền đứt quãng, liên tiếp không ngừng tạo hóa giá trị 7, tạo hóa giá trị 7. Người là sáng sớm tỉnh, nhưng là hai người từ gian phòng đi ra thời điểm, cũng đã gần hoàng hôn. Khương Hy Nguyệt đi rất chậm. Nhìn qua bình thường, kỳ thực vẫn còn có chút nhăn nhó. Bây giờ, thương thế của nàng rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục đi qua, khí tức trên thân cũng không còn hỗn loạn, đứng ở nơi đó, nếu là một hơi gió mát không thể nắm lấy. Trước khi ra cửa, nàng yêu cầu Dương Phàm đem giường thu vào, với lại, chính mình lại mang lên trên mặt nạ. Liền rất tốt. Chính mình tiểu yêu phi, chỉ cấp chính mình nhìn liền tốt, tiến vào bản nguyên không gian, lại gỡ xuống chính là đại viêm thanh thủ cảm ứng được về sau, lập tức đi vào. Bệ hạ muốn gặp các ngươi. Dứt lời, ánh mắt của hắn chỉ là tại trên thân Khương Hy Nguyệt dừng lại một chút, liền ở phía trước dẫn đường bốn. Lúc đầu lười biếng tựa ở một chương điêu khắc trên ghế chân long, thưởng thức ánh chiều tà đại viêm nữ đế, tựa như cảm ứng được cái gì. Thân hình của nàng bỗng nhiên lướn một cái, phản phất từ trong ngủ mê đánh thức chân long, cái kia phần lười biếng cùng thanh thản trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, là vẻ này cao cao tại thượng đế uy, lạnh thấu xương mà trang trọng, làm cho người kính sợ. Chỉ là, cũng bởi vì nàng như vậy lướn một cái, trước người chân long càng thêm lập thể rồi, sinh động như thật, miêu tả sinh động. Vậy hạ, sau khi Dương Phàm đi tới, đầu cũng không dám đi nhấc một cái, sợ mạo phạm vị này nữ đế. Khương Hy Nguyệt ở một bên, cũng là đồng dạng hành lễ. Chỉ là nhìn lướt qua hai người một chút, nữ đế liền có thể nhìn ra, nàng hai họa ngầm đã trừ. Chỉ là, nhìn qua còn giống như là mang theo bị thương à, bằng không thì cũng không đến mức đi đường là loại kia tư thế, đây là làm bị thương cái nào rồi. Khương Hy Nguyệt mặc dù nhìn qua có mấy phần mỏi mệt, trên gương mặt lại rõ ràng hồng nhuận hơn phất không có hoàn toàn rút đi, trên người khí cơ cũng không còn hỗn loạn. Nữ đế cũng liền yên lòng. Về phần thương, xác nhận loại trừ tà năng thời điểm lưu lại a nhìn, muốn thanh trừ xâm nhập trong cơ thể tà năng, xác thực không phải như vậy sự tình đơn giản a, với lại, dòng dã đã trải qua tiếp cận 5 ngày thời gian. Một lát sau, nữ đế mới đưa ánh mắt từ trên thân Khương Hy Nguyệt rời, đã rơi vào trên thân Dương Phàm. Xác thực nhìn qua không đặc thù, chính là một cái bình thường tu sĩ. Nay lại là cái gì thể chất đặc thù đâu? Chương 244, tu hành chính đạo. Chương 244, tu hành chính đạo. Sắc trời đã dần dần ảm đạm, hoàng hôn giống như khối to lớn tơ lụa, chậm rãi bày ra ở chân trời. Mặt trăng chậm rãi trèo lên không trung, ngân huy giống như thác nước chút xuống, vừa vặn vẩy vào bên cửa sổ trên long ỷ đại viêm nữ đế trên thân. Nàng vốn là đẹp đến mức như mộng như ảo, tựa như là cái kia xuống đến phàm trần tới thân trích, cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Ở đằng kia ánh trăng làm nổi bật dưới, nàng càng là đẹp đến mức giống như bức cẩn thận nhập vi, mỹ luân mỹ hoàn bức tranh. Nhưng mà dạng này một bức tranh tuyệt mỹ, lại không người dám tại thưởng thức. Dương Phàm mặc dù đứng cách nàng chỗ không xa, nhưng từ khi đi vào phòng đến nay, hắn ánh mắt vẫn cúi thấp xuống, không dám có chút ngẩng đầu. Nữ đế có thể cảm nhận được hắn đối với mình cái chủng loại kia kính sợ. Chỉ là, tại loại này kính ý bên trong, vẫn còn có một loại cái khác đồ vật ở bên trong. Hắn giống như là sợ mạo phạm đến chính mình. Chẳng lẽ mình nhìn qua giống như là một cái bạo quân? Bất quá, tại trong mắt một số người, nàng sát thực xem như một cái bạo quân. Sát phạt quả đoán, không lưu tình chút nào. Dương Phàm, ngươi có thể mong muốn trở thành ta đại viêm hoàng thất đấy. Cung phụng. Nữ đế mở miệng, thanh âm rất thận trọng. Khi hiểu được Dương Phàm căn cốt tình huống về sau, nàng cải biến ý nghĩ của mình, trực tiếp từ khách khanh chuyển thành cung phụng. Cung phụng. Đại viêm trong hoàng thất kỳ thật cũng liền hai người mà thôi. Hai người kia, tại riêng phần mình trong lĩnh vực, đều là thái đấu cấp cái khác tồn tại. Cho đến trên thân Dương Phàm, không thể nghi ngờ là muốn giữ lại hắn tại đại viêm tiên quốc. Đương nhiên, hoàng thất cung phụng cùng tiên môn không giống nhau, mặc dù địa vị cao thượng, có rất nhiều đặc quyền cùng tài nguyên, kỳ thực vẫn là cần tiếp nhận hoàng gia điều động. Cái này đương nhiên cũng không thể cỡ trách nhiều. Dương Phàm nguyện ý. Dương Phàm có thể không nguyện ý a? Bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, hắn chỉ muốn hảo hảo ôm lấy vị này thiên bảng năm vị trí đầu nữ đế đuổi. Tuyệt đối không là bởi vì cái gì khác nguyên nhân. Dương Phàm không biết chính là, nữ đế khi hắn đáp ứng một khắc này, ngược lại còn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ Dương Phàm sẽ tự tuyệt. Dương Phàm cùng Khương Hy Nguyệt quan hệ rất rõ ràng không phải bình thường. Cũng may, Khương Hy Nguyệt cùng Khương gia quan hệ không phải như vậy hòa hợp. Đây là ta đại viêm khách khanh lệnh. Nữ đế vừa mới nói xong, đầu ngón tay nhẹ lật, một viên thần ngọc liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng vung lên, cái kia thần ngọc liền trôi hướng Dương Phàm, vững vàng dừng ở trước người hắn. Dương Phàm đưa tay tiếp được. Vào tay chỉ là cảm giác có chút ấm áp, bất quá, trong đó đã có một đạo hình rồng đồ đằng. Sinh động rất thật. Tuân theo nữ đế chỉ thị, Dương Phàm nhỏ xuống một giọt máu. Cái kia giọt máu vừa chạm đến ngọc long đồ đằng, liền phảng phất bị kích hoạt, đồ đằng trong nháy mắt sinh động, phảng phất một đầu rồng thực sự ở trước mắt bốc lên. Há miệng, đem giọt máu nuốt vào. Một lát sau, nguyên bản ngọc long dần dần nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Dương Phàm cảm giác trong tay thần ngọc nóng bỏng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nay lệnh có linh, chỉ có thể ngươi một người sử dụng, trong đó ghi chép có cung phụng đãi ngộ cùng chức trách. Nữ đế nhắc nhở. Dương Phàm cũng không có vội vã hiểu rõ, mà là trước thu thần ngọc tốt, một bộ trở phân phó bộ dáng. Nữ đế suy nghĩ một chút, hay là trước hỏi hắn những cái kia tiểu thê của ngươi, những cái kia đạo lữ đã hoàn hảo. Thanh thủ nói là các nàng cùng nhau lên đã đến Khương Hy Nguyệt phi thuyền, nhưng là bây giờ phi thuyền đã hủy, lúc ấy Dương Phàm cùng Khương Hy Nguyệt là lông tóc không thương, chính là không biết những người khác thế nào. Nói đến, nữ đế cũng rất tò mò, các nàng bây giờ tình huống như thế nào, lại thân ở chỗ nào? Tạ bệ hạ quan tâm, các nàng hết thảy mạnh khỏe. Dương Phàm lúc đầu nghĩ đến muốn tới Đại Viêm Đế đô thời điểm, lại để cho các nàng từ bản nguyên không gian đi ra, cũng không ngờ tới sẽ ra dạng này ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói, còn tốt có bản nguyên không gian a. Chỉ là bản nguyên không gian tồn tại lại bại lộ. Bất quá cũng không có gì lớn đấy, đi qua sự kiện lần này, không thể nghi ngờ là càng thêm đã chứng minh bản nguyên không gian tính an toàn. Liền xem như xảy ra chuyện gì, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể trốn vào đi. Chấm, muốn gặp các nàng, để cầu an tâm. Nữ đế ánh mắt một mực dừng ở trên thân Dương Phàm, tựa hồ muốn xem ra manh mối gì. Cái này, Dương Phàm cái này mang các nàng đi ra. Dương Phàm chỉ là do dự một chút, cáo lỗi một tiếng, liền cứ như vậy hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lần này, nữ đế rất xác định, hắn chính là như vậy không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất rồi, cho nàng cảm giác giống như là không có ở đây cái không gian này. Cái này như thế nào khả năng? Dương Phàm bất quá chỉ là một cái kim đan cảnh giới tu sĩ a, làm sao có thể làm đến phá vỡ không gian đâu? Cho dù là thân là đại viêm nữ đế nàng, toàn lực phía dưới cũng chỉ có thể xé mở một chút không gian mà thôi bốn. Tiến vào bản nguyên không gian, Dương Phàm theo bản năng quay đầu, liền thấy cái kia đắm chìm trong ánh trăng phía dưới nữ đế. Như thơ như họa. Phú nói, vai tựa vót thành eo như được bó, diên cái cổ tú hạng, hạo chất lộ ra. Dung mạo không thêm, duyên hoa không điều khiển, đây chính là đại viêm nữ đế A. Dương Phàm chỉ là nhìn như vậy một chút, liền đem một đám tiểu thê gọi, cũng nói rõ tình huống. Gặp nữ đế, các nàng cũng không nghĩ tới, vị kia tiên quốc chúa tể lại để cho gặp nhóm người mình. Cho dù là môn chủ đại nhân, nghe nói về sau, cũng có vẻ hơi cục xúc bất an. Ngược lại là tiểu sư tỷ Ninh Nguyệt Tiền cùng Hạ Nhược Thủy hai cái, trong lúc hốt hoảng, vẫn còn mang theo một loại hiếu kỳ, ngược lại kỳ kỳ cha cha hỏi một chút liên quan tới nữ đế vấn đề. Không thể đối với nữ đế vô lễ. Dương Phàm sụ mặt, đối các nàng hai cái gian dạy. Kỳ thật, các nàng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng vẫn là hiểu chuyện, đối với các nàng mà nói, cho dù là vị kia Vân Mộng Thành thành chủ, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Nữ đế, tiên quốc chi chủ, càng là xa không thể chạm. Lại lần khai báo một phen, đám người lôi kéo tay, đồng thời biến mất tại bản nguyên không gian. Bạch. Dương Phàm cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở vừa rồi biến mất vị trí bên trên, với lại bên người lập tức còn nhiều thêm 6 người. Tham kiến bệ hạ. Chúng nữ đồng loạt hành lễ. Không cần đa lễ. Nữ đế khẽ nhất tay một cái, các nàng liền bị nâng ánh mắt đảo qua. Xách. Không thể không nói, gia hỏa này ánh mắt cũng thực không tồi. Nhất là cái kia Ngọc Thanh môn chính là cái kia môn chủ, như vậy tuyệt thế vưu vật, cũng khó trách Dương Phàm sẽ tổn hại cương thường, thu nàng hạ. Người có muôn màu. Mỗi người yêu thích đều không giống nhau. Nữ đế đương nhiên sẽ không đi can dự Dương Phàm những này việc tư, chỉ là, gia hỏa này tuổi còn trẻ, liền đã 6 cái đạo lữ, không đúng. Nếu là lại tăng thêm Khương Hy Nguyệt, vậy liền 7 cái rồi. Hắn thật sự chịu nổi sao? Không đúng. Có như thế nhiều đạo lữ, há không lãng phí quá nhiều thời gian tu luyện? Yêu thích nhưng cũng không sao. Nếu là trầm mê nữ sắc, chỉ sợ là tại tu hành vô ích. Người tu hành, tự nhiên rơi sắc tu tâm, đây là nhân sinh chi chính đạo. Sắc dục qua dự, thân bất tỉnh ý loạn, thể sắc tinh thần đều mệt, xem mỹ nhân như xem mạch cốt, phương ngộ sắc tướng chi hư ảo, xem hồng nhan như khô lâu, mới biết sinh tử chi thường luân. Chỉ có vứt bỏ thất tình lục dục, mới có thể chúc đường tu tâm, đây là thiên hạ tu sĩ cộng tôn lẽ thường Dương Phàm. Các ngươi muốn giới sắc tu tâm, đây là nhân sinh chi chính đạo vậy. Chương 245, cái nào đều không thích hợp. Chương 245, cái nào đều không thích hợp. Bài trừ gạt bỏ đi những này, đại viêm nữ đế đôi mắt lại có chút ngưng tụ. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Những người này căn cốt là thế nào mà bốn? Một cái trung phẩm đạo cốt, tự nhiên là Tô Diệu Y, hai cái hạ phẩm đạo cốt, là môn chủ đại nhân cùng mỹ nhân nhi sư phó. Một cái cực phẩm linh cốt, tiểu sư tỷ Ninh Nguyệt Thiền. Hai cái thượng phẩm linh cốt, tự nhiên là Hạ Nhược Vũ cùng Hạ Nhược Thủy. Cái này rất rõ ràng sẽ không thích hợp a. Nữ đế thế nhưng là từ thanh thủ nơi đó biết được Ngọc Thanh Môn một chút tình huống. Lúc ấy, Ngọc Thanh Môn có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nhưng, đừng nói cái gì trung phẩm đạo cốt, cho dù là có một cái hạ phẩm đạo cốt, cũng có thể trực tiếp hóa giải cái kia cái gọi là loạn trong giặc ngoài. Với lại, tối thiểu nhất đấy, nội ưu liền không khả năng tồn tại. Ai còn có thể khiêu khích một vị đạo cốt môn chủ đâu? Về phần ngoại hoạn, cái kia từng đã là Tử Vân Môn môn chủ, cũng bất quá là vậy phẩm linh cốt, kim đan đỉnh phong mà thôi. Nào dám đi khiêu khích một vị đạo cốt tu sĩ đâu? Hơn nữa còn là một cái có được 3 vị đạo cốt tu sĩ tiên môn, đây không phải ngại chính mình mệnh dài sao? Còn có cái kia Hạ Nhược Vũ cùng Hạ Nhược Thủy, lai lịch của các nàng càng là rõ ràng, nhưng điều tra đừng nói là thượng phẩm linh cốt, cho dù là hạ phẩm linh cốt cũng hẳn là sớm đã bị tiên môn xem như mầm tiên cho chúng. Như thế nào còn có thể một mực dừng lại ở một tòa tán tu chi thành đâu? Hơn nữa còn là ngoại thành. Lúc ấy thậm chí đã ở vào bị đuổi ra ngoại thành thê thảm hoàn cảnh, duy nhất bước ngoặt chính là Dương Phàm chứa chấp các nàng tỉ muội. Cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Cho dù là vị này đại viêm tiên quốc nữ đế bệ hạ, thời khắc này chỗ sâu trong con ngươi cũng toát ra một vòng thật sâu nghi hoặc, ánh mắt của nàng lại lần từ chúng nữ trên thân đảo qua. Cuối cùng, vẫn là xác định ra, chính mình cũng không có nhìn lầm. Nhưng, vấn đề này khắp nơi lộ ra không thích hợp. Nếu là Ngọc Thanh môn thật có dạng này nội tình, càng không khả năng sẽ dịch cất giấu, với lại, Lang Tà địa vực tứ đại tiên môn vô đạo xương tu sĩ, cũng không phải bí mật gì. Các nàng căn cốt được tăng lên. Như chỉ là một người căn cốt không khớp, nữ đế cũng sẽ không sinh ra gần như vậy hồ hoang đường suy đoán. Căn cốt, tại sao có thể tăng lên đâu? Nữ đế có thể sinh ra hoang đường như vậy suy đoán, cũng từ một phương diện khác nói rõ, các nàng căn cốt đích thật là không thích hợp đã đến một cái hoang đường trình độ. Vô luận là Hạ Nhược Vũ tỷ muội, vẫn là Tô Diệu Y liề nhóm người. Vậy các nàng căn cốt là như thế nào tăng lên đâu, cũng không thể đều là chịu thương tích a. Có thể thương tới căn cốt đấy, vậy khẳng định là ở vào tại lâm nguy trạng thái, loại tình huống này, có thể còn sống sót tỷ lệ chỉ có thể dùng cứ thấp để hình dung. Tô Diệu Y liề ngược lại là có loại khả năng này, lúc ấy Ngọc Thanh môn nội ưu, tựa hồ chính là bởi vì nàng bị thương nặng một mực chưa khỏi hẳn. Nhưng là những người khác nhưng không có a, nếu là thật sự môn chủ cùng Đan Phong phong chủ đều lâm nguy, vậy dĩ nhiên không phải là cái gì việc nhỏ, không có khả năng một điểm phong thanh đều không có. Nữ đế làm sơ trầm ngâm, trên mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, bất động thanh sắc, ánh mắt của nàng một lần nữa đã rơi vào trên thân Dương Phàm, nàng có loại cảm giác, Dương Phàm tất nhiên là những này không thích hợp đầu nguồn. Đây hết thể biến cố, tựa hồ cũng cùng Dương Phàm có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng mà, trước mắt nàng còn không cách nào làm rõ ở trong đó đầu mối, đành phải âm thầm phỏng đoán đột nhiên, nữ đế trong đầu hiện ra một thân ảnh vị kia đến từ Khương gia Khương Hy Nguyệt. Làm Dương Phàm người hộ đạo, nàng đã đi theo ở bên cạnh hắn mấy năm lâu, không có khả năng đối với đây hết thảy không có chút nào phát giác ra. Nữ đế như có điều suy nghĩ, ánh mắt của nàng tại Ninh Nguyệt Thiền nhóm người trên thân lưu chuyển, hiển nhiên đang quan sát các nàng tu vi của mình cảnh giới. Sau một lát, nàng nhẹ nhàng vươn tay, trên đầu ngón tay ngưng tụ lại 6 cái nếu như ngôi sao bình thường điểm sáng. đây là thanh huyền diệu chân quyết, là vì địa cấp công pháp. Nữ đế thanh âm bình tĩnh mà trang trọng. Chúng nữ hiển nhiên không nghĩ tới, nữ đế thế mà trực tiếp ban thưởng công pháp. Cái này kỳ thật cũng là các nàng hiện tại thiếu sót nhất đấy. Địa cấp công pháp. Tại Vân Mộng Thành địa vực, có được địa cấp công pháp đấy, đoán chừng cũng liền vị thành chủ đại nhân kia. Pháp không thể khinh truyền. Dương Phàm ngay lúc đó địa cấp công pháp, vẫn là Khương Hy Nguyệt dùng điểm tích lũy tổng thần trong các đội lấy truyền thụ cho. Tạ bệ hạ ban thưởng. Có thể được hạnh nhất kiến nữ đế thánh an, đối với các nàng mà nói, đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt rồi, không ngờ tới, rõ ràng còn có như thế ban ân, các nàng lúc này ngoại trừ kích động, còn có chút hoảng sợ. Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc. Các nàng có hay không công, lại được như thế lộc dày, thực sự có chút bất an tâm. Kỳ thật, nữ đế ban thưởng công pháp, là ở lung lạc Dương Phàm. Nàng biết rõ, muốn để Dương Phàm chân chính quy tâm tại Đại Viêm Tiên Quốc, chỉ dựa vào một cái cung phụng danh hiệu phải không đủ, càng cần hơn lấy tình nghĩa đối đãi mới có thể lâu dài. Tạ ơn về sau, Dương Phàm liền mang theo các vị như hoa như ngọc kiều thê lui ra ngoài. Nữ đế cũng không có hỏi liên quan tới bản nguyên không gian sự tình. Tu sĩ đều có lá bài tẩy của mình, cái này rất rõ ràng là Dương Phàm thủ đoạn bảo mệnh, tự nhiên không thể hỏi, cũng không thể tùy tiện nhìn trộm. Về phần cái khác những cái kia lo nghĩ, ngày tháng sau đó còn rất dài, nàng có nhiều thời gian đi quan sát. Mặc dù trước mắt xem ra, chúng nữ căn cốt chỉ là không thích hợp, cũng tìm không thấy các nàng tăng lên căn cốt hoàn toàn chính xác đục chứng cứ, trừ phi các nàng căn cốt còn có thể tiếp tục phát sinh biến hóa. Đại Viêm Thanh Thủ ngay tại cửa, gặp Dương Phàm thế mà dẫn một đám người đi ra, cũng là có chút ngơ ngác một chút. Rõ ràng vừa rồi liền Dương Phàm một người ở bên trong a, làm sao? Bất quá, Thanh Thủ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Dương Phàm những này đạo lữ không có xảy ra việc gì không phải vậy, sự tình thật là có khả năng trở nên rất phiền phức. Dương Phàm trực tiếp mang theo các nàng đi vào lúc trước gian phòng kia. Chúng ta các chủ đại nhân, vị kia đã từng lạnh lùng như băng, đối với thế sự hờ hững nữ tử, giờ phút này lại ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, với lại ra rằng đấy. Nàng còn ý đồ dùng trước kia loại kia trí thân sự ngoại xử sự phương thức hồ lộng qua, nhưng là, Dương Phàm lại trực tiếp đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở tiếng lòng của nàng bên trên. Khi nàng ý thức được ý đồ của hắn lúc, đã tới đã không kịp, Dương Phàm giỗi ra mạnh mẽ cánh tay, một tay lấy nàng nằm ở. A! Khương Hy Nguyệt kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới Dương Phàm sẽ như thế trực tiếp mà lớn mật. Bởi như vậy, nàng không phải không dối gạt được sao? Trong lòng nàng dâng lên một cỗ không hiểu bối rối. Mặc dù nàng đã tiếp nhận trở thành Dương Phàm nữ nhân sự thật, cũng không sợ bị nữ đế biết được quan hệ của hai người, nhưng là, trước mắt những cô gái này lại khác. Các nàng đều là Dương Phàm thế tử. Nàng nhiều ít vẫn là có chút mất tự nhiên, giống như là cái mới vừa vào cửa tiểu tức phụ đồng dạng, thậm chí còn có chút nhăn nhó. Chúng nữ thấy thế, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này theo các nàng nhận thấy kỳ thật cũng là chuyện sớm hay muộn, các nàng từng cái không phải đều không thể đáo thoát ta. Đi, về bản nguyên không gian. Cái này thuyền rồng thì lớn, cũng rất xa hoa, nhưng là, sao có thể bị kịp được bản nguyên không gian rộng rãi đâu, đi qua hai lần tăng lên, bên trong diện tích gần như không so với lúc trước Ngọc Thanh môn nhỏ bao nhiêu rồi, chủ yếu là bên trong bố trí, chúng nữ đều có cảm giác quen thuộc. Thật giống như còn không có từ lúc trước Ngọc Thanh môn rời đi. Chương 246, thường ngày. Chương 246, thường ngày. Khương Hy Nguyệt, mặc dù cho tới nay đều không đề cập qua thân phận của mình, nhưng là, từ Vân Mộng Thành thành chủ thái độ đối với nàng, thậm chí Đại Viêm Thanh thủ đô tự mình đến gặp nàng đủ để chứng minh thân phận nàng bất phàm, cỡ nào đây là Khương Hy Nguyệt lần thứ nhất ở trước mặt các nàng bị tháo xuống mặt nạ. Tại nàng tấm kia hại nước hại dân khuôn mặt hiện lộ ra thời điểm, cho dù là môn chủ đại nhân cùng mỹ nhân nhi sư phó, trong lòng đều dâng lên hai chữ mắt, yêu nữ, mỹ cốt trời sinh. Từng cái ánh mắt, mỗi một cái động tác đều toát ra một loại làm lòng người say vũ mị. Mà trong thần thái của nàng, lại dẫn một tia nhàn nhạt ngượng ngùng, phản phất là cái kia mới nở hoa đào, đã kiểu diễm lại xấu hổ. Thật sự là quá vẽ ra người. Hoa, Hy Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp a. Phát ra dạng này sợ hãi thán phục tự nhiên là Ninh Nguyệt Tiễn cùng Hạ Như Thủy, hai người bọn họ xuống lại, hai cặp con mắt đều bước lên nhỏ ngôi sao, bị nàng thật sâu hấp dẫn. Thân là nữ tử cũng như đây, Dương Phàm cái kia còn cần nói sao? Gia hỏa này thế nhưng là ngay cả mình mỹ nhân nhi sư phó cùng môn chủ đại nhân đều không buông tha gia hỏa. Hắc hắc. Trong lòng Dương Phàm không khỏi phun lên một cố vẻ đắc ý vì thay đổi một cách vô tri vô giác, hắn có thể nói là phí hết tâm tư, nhọc lòng, bây giờ cuối cùng là nước chảy thành sông, chờ đến nở hoa kết trái một ngày. Hy Nguyệt, về sau trong này cũng không cần đeo lên mặt nạ. Hắn nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng cương triều. Khương Hy Nguyệt không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như chấp nhận. Việc đã đến nước này, tại đây bản nguyên không gian lại xác thực không cần thiết mang theo mặt nạ, nếu là một mực mang theo, ngược lại lộ ra nàng có chút không thích sống chung. Tiếp đó, Dương Phàm một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, nhanh chân hướng phía chỗ ở bước đi. Nói thật ra, nếu không phải bởi vì muốn gặp mặt nữ đế, hắn làm sao có thể mấy ngày thời gian bên trong liền từ căn phòng kia đi ra ngoài đâu. Bây giờ, tự nhiên là phải đem thời gian bổ sung. Khương Hy Nguyệt xấu hổ không được, tại trong ngực hắn, nhưng cũng không có dãy rủa. Ninh Nguyệt Thiền vốn định theo sau tham gia náo nhiệt, lại bị mỹ nhân nhi sư phó giữ chặt đây đối với Khương Hy Nguyệt mà nói, còn tính là tân hôn, đương nhiên vẫn là đến cho nàng một chút lẫn nhau quen thuộc không gian cùng thời gian. Ngày sau, thời gian trung đụng còn nhiều nữa, không nhất thời vội vã. Vừa vặn, đạt được nữ đế ban cho thanh huyền diệu chân quyết, các nàng cũng cần mau chóng quen thuộc bốn. Cái này chỗ ở là Khương Hy Nguyệt chính mình lập nên. Rất đơn giản, thậm chí ngay cả giường đều không có chuẩn bị, dĩ vãng, nàng bình thường đều là trực tiếp ngồi xếp bằng, sau đó lấy tinh thần lực cảm chi. Bạch, một cái giường đống xuất hiện, Dương Phàm đưa nàng nhẹ nhàng thả đi lên. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Nhìn xem Dương Phàm cái kia gần như si mê ánh mắt, Khương Hy Nguyệt ánh mắt cũng chầm chậm mê ly. Chẳng biết lúc nào, hai người bở môi đụng nhau. Tiếp theo, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngoại giới, thuyền rồng vẫn tại cấp đi, chỉ là tốc độ lại là cực nhanh. Trên bầu trời, sắc trời lại lần âm trầm xuống, mây đen như là bị liệt hỏa nhóm lửa, cuộn cuộn lấy nồng hậu dày đặc màu mực ở đằng kia lôi điện đan sen bên trong, cái kia hung ác giao long lại lần ngóc đầu trở lại, tại trong tầng mây xoay quanh. Nó thân thể khổng lồ, lân phiến lóe ra u lạnh ánh sáng, sừng thú dữ tợn, hai mắt lóe ra hung ác hào quang. Chợt, giao long từ đám mây gào thét mà xuống, đâm vào phía dưới tầng mây trong đầm nước. Soạt, mặt nước trong nháy mắt nổ tung, lập tức tóe lên từng đạo bọt nước. Giao long ở trong nước bốc lên, nhấc lên từng đợt sóng lớn, thân thể của nó ở trong nước như ẩn như hiện, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nhưng này đầm sâu, nếu như là thông hướng Long cung môn hộ, có từng đạo cửa ải ngăn cản, chính là cái kia hung ác giao long cũng bị chặn đường, khó mà đến Long cung. Ngao, nó tựa hồ nổi giận, phát ra tiếng rít, đuôi to bay xuống, tựa hồ không đạt mục đích không bỏ qua. Lập tức, gió nổi mây phun. Giữa thiên địa vang dội một chút gió khóc mưa khóc thanh âm, thật lâu không thấy người muốn. Một ngày, khôi phục một ngày. Cửu Trọng Thiên khuyết mặc dù khó mà đánh hạ, nhưng là thủ khuyết thần nữ lại bởi vì cả ngày phòng bị mà mỏi mệt không chịu nổi, cuối cùng ngủ thật say. Dương Phàm từ Khương Hy Nguyệt chỗ ở đi ra, đã là tại bản nguyên trong không gian ngày thứ ba. Hắn bản ý là muốn bồi tiếp Khương Hy Nguyệt đấy, lại bị thủ khuyết thần nữ khăng khăng chạy ra. Thật làm cho Dương Phàm như thế một mực bồi xuống dưới, nàng kia cũng đừng nghĩ rời giường. Dương Phàm kỳ thật cũng không tính chiến thắng, tại nơi này hại nước hại dân tuyệt thế yêu nữ nơi này, hắn tao ngộ lớn nhất thất bại đáng tiếc ca mặc dù là đạt được ước muốn, nhưng là thượng, trung, hạ ba cái yêu cầu, lại chỉ miễn cưỡng hoàn thành trung hạ hai cái. Cái này tuyệt thế yêu nữ tựa hồ đối với trích uống thuốc bộ kia khịt mũi coi thường, lại thêm nàng bản thân có được tiên thiên linh bảo, cựu trọng tiên quyết cũng rất cực kỳ lợi hại, Dương Phàm căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Cái này mãi, hắn sớm muộn sẽ tìm trở về. Nhìn thoáng qua thuần dương thân thể, hắn vẫn là quyết định đi trước tăng lên một cái ứng dụng không có bao nhiêu thời gian, thân thể liền có thể nên đón một lần nữa tăng lên. Vậy thì phải đi tìm Hạ Nhược Vũ rồi. Dương Phàm mới mở cửa, hai đạo thân ảnh liền nhào vào trong ngực hắn. Sư đệ, thị phu. Nhìn xem trong ngực hai cái nũng nịu tiểu tiểu thê, Dương Phàm ôm các nàng, nhanh chân đi vào phòng. Tỷ phu không cần, người ta là người cô em vợ, ngươi không thể đối với ta dạng này. Đối với dạng này không hiểu chuyện cô em vợ, Dương Phàm lựa chọn là cho nàng một trận côn bổng giáo dục. Đều to đến nhưng thảm. Linh Nguyệt Thiền thấy tình thế không ổn, lập tức đi đem mình cường viện kéo tới đã có mỹ nhân nhi sư phó gia nhập, chiến cuộc mới lấy thay đổi. Nàng thật cao đứng vững, đem cái kiêm lịch đồ dẫm ở dưới chân. Kỳ thật nàng cũng không muốn dạng này, nhưng là tên lịch đồ này tổng như thế yêu cầu nàng như thế. Nàng rất ghét bỏ. Nhưng, nàng càng ghét bỏ, tên lịch đồ này tiểu tựa hồ càng hưng phấn. Bất quá, mỹ nhân nhi sư phó mặc dù có được tiên thiên thánh thể, nhưng cũng bởi vì này thánh thể nhược điểm, chính mình tiêu hao cũng là cực lớn. Tự nhiên cũng không thể áp chế Dương Phàm bao lâu, chỉ có thể một mặt ghét bỏ bị vốn không phải đối thủ mình lịch đồ cho hung hăng khi dễ. Nửa ngày thời gian sau, chiến thắng Dương Phàm từ trong phòng đi ra. Tiếp đó, tự nhiên là đi tìm tiểu tiên thê Tô Diệu Y Y môn chủ đại nhân thế mà cũng ở đây. Gặp Dương Phàm tiến đến, lúc đầu môn chủ đại nhân còn muốn tránh đi, đang muốn đi ra ngoài, lại nhìn thấy gia hỏa kia đem mình nhà rau xanh cho bổ nhào rồi. Một màn kia, cực kỳ giống bị té nhào vào trong ao đầm tiên nga trắng, muốn dùng rằng, lại bất lực, trên thân trắng non như tuyết lông vũ, từng mảnh bay tán loạn, chỉ có thể bị ăn làm bôi chỉ toàn. Đáng giận. Nhìn thấy tự mình rau xanh thảm trạng, môn chủ đại nhân vẫn là không đành lòng, liền tức giận quay đầu, muốn cho Dương Phàm chút giáo huấn. Ai ngờ, Dương Phàm chờ chính là nàng đâu. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là mang theo môn chủ đại nhân cùng tiểu tiên thê cùng đi chèo thuyền. Một cái ngồi đầu thuyền, một cái ngồi đuôi thuyền. Hai người cùng chỗ một đầu thuyền, đối mặt mà ngồi, theo mặt hồ lên gợn sóng, thân thuyền lắc lư, các nàng cũng đi theo chập trùng lên xuống, thậm chí còn hát đối lên nếu như âm thanh thiên nhiên bình thường sơn ca. Chương 247, nàng cũng chỉ nhìn một chút. Chương 247, nàng cũng chỉ nhìn một chút. Tiếp xuống hành trình không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, đại viêm nữ đế giờ phút này chính lười biếng dựa nghiêng ở một trương hoa lệ trên giường êm, hai mắt khép hở, phản phất ngay cả đánh mở mắt ra khí lực đều keo kiệt cho. Loại này mệt mỏi, không chỉ có đến từ thân thể, còn có trên tinh thần. Nguyên nhân chính là như thế, mới đưa đến nàng cho tới nay đều rất lười biếng, có thể ngồi liền tuyệt sẽ không đứng đấy, có thể nằm, liền tuyệt sẽ không ngồi, hiển thị rõ tùy tính. Nàng mặc một thân rộng rãi một chút quần áo, nổi bật hoàn mỹ dáng người ở đằng kia rộng rãi quần áo và trang sức hạ như ẩn như hiện, nhất là cái kia mập phì lòng dạ, càng là không chút kiêng kỵ đem quần áo và trang sức gạt mở, mảng lớn chạy ra. Trắng bóng đấy, chỉ là nữ đế thân thể phảng phất bị tầng một nhu hòa hào quang chỗ vần quanh, vẫn như cũ lộ ra là như vậy thần thánh không thể xâm phạm. Phảng phất, cho dù là nhìn lên một cái, đều là đối với nàng kinh nhẫn, phải không nhưng tha thứ tội ác. Dương Phàm từ khi tiến vào gian phòng kia, đã có một tháng không đi ra qua. Nữ đế tất nhiên là từ trước đến nay ưa thích thanh tĩnh, nhưng Dương Phàm không giống nhau. Nàng còn muốn lấy từ trong quan sát, nhìn ra một chút mánh khóe đầu. Nhìn một chút a. Cho dù là có cái kia Khương Hy Nguyệt tại, hẳn là cũng không cảm thấy được. Nàng cũng chỉ nhìn một chút. Chỉ, phải xác định Dương Phàm cái này hoàng thất cung phụng an toàn không phải sao. Nếu là hắn thật đã xảy ra chuyện gì, đây chính là toàn bộ đại viêm tiên quốc tổn thất to lớn. Khả năng trên đời này lại tìm không ra cái thứ hai có thể dễ dàng như thế luyện hóa tà năng tu sĩ. Thế là, nữ đế cảm chi hóa thành một hơi gió mát lan tràn ra ngoài. Một chút. Nàng lông mày có chút nhăn một cái. Gian phòng bên trong không có mờ ai, đoán chừng là trốn vào cái kia thủ đoạn bảo mệnh đi vào bên trong rồi. Cái kia đến tột cùng là cái gì đâu? Trống rông xuất hiện, hư không tiêu thất, hiển nhiên xác nhận một cái không gian khác. Chẳng lẽ hắn trời sinh liền lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Như vậy thì hầu như có thể trực tiếp xác định Dương Phàm là tiên tiên đường linh chi thể. Đó là tại đạo thể phía trên một loại thể chất đặc thù. Chỉ là cái này cũng không đúng. Dương Phàm hiện tại cũng chỉ bất quá là cái kim đan cảnh giới tu sĩ mà thôi, cho dù là trời sinh lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể thoáng lợi dụng một chút không gian pháp tắc đã là cực hạn, sao có thể mở ra một cái thuộc về mình không gian đến đâu. Với lại, cho dù là mở ra một cái không gian, tối đa cũng chính là như nạp giới, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh hư vô, tiến vào bên trong, loại kia cùng với tự vận, căn bản không có khả năng có vật sống có thể tại bên trong sinh tồn. Nhưng là rất rõ ràng, Dương Phàm còn có hắn cái kia 6 cái. Không đúng, 7 cái đạo lữ, hẳn là đều tại trong không gian của đó điểm ấy, cơ hồ là có thể xác định sự tình. Với lại, nữ đế rất nhanh liền suy đoán ra, không gian kia diện tích cũng không nhỏ. Người, nếu là thời gian dài ở vào tại một cái không gian thu hẹp bên trong, sẽ rất kiềm chế, nhưng là, từ Dương Phàm những cái này đạo lữ trên mặt, nhưng hoàn toàn không có loại kia đè nén thần thái. Nhất là tiểu nhân mấy cái kia, xem xét cũng rất hoạt bát sáng sủa, nào giống là trưởng kỳ bị vây ở không gian thu hẹp người ở bên trong đâu. Như vậy thì nói rõ, Dương Phàm chính là cái kia không gian. Diện tích rất lớn, có thể tồn tại người sống, diện tích còn rất lớn, cái kia hầu như đồng đẳng với là một chỗ tiểu thế giới rồi. Thế gian một chút cổ tộc, như Khương gia, kỳ thật liền sinh hoạt tại một thế giới nhỏ bên trong, đương nhiên, đó cũng không phải Khương gia khai thác ra tới, mà là lúc ấy trận kia hắc ám náo động ở bên trong, bị đánh nát một vùng không gian. Cùng các nơi xuất hiện những cái kia bí cảnh cùng loại, nhưng lại không giống nhau lắm, Khương gia tiên hiền lấy lớn lao sức mạnh to lớn, vững chắc vùng không gian kia, sẽ không xuất hiện cái gì dung chuyển ở vào tại dạng này trong không gian, có cái lợi ích cực kỳ lớn, chỉ cần đóng lại cửa vào, liền cực kỳ an toàn. Đây cũng là rất nhiều cổ tộc có thể trường tồn được nguyên nhân. Bất quá bây giờ tình huống tựa hồ tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cái thế giới này không gian tựa hồ tại bản thân chữa trị, tại một lần nữa dung hợp những cái kia vỡ vụn không gian, cái này có lẽ cũng là các nơi bí cảnh liên tiếp phát sinh nguyên nhân. Nhưng là, cho dù là Khương gia chỗ kia không gian, vị trí nơi cũng là cố định, không thể di động. Dương Phàm chính là cái kia không gian hiển nhiên không giống vậy. Giống như là một cái nạp giới đồng dạng, có thể tùy thân mang theo, người ở vào đâu, không gian ngay tại đâu. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Nữ đế lại tìm kiếm một phen, vẫn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào về sau, đối với cái kia không biết không gian sinh ra nồng hậu dày đặc rất hiếu kỳ. Nàng là thật nghĩ đi vào mở mang kiến thức một chút. Ừm. Chật, nhưng vào lúc này, nguyên bản còn một mặt lười biếng nữ đế bỗng nhiên trên thân khí chất biến đổi, trực tiếp nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm. Một trận nếu như sấm rền bình thường tiếng vang trống rỗng bỗng nhiên vang lên. Bên ngoài, vốn là một mảnh trời trong, vạn lý vô vân, trời xanh không mây. Nhưng mà, ngay tại trong một chớp mắt, thuyền rồng trên không lại đột ngột hiện ra một đoàn nồng đậm lôi vân, phảng phất là bầu trời bỗng nhiên xé rách một vết thương, chảy ra một loại để vạn vật sinh linh tim đập nhanh khí tức. Cái kia lôi vân nhanh chóng lan tràn, phản phất có sinh mệnh bình thường, ở trong thiên địa điên cuồng quyết trương. Qua trong giây lát, toàn bộ bầu trời bị mù mịt bao phủ, tối tăm không mặt trời, một cố khó nói lên lời cảm giác đè nén giống như thủy triều vào tới, để phiến thiên địa này ở giữa sinh linh hầu như không thở nổi. Trong thuyền rồng, thanh thủ cũng cảm giác được đồng dạng, trong lòng tựa như là lưng đeo một tòa sơn nhạc nguy nga bình thường, nặng nề mà kiềm chế. Long long long, trầm muộn tiếng sấm ở trong thiên địa quanh quẩn, chấn người tâm thần chập chờn. Thanh thủ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy cái kia từng đạo tráng kiện lôi xả tại dày đặc trong mây đen điên cuồng mà rú đầu, lóe ra quang mang chói mắt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Cái này tuyệt không phải phổ thông lôi vân. Hắn muốn đi cảm ứng một cái, nhưng là, ở sâu trong nội tâm lại bỗng nhiên dâng lên một cỗ tim đập nhanh, để tinh thần của hắn không tự chủ được run một cái. Đám mây xét này, tựa hồ là trong thiên địa này chuyện nguy hiểm nhất vật. Đại viêm thanh thủ, cái kia đã là trúc đường đỉnh phong cấp độ tu sĩ, cho dù là đối mặt hắc động kia bên trong tồn tại, hắn còn vẫn có một ít sức tự vệ. Nhưng là, giờ phút này đối mặt đám mây xét này, hắn lại cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hoặc là nói là đây là một loại sâu tận xương tùy cảm giác bất lực, càng là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tự nhiên e ngại. Đây chẳng lẽ là thiên kiếp? Thanh thủ trong lòng đột nhiên chấn động, trong đôi mắt tràn đầy rung động cũng không thể tin. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện thiên kiếp đâu? Đó căn bản không có dấu hiệu nào, ai chẳng lẽ là nữ đế bệ hạ? Trong chốc ngắn này, từng cái suy nghĩ nhanh chóng từ thanh thủ lĩnh trong nước lướt qua, hắn lập tức ra khỏi phòng, hướng phía nữ đế vị trí đi đến. Tại đẩy cửa ra thời điểm, thanh thủ lại nhìn thấy đại viêm nữ đế đồng dạng đứng ở phía trước cửa sổ, thần sắc trang nghiêm đang quan sát cái kia phiến lôi vân biến hóa. Hiển nhiên, độ kiếp cũng không phải là vị này đại viêm tiên quốc chúa tể. Cũng xác thực, cho dù là muốn độ kiếp, vậy ít nhất cũng phải có cái vạn toàn chuẩn bị, không phải vậy, cái kia cùng tìm chết không khác. Thanh thủ dẫn theo tâm cũng thoáng đem thả xuống. Nhưng là, như độ kiếp không phải nữ đế, vậy cái này khu vực còn có thể là ai có được độ kiếp tư cách? Chương 248, ảnh hưởng. Chương 248, ảnh hưởng. Mây đen dày đặc như vậy mực, mãnh liệt lan lộn, che đậy khắp bầu trời. Phía chân trời, màu bạc trắng tiềm điện giống như từng cái cuồng vũ ngân xà, tại hắc ám tầng mây bên trong tùy ý xuyên toa, mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi mình, rung động lòng người, khiến người sợ hãi. Toàn bộ kiếp vân phía dưới, vạn vật đều lại, tất cả sinh linh, vô luận mạnh yếu, đều ở đây lớn lao thiên uy phía dưới không ngừng run rẩy. Không có sai, là cái này. Thiên uy. Tại thiên uy xuất hiện trong nháy mắt, mảnh thế giới này các nơi, bất kể là ngủ say quy tức lao cổ đồng, vẫn là những cái kia bế quan cường đại tồn tại, đều ở đây một khắc cảm ứng được. Từ nơi sâu xa một trận tim đập nhanh đó là phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất tim đập nhanh. Bọn hắn tự nhiên đều bị bừng tỉnh, nhao nhao nhìn về phía cùng một chỗ chân trời. Có người ở độ kiếp, có ngày uy giáng lâm, cái này không thể nghi ngờ liền mang ý nghĩa có cường đại tồn tại đang tại trùng kích tôn giả cảnh giới. Với lại, nhất định là nửa bước tôn giả. Cái gọi là nửa bước tôn giả, trên thực tế cũng không có dạng này cảnh giới, chẳng qua là một chút lĩnh ngộ được thiên địa bản nguyên cường đại tồn tại, chỉ là bọn hắn trong lòng vẫn còn tồn tại kiêng kỵ, không dám đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa thiên kiếp, cho nên đình trệ tại giai đoạn này ở vào tại trúc trên đường, hợp đạo phía dưới. Nhưng bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên, đã có thể vận dụng lực lượng bản nguyên, mạnh hơn xa trúc đường tu sĩ, cho nên bị thế nhân mang theo tôn xưng. Một khi có người độ kiếp, như vậy thì đại biểu thế gian hoặc là ra một vị chân chính tôn giả, hoặc là liền muốn thiếu một vị nửa bước tôn giả. Đương nhiên, cực lớn xác suất là cái sau 4. Phương thế giới này ở bên trong có 9 đại tiên quốc. Giờ phút này, các đại tiên quốc trong hoàng thất, những cái kia bế quan đã lâu, tu vi sâu không lường được cường đại tại bị bừng tỉnh về sau, nhao nhao phá quan mà ra. Bọn hắn nóng nhìn nơi xa chân trời. Cái kia ba động đầu nguồn, tựa hồ là đến từ Đại Viêm tiên quốc. Mặc dù cách xa nhau rất xa, bọn hắn không cách nào tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nơi đó, nhưng bằng mượn cường đại cảm chi, bọn hắn y nguyên có thể xác định một thứ đại khái phương hướng Đại Viêm. Lại có người dám trùng kích hợp đạo cảnh giới. Bình thường mà nói, cho dù là thật muốn chuẩn bị độ kiếp trùng kích hợp đạo, vậy cũng hẳn là sẽ trước đó sớm mấy năm, thậm chí mấy chục năm bắt đầu chuẩn bị, động tĩnh tự nhiên sẽ cực lớn. Tự nhiên, các đại tiên quốc đều có thể đạt được một chút tương ứng tin tức. Nhưng lần này, căn bản không có dấu hiệu nào a, một khi thiên kiếp giáng lâm, liền không có đường lui nữa. Hoặc là, nhục thân vỡ nát, linh hồn chôn vùi, hóa thành giữa thiên địa một sợi bụi bặm, hoặc là, trải qua thiên uy tẩy lễ, thoát thai hoa cốt, thành tựu tôn giả vị trí. Tôn giả, vạn vật sinh linh cộng tôn chi. Đứng sững ở thế gian đỉnh, quan sát chúng sinh, đây là phiến thiên địa này ở giữa từng cái tu sĩ, từng cái sinh linh mộng ngủ để cầu mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà, ai cũng không dám đi tùy tiện thử nghiệm, thậm chí còn biết cực lực đè thấp tu vi của mình, giảm bớt xuất thủ số lần, để tránh đưa tới thiên kiếp. Bọn hắn không biết là người nào tại độ kiếp, vô luận người kia thành công hay không, đều có thể thu hoạch được thiên hạ chúng sinh tôn trọng. Dù sao, cũng không phải ai cũng có loại kia dũng khí đi trực diện thiên kiếp. Lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên, bọn hắn vốn là có được bao trùm cùng chúng sinh phía trên địa vị, trùng kích hợp đạo, một khi vỡ lạc, vậy thì cái gì đều không còn lại rồi. Chỉ lần này một đầu, người này liền thắng qua bọn hắn. Nhanh chóng xác minh, đến tột cùng là người nào tại lịch kiếp. Những này tồn tại cường đại gọi hậu bối, mệnh bọn hắn tiến về phía trước Đại Viêm tiên quốc xác minh tin tức. Vô luận cái kia độ kiếp người phải chăng có thể thành công, đối với các đại tiên quốc mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Nhiều một vị tôn giả, hoặc là thiếu một vị nửa bước tôn giả, đối với bất kỳ một cái nào tiên quốc mà nói, đều ảnh hưởng cực lớn, thậm chí là trực tiếp ảnh hưởng một lớn tiên quốc quốc lực. Đại Viêm đế đô, một chỗ sương mù bốn phía trong tầm cung, mà những sương mù này, tựa hồ cũng nguồn gốc từ trong tầm cung cái giường kia giường. Cái kia chất liệu xem xét cũng rất không tầm thường, này đây hàn ngọc đúc thành đầy chính là có thể rèn đúc pháp khí tài liệu, cho dù là một khối liền đã cực kỳ khó được, mà ở trong đó, lại là nguyên một cái giường. Xa xỉ trình độ có thể thấy được lốm đốm. Giờ phút này, ở giường trên giường, đang nằm lấy một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, đúng vậy, Đại Viêm tiên quốc cái vị kia thái hậu nương nương, còn có nữ đế muội muội, Tiểu Linh Nhi. Đáng giận, thế mà đem bản cung vây ở hoàng cung, chính mình lại ra ngoài địa phương xa như vậy đi chơi. Vị này thái hậu nương nương giờ phút này có vẻ hơi rầu rĩ không vui, trong giọng nói có nhiều ưu oán tâm ý, cả người cũng lộ ra hiếu khí vô lực, không có hình tượng chút nào tùy ý nằm ở nơi đó. Nàng nói bên trong chính mình, hiển nhiên chính là kia vị Đại Viêm nữ đế. Nhưng là, đã có lần trước kinh lịch, nàng cũng không dám mang nữa Tiểu Linh Nhi xuất cung rồi. Lần kia là thật dọa sợ vị này thái hậu rồi. Thái hậu nương nương, bệ hạ hẳn là có chính sự. Nói chuyện tự nhiên là Linh Nhi. Bây giờ Tiểu Linh Nhi đã trổ mã đến Càng Thủy Linh Động làm người, nếu là cái kia thiên giới ngọc nữ xuống đến phàm trần tới. 3 năm thời gian đi qua, bây giờ nàng đã có 11 tuổi, chính vào tuổi dậy thì. Thân thể của nàng đã lớn lên không ít, so với lúc trước cái kia nhỏ nhắn xinh xắn linh lung tiểu nữ hài, bây giờ Tiểu Linh Nhi lộ ra càng thêm duyên dáng yêu kiều. Nhưng mà, cho dù thân thể có trưởng thành, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhưng như cũng duy trì cái kia phần tinh xảo cùng đáng yêu, giống như là cái tinh điêu tế chắc gốm sứ bé con. Cặp kia trong suốt đôi mắt to sáng ngời, tựa như hai viên lóe lên ngôi sao, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, như là bướm bướm cánh ôn nhu động lòng người. Chỉ là, cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng như cũ vẫn là lộ ra một vòng bệnh trạng tái nhợt, càng cho nàng tăng thêm mấy phần sở sở động lòng người, làm cho người ta thương yêu. Cũng xác thực, vật kia rất buồn nôn, bản cung mới không muốn đi nhiễm. Tựa hồ, thân ở Đại Viêm trong hoàng cung thái hậu nương nương, có thể nhìn thấy lúc ấy kia trường cảnh đồng dạng, chỉ là đề cập, nàng chính là khuôn mặt căm ghét. Thậm chí, thân thể còn run run một hồi, giống như thật nhiễm phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Thế là, thái hậu nương nương đề nghị, Tiểu Linh Nhi, chúng ta đi bong bóng Viêm Suối a. Cái gọi là Viêm Suối là một chỗ ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc con suối ẩn dục ra linh tuyển, đối với Tiểu Linh Nhi thể chất như vậy mà nói, cua ngâm là có chỗ tốt. Có thể có chỗ hiệu quả thoáng áp chế trong cơ thể không khí lạnh. Giống như hiện tại cái này tẩm cung giường hàn ngọc, kỳ thật liền có thể thoáng áp chế trong cơ thể của Tiểu Linh Nhi hỏa thuộc tính, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mới có thể lộ ra như vậy tái nhợt. Tiểu Linh Nhi còn chưa trả lời, đương nhiên, nguyên bản không có hình tượng chút nào nằm ngang lấy thái hậu nương nương trực tiếp ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời. Cái đó là Thiên Uy. Nàng trực tiếp liền xác nhận, với lại, tựa hồ còn chứng kiến ngoại nhân không thấy được đồ vật, hoàng sợ nói, a bệ hạ ở nơi đó. Nơi đó cách xa nhau Đại Viêm đế đô, kỳ thật còn có rất xa xôi khoảng cách, nhưng là, vị này thái hậu nương nương nói, giống như là có thể nhìn đến trong đó chẳng cảnh. Thế mà có thể trực tiếp đánh giá ra Đại Viêm nữ đế đang ở đó phiến kiếp vân khu vực. Thái hậu nương nương lập tức đứng dậy, chạy ra bên ngoài tầm cung, nhìn ra xa chân trời. Hồi lâu, hù chết bạn cung rồi, còn tưởng rằng là nàng tại độ kiếp đâu. Thành tích tốt thảm đạm, muốn đi ra ngoài tìm việc làm rồi. Ô. Chương 249, dừng đảo thanh câu. Chương 249, rừng đảo thanh câu. Không biết nơi. Nơi này, lâu dài bao phủ tại một mảnh nồng hậu dày đặc trong sương mù, phản phất bị tầng một bình chướng vô hình ngăn cách tại ngoại giới. Từ ngoại giới nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù trắng xóa, không cách nào thăm dò cảnh tượng bên trong. Nhưng mà, nếu là có thể xuyên qua tầng này sương mù bình chướng tiến vào bên trong, bước vào mảnh này không biết nơi, liền có thể nhìn thấy một mảnh phảng phất giống như tiên cảnh đồng lai tiên cảnh ở mảnh này đảo nguyên khu vực hạch tâm, từng tòa lớn nhỏ không giống nhau gò núi xen vào nhau tinh tế phân bố. Những này trên gò núi, sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, hình tượng lộng lẫy, gió nhẹ lướt qua, hoa cỏ theo gió chập chờn, tỏa ra từng trận hương thơm, tựa như thiên nhiên chương nhạc, tại trong yên tĩnh chảy xuôi. Tại đây chút liên miên giữa gò núi, tồn tại một chỗ hoa đảo nở rộ địa phương. Nơi này hoa đảo, phảng phất bị thời gian lãng quên, một năm bốn mùa đều là sán lạn nở rộ, từ trước tới giờ không gặp nó tàn lụi chi cảnh, bọn chúng tụm quanh cùng một chỗ, tạo thành một mảnh biển hoa. Một đầu trong suốt dòng suối, tựa như một đầu bạc mang, ở bên trong rừng hoa đảo xuyên thẳng qua, dòng suối róc rách, phát ra dễ nghe êm tai thanh âm. Sáng sớm nắng sớm, tựa như kim tuyến nhu hòa, xuyên thấu qua thưa thất nhánh đào lá, pha tạp vẩy vào trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, như là lóe lên kim cương vỡ. Gió nhẹ nhẹ thổi, hoa đảo cánh theo gió bay xuống, nhẹ nhàng điểm ở trên mặt nước, theo dòng suối chảy xuôi khẽ đung đưa. Những này cánh hoa cùng dòng suối lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một vài bức động lòng người bức tranh đây hết thảy, phảng phất là thiên nhiên tỉ mỉ điêu khắc kiệt tác, mỗi một chỗ đều tràn đầy ý thơ cùng hoa ý, khiến người ta say mê. Kỳ hỉ, khanh khách, theo đuổi ta nha. Một đám như hoa như ngọc thiếu nữ, ở mảnh này rừng đào ở trong chơi đùa, chơi đùa. Các nàng tại cánh hoa chen chúc hạ huyền chuyển nhảy múa, dáng người nhẹ nhàng mà huyền chuyển, như cánh hoa bình thường phiêu dật, lại như bướm bướm bình thường ưu nhã. Trên người các nàng đều chỉ lấy tầng một khinh bạc sa y, giống như là dùng cái này trong rừng cánh hoa tỉ mỉ bệnh mà thành. Có khi rơi vào cái kia dòng suối ở trong. Dòng suối làm ướt trên người các nàng sa y, cái kia từng cỗ huyền chuyển linh lung dáng người, cứ như vậy không có chút nào ngăn cản hiện ra. Tuy là thiếu nữ, nhưng là từng cái dáng người lại đều cực kỳ dẫn lửa, đường cong huyền chuyển, cái kia lớn lên địa phương, như núi non trùng điệp, ngạo nghệ đứng thẳng, cái kia nết lên địa phương, cũng như gió xuân bên trong rừng liễu, dáng dấp điều điệu, không chút nào lộ ra dáng vẻ cái cõm. Như thế rừng đào, nói là nhân gian tiên cảnh, cũng không quá đáng chút nào. Chỉ là, nếu ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những thiếu nữ này sau lưng đều dài hơn có một cái đuôi. Bọn chúng nhan sắc khác nhau, có như ngọn lửa nóng bỏng, có như tuyết thuần khiết, còn có như là giữa trời chiều khói bụi ở đằng kia rừng đào chỗ sâu, có một vị yêu diễm không tưởng nổi nữ tử. Nàng một tay chống đỡ chính mình cái kia gương mặt kiều mị, nhẹ nhàng mà nằm ở nơi đó, nhìn xem những ngày kia thật rực rỡ các thiếu nữ ở bên trong rừng hoa đào thỏa thích chơi đùa, vui đùa ầm ĩ, trong mắt không khỏi toát ra thật sâu từ ái cùng vui mừng. Khuôn mặt của nàng tinh xảo như thơ, thuộc về loại kia hoàn mỹ mặt trái xoan, đường cong trôi chảy, nhu hòa mà tú mỹ, làn da trắng non như tuyết, tinh tế tỉ mỉ đến phảng phất có thể thổi qua liền phá, như là đầu mùa đông tuyết, lại như dương chi bạch ngọc, tinh tế tỉ mỉ lại quang hoa bốn phía. Hấp dẫn người nhất vẫn là nàng cái kia hồng nhuận thơm phất mà đầy đặn bờ môi, tựa như một viên chín mùi anh đào, tản ra mê người điểm hương. Mỗi khi nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, cánh môi đó độ cong tựa như cùng gió xuân phất qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng, đẹp đến nổi lòng người say. Nàng thân mang một bộ chặt chẽ quần áo, váy thiết thân, như là nước chảy bao vây lấy nàng nguyện chuyển dáng người. Quần áo cắt xén xào rượu, vừa đúng buộc vòng quanh nàng cao ngất bộ ngực sữa, như là như dãy núi chập trùng, tràn đầy nữ tính ý vị cùng mị lực. Cho dù chỉ là lặng lặng yên nằm ở nơi đó, không cần bất kỳ động tác dư thừa nào, liền một cách tự nhiên toát ra một loại khó nói lên lời mê người khí chất, tựa như có thể khuynh đảo chúng sinh. Như thế gian thật có Tô Đắc Kỷ. Không ngoài như vậy, tại đây nữ tử trong lực, còn tựa sát một cái chính vào hoa quý thiếu nữ. Cứ việc niên kỷ còn nhẹ, thiếu nữ cũng đã có được khuynh quốc khuynh thành dung nhan, khuôn mặt tựa như một đóa nở rộ đóa hoa, tiểu diễm mắt, lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, để cho người ta thấy một lần, liền không nhịn được sẽ sinh ra lòng chịu mến. Đừng tới gần như thế. Nữ tử kia mở miệng, thanh âm bên trong lại lộ ra một vòng ghét bỏ, cũng trực tiếp động thủ, đem cái kia hoa quý thiếu nữ từ chính mình bộ ngực đẩy đặn bên trên rời. Sau đó, nàng phủ dưới trước người nếp gấp, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ một nhóm, lòng dạ chỗ liền nhấc lên tầng tầng sóng vi bạ, đường cong rất là kinh người. Thế nhưng là tộc trưởng, dạng này gối lên đi ngủ mới dễ chịu nha. Thiếu nữ thanh âm nũng nịu đấy, mỗi một chữ câu từ trong miệng nàng tràn ra, đều phảng phất mang theo một cỗ đặc biệt điểm hương ngọt ngào đấy. Xốp giòn đến xương người từ bên trong loại kia. Nhưng là, cái kia bị nàng xưng là tộc trưởng mỹ nhân lại hoàn toàn không hề bị lay động, khi thiếu nữ lại lần ý đồ tới gần thời điểm, nàng nhẹ nhàng nắm chặt thiếu nữ cái kia tiểu nộn lỗ thai, cũng quát khẽ nói, chính ngươi không có sao, không biết gối trên mặt của mình. Lời nói ở giữa, mang theo một tia nhàn nhạt trách cứ, nhưng cũng để lộ ra đối với thiếu nữ cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, vị này đẹp nhân tộc trưởng vẫn là rất quan tâm chính mình bộ ngực sữa hình dạng, tựa hồ sợ bị thiếu nữ ép tới thời gian dài sẽ phá hư nơi đó mỹ cảm. Tại sao? Thiếu nữ ánh mắt buông xuống, nhìn về phía mình lòng dạ, cũng lấy hai tay lấy nhiều nắm, thử nghiệm không có kết quả, mới không hiểu hỏi, tộc trưởng, chính mình muốn làm sao gối? Đẹp nhân tộc trưởng bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời rồi. Cái này tiểu hồ ly tinh, tuy là tuổi còn nhỏ, thế mà thì có như thế quy mô rồi, đợi một thời gian, đây chẳng phải là có thể gặp phải chính mình cái này tộc trưởng. Thật không biết nàng là ăn cái gì lớn lên. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Đẹp nhân tộc trưởng đang muốn đem tới gần nũng nịu thiếu nữ lại lần đẩy ra, đột nhiên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời, trong miệng nhẹ giọng thì thào, đây là thiên uy. Loại kia tim đập nhanh cảm giác, như là trên dây của cầm nhẹ nhàng kích thích thanh âm rung động, rõ ràng mà khắc cốt minh tâm. Không có sai, chỉ có thể là thiên uy. Vậy đã nói rõ, thế giới bên ngoài có người ở độ kiếp, đang trùng kích hợp đạo cảnh giới. Chỉ là, rất nhanh, vị này đẹp nhân tộc trưởng tú lệ lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, cặp kia mê người hồ ly trong mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác không hiểu, cái này thiên uy làm sao? Nàng mặc dù không nói ra miệng, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm giác được, lần này giữa thiên địa ngưng tụ ra thiên uy, có một chút như vậy. Nhỏ. Sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ lại thiên kiếp còn có phân chia lớn nhỏ? Loại này hoang đường ý nghĩ, cho dù là vị này đẹp nhân tộc trưởng chính mình cũng cảm thấy không có khả năng. Có lẽ là khoảng cách quá mức xa xôi, chính mình cảm ứng ra sai rồi, đi đã có thiên kiếp giáng lâm, nàng kia tất nhiên là phải đi ra ngoài một bận. Tộc trưởng, ngươi đây là muốn ra ngoài ngoại giới sao? Gặp nàng đứng dậy, cái kia hoa quý thiếu nữ cũng đi theo thần đến, với lại cặp kia linh khí trong con ngươi sáng lấp lánh. Chương 250, đột phá thuần dương thần thể. Chương 250, đột phá thuần dương thần thể. Như là tiên cảnh bình thường đồng lai tiên cảnh, xác nhận rất nhiều người trong lòng chỗ hướng tới địa phương. Nhưng rất rõ ràng, sinh hoạt ở nơi này trước mặt cái này hoa quý thiếu nữ, cũng rất hướng tới thế giới bên ngoài. Mặc dù, đẹp nhân tộc trưởng luôn luôn cùng thiếu nữ nói, bên ngoài rất hiểm ác, khắp nơi tràn đầy nguy cơ, nhưng lại một chút cũng không bỏ đi thiếu nữ đối với ngoại giới rất hiếu kỳ tâm. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Đẹp nhân tộc trưởng hiển nhiên biết thiếu nữ hỏi như vậy nguyên nhân, trực tiếp sủ mặt. Nàng xác thực được ra ngoài một chuyến. Mỗi lần ngoại giới có sinh linh độ kiếp, Thanh Khâu hồ tộc liền sẽ ra ngoài, vì thu thập giữa thiên địa còn sót lại đấy. Thiên uy đẹp nhân tộc trưởng hướng Thanh Khâu chỗ sâu nhìn thoáng qua, cũng không biết là đang nghĩ thứ gì. Tộc trưởng, người ta đã không phải là tiểu hài tử. Cái kia hoa quý thiếu nữ không vui, miết miệng nhỏ, vì chứng thực mình không phải là tiểu hài tử, nàng còn đối với đẹp nhân tộc trưởng run một cái chính mình đứng thẳng lòng dạ. Đẹp nhân tộc trưởng thủy chung không hề bị lay động, nàng nhàn nhạt liếc qua thiếu nữ, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ngươi nếu như đã không nhỏ, vậy liền nên học hội gánh chịu trách nhiệm, ngoan ngoãn ở trong nhà giữ nhà, tránh khỏi các nàng lại dẫn xuất sự tình tới. Tộc trưởng, người ta thật sự rất muốn cùng ngươi đi ra xem một chút mà. Hoa quý thiếu nữ chỗ nào chịu bỏ qua, hung hăng nhào vào trong lòng nàng, cặp kia ngập nước trong mắt to, tràn đầy cầu xin cùng khát vọng, một bộ tội nghiệp bộ dáng nhỏ, để cho người ta nhìn cũng không khỏi sinh lòng thương hại. Thật sự là ta thấy mà yêu. Không được. Đẹp nhân tộc trưởng một chút cũng không có dao động, nàng nhẹ nhàng mà đem thiếu nữ đẩy ra, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc, ta đã nói với ngươi nhiều lần, bên ngoài có rất nhiều kinh khủng quái vật, bọn hắn thích nhất giống như ngươi thiếu nữ, nếu như ngươi bị bọn hắn bắt được, vậy sau này liền rốt cuộc không về được. Nói xong, nàng còn sinh động như thật điệu bộ lấy bị quái vật bắt được sau kết cục bi thảm. Thiếu nữ hai tay bảo hộ ở trước người mình, ánh mắt gợn gợn, trong con mắt lộ ra một vòng hoảng sợ, còn có một tơ hưng phấn. Tóm lại, chính là không cho phép. Tiếp theo, đẹp nhân tộc trưởng thần sắc vừa thu lại, một mặt nghiêm túc đang muốn đi, góc áo lại bị thiếu nữ níu lại. Hiển nhiên, nàng vừa rồi cái kia lời nói, căn bản cũng không có hù sợ thiếu nữ này, đoán chừng cũng không phải lần thứ nhất nói như vậy. Theo như vậy kéo một phát, và áo chỗ, một vòng hoa đào nhan sắc lộ ra. Buông tay, đẹp nhân tộc trưởng căm tức nhìn nàng, cũng đem cái kia đóa hoa đào một lần nữa lấp trở về. Không nha, tộc trưởng, trừ phi ngươi dẫn ta cùng một chỗ, không phải ta sẽ không buông tay. Thiếu nữ hiển nhiên căn bản muốn không sợ nàng, ôm nàng chân, đáng thương hề hề ngồi xổm ở nơi đó, mở to bao hàm nước mắt mắt to nhìn xem nàng. Nhất làm cho đẹp nhân tộc trưởng chịu không được chính là, thiếu nữ còn đem mặt hung hăng cọ sát lên người nàng, nước mắt cái gì, hết thảy xoa tại trên ống quần của nàng. A gây đẹp nhân tộc trưởng hiển nhiên có chút bệnh thích sạch sẽ, hoàn toàn chịu không được cái này, nhưng là thiếu nữ lại ôm nàng chân không chịu buông tay, cuối cùng bị phiền không đi nổi, buông ra, lại không buông ra, ngươi liền để ở nhà đi. Thiếu nữ lập tức hóa buồn làm vui, nhảy lên một cái, nào vào trong ngực nàng, tộc trưởng tốt nhất rồi. Đẹp nhân tộc trưởng một mặt bất đắc dĩ, nhưng là ra ngoài mở mang kiến thức một chút cũng không phải không được, chỉ cần không chạy loạn là được bốn. Như cũng là cung điện kia, chỗ cao, vị tôn chủ kia ngồi cao ở phía trên, một cỗ vô hình uy thế từ hắn thân thể lan tràn ra, ở trong đại điện chảy xuôi, ép tới tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Kế hoạch của hắn là hoàn mỹ, tại cái khác các đại tiên quốc hiệu quả rõ rệt, rất nhiều địa vực đều trực tiếp luân hãm. Nhưng mà hết lần này tới lần khác tại Đại Viêm Tiên Quốc gãy kích trầm xa, lần này phục kích không có lấy được hiệu quả gì không nói, còn để hắn gãy mất một đầu cánh tay, tổn thất như vậy quá lớn. Đây cơ hồ bằng nhau thế là Đại Viêm tổn thất vị kia thanh thủ. Trận một trận tim đập nhanh chuyển đến, sắc mặt âm trầm tôn chủ nâng lên con ngươi nhìn về phía xa xa chân trời. Đại Viêm có người ở độ kiếp, vị trí đó mặc dù là Đại Viêm, nhưng là lại cũng không là Đại Viêm đế đô. Này sẽ là ai đây? Đại Viêm nữ đế. Tuy nói vị tiên nữ đế thiên tư kỳ cao, nhưng nếu là đối mặt tiên kiếp, chỉ sợ cũng chỉ sẽ thân tử đạo tiêu. Thiên uy, cặp kia trong con mắt mang theo từng tia e ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là khát vọng. Chỉ có đi qua thiên uy tẩy lễ mới có thể chân chính xương tôn bốn. Mà hết thể này đầu nguồn vẫn phải trở lại bản nguyên không gian. Từ đi đường bắt đầu, ngoại giới trôi qua hơn phân nửa năm, bên trong kỳ thật đã qua thời gian hơn một năm. Với lại tại sớm đi thời gian, bản nguyên không gian liền đã được tăng lên bản nguyên không gian tứ trọng 528-20 ngàn. Mỹ nhân nhi sư phó chịu khổ a, có thể thấy được bị chính mình nịch đồ khi dễ có bao nhiêu thảm, đó là bị tỷ muội tốt của mình nhìn thấy chính mình nhất mất mặt một màn, tình duyên giá trị mới đầy đấy. Khoảng cách hiện tại, cho dù là tính cả bản nguyên trong không gian thời gian, cũng liền 4 năm không đến dáng vẻ đi. Mỗi ngày cơ bản đều bị chính mình nịch đồ rót trở thành một loại món điểm tâm ngọt. Đương nhiên chỗ tốt cũng là có, nàng lúc đầu chỉ là thượng phẩm linh cốt, bây giờ lại cùng môn chủ đại nhân đồng dạng là hạ phẩm đạo cốt. Lần này bản nguyên không gian tăng lên không chỉ có chỉ là không gian, còn có tốc độ thời gian trôi qua, trung cấp tốc độ thời gian trôi qua. Đi qua khảo thí, ngoại giới một canh giờ, bên trong tương đương 4 canh giờ. Kỳ thật, bản nguyên không gian còn có một số biến hóa dựa theo Khương Hy Nguyệt thuyết pháp vâng, trong này thiên địa pháp tắc, so ngoại giới muốn rõ ràng hơn, trong này có thể lại càng dễ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Đài sen cảnh giới tu sĩ, không thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc là thái độ bình thường. Cho nên, một chút đài sen tu sĩ liền sẽ đi đến một chút thiên địa pháp tắc tương đối rõ ràng địa vực đi, như thâm sơn hồ nước, như núi lửa nham thạch, vân vân. Nhưng Dương Phàm bọn hắn hiển nhiên sẽ không cần lại đi tìm như thế chỗ đặc thù rồi, tại đây bản nguyên trong không gian, liền có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Cái này đã không thể dùng phúc địa để hình dung, mặc dù bên trong không có linh mạch, nhưng là lại là một phương đất lành để tu hành. Tu vi, Kim đan cựu trọng căn cốt, thượng phẩm đạo cốt, tạo hóa giá trị 43.314.6500.000, tinh thần lực, nhập vi cao giai, tạo hóa giá trị 43.314.6.1 triệu. Mặc dù tu vi, căn cốt, tinh thần lực đều không có để thăng, nhưng là tạo hóa giá trị cũng đã tích lũy đã đến hơn 400.000, ứng dụng không có bao nhiêu thời gian, liền có thể tăng lên căn cốt chân hỏa, tam trọng, 9.202.10.000, bản mệnh linh khôi, tam trọng, 8.505.10.000, hồng nông thôn thiên quyết, tiểu thành, 3.203.10.000, bản mệnh kiếm thai, tiên tiên pháp khí, tháng 3 năm 10. Trở lên, cũng liền hồng nông thôn thiên quyết tăng lên một cái cấp độ, chân hỏa cùng bản mệnh linh khôi, còn kém một chút. Chủ yếu nhất tới thuần dương thần thể, tam trọng, 10.003.10.000, có thể đột phá. Rốt cuộc, đi qua Dương Phàm cùng Hạ Nhược Vũ không ngừng cố gắng, thuần dương thần thể có thể đột phá. Dương Phàm nhàn hạ xuống dưới, an vị tại bên ven hồ bên trên. Trước kia, hắn đối với thần thể khái niệm kỳ thật rất mơ hồ, bây giờ cũng đã dần dần rõ ràng, cũng đã rõ ràng thần thể cường đại. Đột phá. Chương 251, tứ trọng mang đến thủy biến. Chương 251, tứ trọng mang đến thủy biến. Ông. Theo Dương Phàm tâm niệm vừa động, trong cơ thể, thanh đồng tháp giống như là đột nhiên bị kích hoạt lên đồng dạng, ông minh chi thành được khởi. Lập tức, tòa này ngày bình thường nhìn như bình thường không có gì lạ thanh đồng tháp, trên đó lưu chuyển lên từng đợt hoa mỹ lưu quang. Những này lưu quang tại thanh đồng tháp bên trên nhảy vọt, lấp lóe, phản phất từng đầu linh động dải lụa màu, theo lưu quang chảy xuôi, từng cái phong cách cổ xưa tối nghĩa khó hiểu phù văn cũng từ trên thân tháp hiện lên đi ra. Tiếp theo, ông tiếng rên đại tác, những này phù văn từ thanh đồng tháp bên trên thoát ly, trôi nổi tại bên ngoài, bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một vài bức chói lọi hình tượng. Cuối cùng, tán làm ngôi sao đầy trời, hóa thành một đạo đạo tinh quang, vẩy xuống dưới. Bọn chúng như là mưa phùn rót vào trong cơ thể của Dương Phàm, cùng hắn huyết mạch, nhục thân, xương cốt, tạng phủ hòa làm một thể. Sau một khắc, Dương Phàm liền cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể một loạt biến hóa. Trước kia mỗi lần thuần dương thần thể tăng lên, hắn cảm giác tăng lên chỉ có chính mình nhục thân, xương cốt đây đều là thấy được tăng lên. Nhưng là lần này, những cái kia phủ văn nếu như mưa xuân rót vào đã đến máu của hắn bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình huyết mạch thế mà cũng bị tăng cường. Theo huyết dịch lưu chuyển, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong máu năng lượng ẩn chứa. Dương Phàm còn vẫn không biết huyết mạch được tăng cường sau sẽ đến chỗ tốt gì. Bất quá lần này, ngoại trừ trên đó những này, hắn phủ tạng cũng thu được tăng lên cực lớn. Cái thế giới này nhưng thật ra là có thể tu đấy. Thể tu vì sao khó mà tăng lên, cũng là bởi vì bọn hắn lại như thế nào tối thể, rèn luyện cũng chỉ là da thịt, tối đa cũng chỉ là có thể tăng lên xương cốt. Phủ tạng có thể nói là trong thân thể yếu đất nhất, nhưng lại là cực kỳ trọng yếu bộ vị. Mà rèn luyện kỳ thật chính là một cái không ngừng phá hư, lại không ngừng chữa trị quá trình, dùng cái này đạt tới tăng lên mục đích. Muốn rèn luyện phủ tạng hiển nhiên chính là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, với lại một cái nhỏ xíu sai lầm, nếu là dẫn đến phủ tạng bị hao tổn, vậy sẽ chỉ được không bù mất đại viêm nữ đế. Vì sao khi nhìn đến Dương Phàm thể chất đạt tới kim đan cấp độ sau cảm thấy kinh ngạc, cũng là bởi vì đã đến nữ đế cấp độ này, kỳ thật đã bắt đầu coi trọng rèn luyện tự thân thể chất rồi. Chỉ bất quá, thể chất muốn tăng lên sao mà khó khăn. Đây cũng là lĩnh ngộ được bản nguyên nửa bước tôn giả, tại sao lại lựa chọn bế quan không xuất thế nguyên nhân. Tu vi của bọn hắn đã không cách nào lại đi lên tăng lên, thậm chí còn biết đè ép cảnh giới của mình, bế quan dĩ nhiên chính là tại rèn luyện thể chất của mình. Nhưng là, bọn họ rèn luyện kỳ thật cũng là cực kỳ có hạn đấy. Căn cứ hiện hữu ghi chép, cũng chỉ có Khương gia vị kia tiên hiền nhục thân thành tôn, nhưng hắn đó là một loại thể chất đặc biệt. Tu sĩ khác, nhục thân thành tiểu tối cao cũng đều dừng bước tại kim đan. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là xuất từ tại rèn luyện phụ tạng bên trên. Với lại, tựa hồ nếu là muốn đột phá kim đan tầng này gông cùng xiềng xích, ngoại trừ da thịt, xương cốt, phụ tạng, còn có cái gì cần rèn luyện tăng lên muốn. Giờ phút này, Dương Phàm thân thể giống như bị liệt diễm nóng lửa, một mảnh đỏ bừng, nóng bỏng dị thường. Trong cơ thể của hắn tựa hồ cất giấu một cái cháy hừng hực mặt trời, cái tia ánh sáng nóng bỏng hoa phảng phất muốn từ hắn từng cái trong lỗ chân lông dâng lên mà ra. Những ánh sáng này giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu thân thể của hắn, xuyên thấu qua ngũ tạng lục phủ của hắn, xuyên thấu hắn huyết nhục xương cốt, cuối cùng lộ ra bên ngoài cơ thể. Tại đây chút quang hoa phía dưới, có thể nhìn thấy Dương Phàm thân thể giống như bị tịnh hóa bình thường, không có một tơ một hào tạp chất, tựa như một tôn trong suốt sáng long lanh trạm ngọc đắm chìm trong đạo đạo hào quang bên trong Dương Phàm. Giờ phút này thần thái trang trọng mà trang nghiêm, trên thân lộ ra một cỗ khó nói lên lời dáng vẻ trang nghiêm chi khí. Hắn giờ phút này phảng phất thoát thai hoán cốt, đã không còn là nhục thể phàm thai. Thông qua quang hoa, có thể nhìn thấy máu của hắn thế mà bảy biện ra một mảnh kim sắc. Long long long. Theo cái kia dòng máu màu vàng nóng ở trong cơ thể hắn trào lên, từng đạo trầm thấp mà hùng hồn tiếng vang không ngừng quanh quẩn, phảng phất là như sấm sét nhịp trống, lại như cái kia giang hà bằng bạc, thủy triều cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, kéo dài không thôi. Rốt cuộc, không biết trôi qua bao lâu, vẻ này hào quang bắt đầu chậm rãi ảm đạm đi. Dương Phàm thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, những cái kia từ thanh đồng trên thân tháp rớt xuống phù văn, tựa hồ đã bị hắn hoàn toàn hấp thu, sáp nhập vào trong huyết mạch hắn. Hắn giờ phút này, phảng phất Phật kinh lịch một trận tẩy lễ, cả người trên thân tỏa ra một loại trước nay chưa có ý vị thuần dương thần thể, tứ trọng, tháng 3 năm 2000. Tứ trọng. Dương Phàm cũng không có mở mắt ra, mà là tại tinh tế cảm ứng trong cơ thể một chút biến hóa đầu tiên thể chất tăng lên mang tới lực lượng. Loại lực lượng này không chỉ có chỉ là đến từ bắp thịt xương cốt, còn đến từ huyết dịch. Có lẽ chính là bởi vì có huyết dịch tăng thêm, loại lực lượng kia đã xảy ra một loại nào đó lột xác. Dương Phàm cảm giác, một quyền này xuống dưới, phá hủy không chỉ có chỉ là vật thể, khả năng có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc. cũng chính là nếu là có lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc tu sĩ, lấy lực lượng pháp tắc đè xuống, hắn nhưng một quyền phá đi. Cũng chính là tại thời khắc này, trong lòng Dương Phàm đột ngột nổi lên một vòng hiểu ra. Hắn không có làm ra dư thừa bất kỳ động tác gì, nhưng là lại cảm thấy cái kia lâu không có động tĩnh cảnh giới, thế mà bắt đầu rung lòng. Cái loại cảm giác này, giống như là một chỗ kiên cố vô cùng đê đập bên trên, vỡ ra từng đạo nếu như mạng nhện bình thường liên ngân, sẽ phải vỡ đê. Rầm rầm. Nếu như là giống như thủy triều năng lượng, từ thanh đồng trong tháp tràn vào đến kinh mạch của hắn bên trong, tiếp theo, trào lên lấy tiến vào đan điền. Trong đan điền, kim đan treo trên cao, mặc dù nhan sắc bởi vì tu luyện Hồng Mông Thôn Thiên Quyết mà đã xảy ra cải biến, nhưng là công hiệu lại không có phát sinh biến hóa. Lúc này, theo thanh đồng tháp chuyển tới đại lượng năng lượng, kim đan như mới bị xanh liệt. Từng đạo liệt ngân xuất hiện ở trên kim đan. Nhưng là, những này liệt ngân lại không phải loại kia vô tự mạng nhện, nếu là nó nhan sắc tiên diễm, nhìn giống như là một cái cốt đóa, một đóa hoa sen cốt đóa. Cho nên, cũng không có thể xưng là liệt ngân, mà là đường vân. Cũng chính là tại đây chút đường vân thành hình thời điểm, từ trong kim đan ra đời một loại không hiểu hấp lực. Tại thời khắc này, Dương Phàm tinh, khí, thần đều hứng chịu tới một loại nào đó dẫn dắt, toàn bộ hướng phía trong đan điền dũng mãnh lao tới. Ông đang hấp thu tinh, khí, thần về sau, từ trên kim đan khuyết tán ra một cỗ kỳ huyền đạo vận, thậm chí lan tràn ra Dương Phàm bên ngoài cơ thể. A, trước hết nhất cảm ứng được tự nhiên là Khương Hy Nguyệt. Nàng mặc dù lúc này một mặt mỏi mệt, nhưng vẫn là mở mắt, nhìn về phía Dương Phàm vị trí. Nàng cảm chi, kỳ thật trải rộng toàn bộ bản nguyên không gian, đây là nàng rèn luyện chính mình tinh thần lực một loại phương thức. Cho nên, tại trong cơ thể của Dương Phàm khuyết tán ra loại kia đạo vận về sau, nàng trước tiên liền phát hiện đã đến. Loại kia đạo vận có chút cùng loại đài sen cảnh giới, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng, giống như xảy ra một loại nào đó biến hóa rất nhỏ. Hắn muốn đột phá đài sen rồi. Chương 252, hoàn thành nguyên anh. Chương 252, hoàn thành nguyên anh. Đối với Dương Phàm đột phá đài sen, Khương Hy Nguyệt kỳ thật cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Tương phản, nàng kỳ thật một mực rất hoang mang cùng không hiểu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái. Dương Phàm cảnh giới đã sớm đạt tới kim đan đỉnh phong rồi, lấy hắn luyện hóa tà năng, có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi tình huống ấn lý mà nói, đài sen ngưng tụ cũng xác nhận nước chảy thành sông sự tình. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, tu vi của hắn nhưng vẫn chỉ trệ không tiến. Dương Phàm kỳ thật cũng tìm nàng hỏi thăm qua đột phá đài sen tình huống, điều này nói rõ, chính hắn kỳ thật cũng không rõ ràng, đây là bởi vì nguyên nhân gì đưa đến. Khương Hy Nguyệt vốn đang rất lo lắng, hiện tại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, hiện tại linh khí trong tiên địa quá mức mỏng manh, thật sự đầy đủ ngưng tụ ra đài sen sao? Cho dù là luyện hóa cực phẩm linh thạch, cũng hẳn là không đủ dùng đi. Bất quá, theo thời gian trôi qua, trên thân Dương Phàm đạo vận lại không có nửa điểm hề bại xu thế, ngược lại càng cường thịnh. Thậm chí ngay cả môn chủ đại nhân, mỹ nhân nhi sư phó các nàng đều cảm ứng được. Cường thịnh như vậy khí tức, rất rõ ràng không phải kim đan cảnh giới có khả năng có được, Dương Phàm đây là muốn đột phá đến đài sen rồi. Cái này khiến các nàng không khỏi cảm khái, đặc biệt là môn chủ đại nhân. Bắt đầu thấy Dương Phàm thời điểm, hắn bất quá chỉ là một cái không có ý nghĩa nho nhỏ luyện khí tu sĩ mà thôi, bây giờ lại trước nàng một bước đột phá đến đài sen. Mặc dù trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động, nhưng suy nghĩ cẩn thận, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại trên thân Dương Phàm, các nàng đã thấy quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình, với lại, hắn kim đan cảnh giới tăng lên quá trình, cũng là nhanh đến mức làm cho người lưu lưới. Bản thân cái này cũng rất không bình thường. Những này vượt qua nhận biết sự tình phát sinh quá nhiều, chậm rãi, các nàng cũng liền quen thuộc, không cảm thấy kinh ngạc buồn. Từ khi cảnh giới đạt đến kim đan đỉnh phong về sau, Dương Phàm luyện hóa tà năng, liền không có lại thu hoạch được thanh đồng tháp truyền thâu năng lượng. Trong lòng hắn kỳ thật có suy đoán, hiện tại không hề nghi ngờ là trực tiếp xác nhận. Những cái kia luyện hóa tà năng lấy được năng lượng, bị thanh đồng tháp chứa đựng. Cho nên lúc này, cho dù là ngoại giới linh khí mỏng manh, hắn cũng không có chút nào thiếu khuyết linh khí. Rầm rầm, giống như một đầu cuồn cuộn giang hà, nó âm thanh cuồn cuộn, liên miên không thôi năng lượng mãnh liệt mà đến, rót vào đan điền, vì cái kia treo kim đan hấp thu. Giờ khắc này kim đan, giống như là một cái động không đáy đồng dạng, tựa hồ vĩnh viễn không biết đủ hấp thu Dương Phàm tinh, khí, thần. Tình huống như vậy, tại bản nguyên trong không gian, kéo dài ước chừng thời gian 10 ngày. Rốt cuộc, tại ngày thứ 10, Dương Phàm cảm thấy được kim đan tựa hồ đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Nếu nói lúc trước kim đan, tựa như một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen cốt đóa, tĩnh mịch mà nội liễm. Như vậy, hiện tại hắn cảm giác chính là cái này cốt đóa muốn nở rộ. Quả nhiên, từ cái này cốt đóa đỉnh, một đạo đường vân chậm rãi vỡ ra, giống như là tấm kia nở hoa cánh đồng dạng, chậm rãi nở rộ ra. Dựa theo Khương Hy Nguyệt nói, cốt đóa nở hoa liền sẽ hình thành một tòa đài sen, chính là cái gọi là đài sen cảnh giới. Dương Phàm lúc này như ở vào một loại không vui không buồn trạng thái bên trong, cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào cái kia nở rộ hoa sen trên vị hoa. Hắn cảm giác trong đó tựa hồ dựng dục ra thứ gì. Ông theo cánh hoa từng mảnh nở rộ, Dương Phàm chính là nhìn thấy ở đằng kia trên đài sen rõ ràng ngồi xếp bằng một đạo anh hài hư ảnh. Nguyên anh, trong miệng Dương Phàm phát ra lẩm bẩm. Cũng chính là tại đây anh hài hiện thế một khắc này, ngoại giới đột nhiên xảy ra dị biến, kiếp vân hội tụ, thiên uy giáng lâm. Nhưng mà thiên uy phủ xuống loại kia tim đập nhanh, lại tựa hồ như cũng truyền lại không đến bản nguyên trong không gian, từ đó làm cho Dương Phàm căn bản vốn không biết ra giới chuyện gì xảy ra, lại càng không rõ ràng hắn bất quá là đột phá một cái đài sen cảnh giới, liền đưa tới bao nhiêu cường đại tồn tại chú ý hắn, đối với độ kiếp cũng hoàn toàn không có khái niệm. Cái thế giới này cũng không có người tại đột phá đài sen cảnh giới thời điểm trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Dương Phàm tuy có suy đoán, nhưng là thật sự trông thấy Nguyên Anh sinh ra về sau, bình tĩnh như nước hồ thu vẫn là nổi lên từng đợt gợn sóng. Quả nhiên, nếu là muốn ngưng tụ ra Nguyên Anh, nhất định phải tinh, khí, thần cùng một chỗ tu. Chỉ là, cái thế giới này tựa hồ chuyện gì xảy ra, dẫn đến linh khí sinh ra to lớn biến hóa, không còn ổn dưỡng thân thể, từ đó làm cho tu sĩ thể chất suy nhược không chịu nổi. Thật giống như, từ nơi sâu xa, có đồ vật gì đang ngăn trở mảnh thế giới này sinh linh tu đi, đương nhiên, cũng có thể làm mảnh thế giới này tàn phá rồi, quy tắc cũng biến thành hỗn loạn, không thích hợp tu hành nữa. Nhưng, tại cái kia vừa đã trải qua hắc ám niên đại, vẫn có tiên hiền đứng dậy, đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu hành. Chỉ là, con đường này càng thêm khó đi, trên đường tràn đầy long đong, hiện đầy kinh cước. Thậm chí có khả năng, con đường phía trước vẫn là đoạn đấy. Hợp đạo, muốn trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nhưng những này thể chất suy nhược tu sĩ, làm sao có thể vượt qua đi? Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không đình trệ tại hợp đạo cảnh giới dừng bước không tiến thêm. Đương nhiên, con đường phía trước đoạn không gãy, cũng chỉ là Dương Phàm suy đoán, chỉ là tại thần cắt trong thư tịch, thậm chí chỗ của Khương Hy Nguyệt, hắn cũng không có đạt được đáp án. Bất quá, hiện tại tất cả tu sĩ đi con đường này, tuyệt đối đã xảy ra chết đi. Nhưng là loại này chết đi, khả năng cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Bởi vì, phương thế giới này thiên địa thay đổi. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn không có cách nào ngưng tụ ra. Nguyên Anh, theo thời gian trôi qua, trong đan điền Dương Phàm tòa kia trên đài sen, một đứa bé đang dần dần ngưng tụ thành hình. Trong cơ thể hắn tinh, khí, thần đều tại lấy một loại tốc độ kinh người bị rút lấy. Linh khí còn tốt, bởi vì luyện hóa đại lượng tà năng, đều chứa đựng tại thanh đồng trong tháp, giờ phút này, một mực liên miên bất tuyệt từ thanh đồng trong tháp tuôn ra, rót vào trong cơ thể. Thật giống như là chuyên môn dùng tại lúc này. Về phần tinh khí, Dương Phàm thân phụ thuần dương thần thể, tinh khí trong cơ thể nếu là cái kia giang hà chi thủy, kéo dài không dứt, tựa như lấy không hết, dùng mãi không cạn. Giờ khắc này hắn, khắc sâu hơn cảm thụ đã đến cái gì gọi là thân thể. Nhưng là, tinh thần lực lại trở thành một điểm. Cho dù là tại bản thể, cùng ba bộ linh khôi cùng một chỗ khôi phục tình huống dưới, hắn tinh thần lực cũng một mực ở vào tại khô kiệt trạng thái. Bất quá, tinh chọc tức tràn ra, có thể bổ khuyết tinh thần lực thiếu thốn. Rốt cuộc, anh Hải triệt để ngưng thực, lặng lặng mà ngồi tại trên đài sen, hai mắt ở vào khép kín trạng thái. Dương Phàm tâm thần đắm chìm, mặc dù cũng không mở to mắt, nhưng chúng quanh trong thiên địa tất cả lại tựa hồ như đều tại hắn giữa cảm chi. Tại nguyên anh hoàn thành về sau, hắn cảm chi bên trong nhiều rất nhiều thứ. Đó là chạy xuôi ở trong thiên địa lực lượng phát tắc. Quả nhiên, nguyên anh mới là câu thông thiên địa cầu nối. Ngay tại nguyên anh viên mãn ngưng tụ thành một sát na kia, ngoại giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bầu trời đã bị nồng hậu dày đặc kiếp mây nơi bao bọc, đen nghịt một mảnh, phản phất toàn bộ bầu trời đều sụp xuống, cho mảnh thế giới này vạn vật chúng sinh một loại hít thở không thông cảm giác các bách. Ầm ầm. Chương 253, đồng sinh cộng tử. Chương 253, đồng sinh cộng tử. Ngoại giới đại viêm nữ đế cùng thanh thủ đô đã cách xa thuyền rồng, huyền lập thai kiếp mây bên ngoài khu vực. Cho đến bây giờ, nữ đế cũng còn không biết là ai đưa tới thiên kiếp. Nàng có hoài nghi tới là Khương Hy Nguyệt. Nhưng Khương Hy Nguyệt còn chỉ là trúc đạo cảnh giới, làm sao có thể độ kiếp đâu? Chẳng lẽ nàng đã linh ngộ được trong trời đất một loại bản nguyên? Nữ đế lông mày có chút nhíu lên, mang theo một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Khả năng này cũng không lớn, dù sao, Khương Hy Nguyệt khoảng cách trúc đường đỉnh phong còn có một đoạn ngắn khoảng cách, muốn linh ngộ lực lượng bản nguyên, tựa hồ còn quá mức xa xôi. Như vậy, ngoại trừ Khương Hy Nguyệt ra, còn có thể là ai? Bởi vì khoảng cách gần, nữ đế càng có thể rõ ràng đánh giá ra, cái này thiên kiếp, tựa hồ cùng nàng thấy qua có chút khác biệt. Nàng đã từng tận mắt nhìn thấy qua nửa bước tôn giả độ kiếp chẳng cảnh, loại kia uy thế cùng hùng vĩ, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Liên kiếp vân bao trùm phạm vi mà nói, liền muốn so nơi đây càng rộng lớn hơn, cũng càng vì mãnh liệt. Đến tột cùng là ai tại độ kiếp? Nữ đế thấp giọng thì thào bốn. Vâng. Một đạo tia chớp màu bạc hung hăng bổ ra chân trời, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa từ đó cắt đứt, một phân thành hai, trực tiếp nhắm đánh tại cái tia thủ lơ lửng trên thuyền rồng, đó là đại viêm nữ đế đi thuyền. Nữ đế mặc dù rút lui, lại đem phòng ngự trận pháp đều mở ra, từng đạo lưu quang rủ xuống, hình thành một cái hình tròn vòng bảo hộ. Giang giác. Nhưng mà theo cái kia một đạo thiểm điện rơi xuống, cái kia nhìn như không thể phá vỡ vòng bảo hộ, phản phất chỉ là tầng một giấy thật mỏng phiến, vừa chạm vào tức phá. Vẹn vẹn chỉ là một đạo thiên uy, phòng ngự trận pháp tựa như cùng bọt biển bình thường tan vỡ. Vâng. Tiếp theo, lại là một đạo thiểm điện đánh xuống, nữ đế đi thuyền trực tiếp triệt để vỡ vụn. Bản nguyên không gian. Dương Phàm cũng nghe đã đến ngoại giới cái kia nổ vang tiếng sấm. Thiên kiếp. Hắn ngơ ngác một chút, trên mặt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tại sao có thể có thiên kiếp? Hắn có chút không rõ, Khương Hy Nguyệt không phải nói tu sĩ chỉ có trùng kích hợp đạo cảnh giới mới có thể dẫn tới thiên kiếp sao? Hắn có thể cảm giác được, cái này thiên kiếp tựa như là nhằm về phía hắn đấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn không phải mới đại sen cảnh giới sao? Không đúng. Nguyên Anh. Chẳng lẽ Nguyên Anh làm cho này phiến thiên địa sở bất dung sao? Hoặc là Nguyên Anh bản thân liền cần độ kiếp, chỉ là cái thế giới này tu sĩ chỉ có đại sen, không có Nguyên Anh, cho nên mới không cần độ kiếp. 4. Tại Dương Phàm nhìn ra phía ngoài thời điểm, bản nguyên trong không gian chúng nữ cũng đều cảm nhận được loại kia tim đập nhanh. Tại sao có thể có thiên kiếp? Khương Hy Nguyệt lập tức liền phát hiện đã đến thiên uy tồn tại, nàng chống lên mệt mỏi thân thể, như lưu ly mắt tử trùng tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng mặc dù vẫn là trúc đạo cảnh giới, nhưng là thân là cổ tộc Khương gia tộc trưởng chi nữ, tự nhiên đối với thiên kiếp hiểu rất rõ, lo trước khỏi họa. Thiên kiếp đủ để cho nửa bước tôn giả cũng vì đó sợ hãi tồn tại, làm sao lại đột nhiên giáng lâm ở đây? Khương Hy Nguyệt ánh mắt hướng đại viêm nữ đế phương hướng nhìn lại. Mặc dù nàng cũng rõ ràng, thần các không có thu được bất luận cái gì nữ đế vì thiên kiếp làm chuẩn bị tin tức, nhưng là nơi này ngoại trừ vị này đại viêm nữ đế, còn ai có tư cách dẫn động thiên kiếp? Nhưng mà làm cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, nữ đế chẳng biết lúc nào đã đứng ở cực xa chỗ, một đôi trong mắt phượng hiện đầy ngưng trọng. Thanh thủ ở sau lưng hắn cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc lại dẫn không hiểu. Rất hiển nhiên, cái này phía ngoài tiên kiếp cũng không phải là hướng về phía nữ đế đi đấy. Nếu không phải nữ đế, còn có thể là ai? Từ kiếp vân khu vực đến xem, chính mình vị trí nơi, đúng vậy, kiếp vân chính trung tâm. Khương Hy Nguyệt ánh mắt đảo qua toàn bộ bản nguyên trong không gian, Tô Diệu Y cùng môn chủ đại nhân đã sắc mặt nghiêm nghị đứng dậy, tại phía sau các nàng Hạ Nhược Vũ tỷ muội bàn tay nắm chặt, liền ngay cả Ninh Nguyệt Thiền đều ôm thật chặt tiểu Tây Dưa sư phó. Hiển nhiên các nàng đều đã nhận ra dị thường, loại kia tim đập nhanh cảm giác, để các nàng rất là hoảng sợ. Tự nhiên không thể nào là các nàng, cái kia. Khương Hy Nguyệt ánh mắt rơi vào cái kia đạo thon dài bóng dáng trên thân. Dương Phàm ngửa đầu đứng ở nơi đó, quanh thân lượn lờ lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận, loại khí tức kia, tựa như đài sen, nhưng lại cùng đài sen cánh khác biệt. Có chút chút đường hương vị. Sao lại có thể như thế đây? Nàng thế nhưng là tận mắt thấy, Dương Phàm mới từ kim đan đột phá đến đài sen mà thôi, trên thân tại sao có thể có chút đạo cảnh giới mới có đạo vận? Là Dương Phàm dẫn động tiên kiếp. Trong đầu Khương Hy Nguyệt hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ, chỉ là, vô luận như thế nào nàng đều nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Coi như Dương Phàm thành công đột phá, vậy cũng chỉ là mới vào đài sen. Cho dù khả năng có luyện hóa tà năng năng lượng tích lũy, một lần ngưng tụ hai tòa, thậm chí là ba tòa đài sen, vậy cũng tuyệt sẽ không dẫn tới thiên kiếp. Dương Phàm cảm giác được nơi xa kiểu thê đám bọn chúng đi vào, đối các nàng trấn an cười một tiếng. Chỉ là, tại nhìn thấy Khương Hy Nguyệt thời điểm, hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Hy Nguyệt, đây là lôi kiếp sao?" Khương Hy Nguyệt một trận trầm mặc. Hợp đạo lôi kiếp, đây là thường thức, ngưng tụ đài sen dẫn động lôi kiếp. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng là, nghĩ lại, tại trên thân Dương Phàm, thường thức tựa hồ không quá áp dụng. Hắn tận gốc xương đều có thể tăng lên, còn có cái gì là không thể đánh vỡ hay sao? Là lôi kiếp, nhưng liền tình huống ngoại giới đến xem, ứng không phải hợp đạo thiên kiếp, uy năng ảnh hưởng phạm vi thì nhỏ hơn nhiều. Khương Hy Nguyệt nói như thế, hiển nhiên, nàng là gặp qua nửa bước tôn giả độ kiếp chàng cảnh đấy, không phải, không có khả năng nói đến chắc chắn như thế. Hô. Nghe nói như thế, Dương Phàm thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là hợp đạo lôi kiếp, bằng không, hắn cái này thân thể nhỏ bé cái nào gánh vác được. Tuyệt đối không thể chủ quan. Khương Hy Nguyệt đã xác định, ngoại giới trận này lôi kiếp chính là Dương Phàm khai ra. Mặc dù nó uy thế mặc dù kém xa hợp đạo lôi kiếp, nhưng là, cái kia dù sao cũng là thiên uy. Thiên uy bất khả kháng. Thiên uy không dùng khiêu khích. Đã từng, có nửa bước tôn giả, hiệp trợ bản thân độ kiếp, kết quả là đã dẫn phát đại quy mô hơn thiên uy giáng lâm, hai người đều bởi vậy vẫn lạc. Cho nên, cho dù là nàng có lòng muốn trợ giúp Dương Phàm, cũng không dám xuất thủ. Dương Phàm lúc này dù sao mới là đài sen, nếu là nàng xuất thủ, chỉ sợ là sẽ đưa tới càng lớn thiên kiếp. Bạch, bạch. Còn không đợi Dương Phàm mở miệng, Hạ Nhược Vũ tỉ muội, tiểu sư tỷ, mỹ nhân nhi sư phó, môn chủ đại nhân, tiểu tiên thê đồng dạng xông tới, các nàng quanh thân linh lực phun trào, tựa hồ tưởng muốn giúp lực lượng Dương Phàm. Mặc dù môn chủ đại nhân tình duyên giá trị còn không có đạt tới đến chết cũng không đổi tình trạng, nhưng là, nàng một trái tim đã sớm thắt ở trên thân Dương Phàm, có thể tùy thời vì hắn nỗ lực. Khương Hy Nguyệt nhìn qua cùng Dương Phàm đứng chung một chỗ các nàng, trong lòng một trận động dung. Trên thế giới này, người tu hành coi trọng nhất chính là tài nguyên cùng tự thân, rất nhiều đạo lữ tại đối mặt nguy cơ sinh từ lúc, đều sẽ triển lộ ra tàn khốc một mặt. Lôi kiếp, càng là có thể xưng trên cái thế giới này kinh khủng nhất kiếp nạn thứ nhất. Nhưng mà, cứ như vậy một đám cao nhất bất quá kim đan cảnh nữ tử, lúc này lại không có nửa điểm do dự, đứng ở bên người Dương Phàm, đồng sinh cộng tử. Như thế tình nghĩa, xúc động lòng người. Chương 254, kết thúc. Chương 254, kết thúc. Không thể. Khương Hy Nguyệt mở miệng nhắc nhở, nói, thiên kiếp lực lượng, chỉ có người độ kiếp có thể đi tiếp nhận, nếu có sinh linh cưỡng ép can thiệp, sẽ chỉ hạ xuống càng kinh khủng thiên uy. Nàng nói rõ chi tiết từ bản thân chứng kiến hết thảy. Mặc dù nàng còn không phải rất hợp quần, nhưng là, cùng một chỗ ở chung cũng đã có ít năm thời gian, giao lưu mặc dù không nhiều, nhưng là, lẫn nhau cũng đã rất quen thuộc. Khương Hy Nguyệt tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn các nàng đi mạo hiểm. Nghe lời, các ngươi trước lui ra. Trong lòng Dương Phàm rất là xúc động. Cái gọi là đến chết cũng không đổi, không ngoài như vậy. Cho dù biết rõ hung hiểm, rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn là sẽ đứng ở bên cạnh hắn cùng hắn đối mặt. Nhưng là, hắn rõ ràng hơn Khương Hy Nguyệt nói tới không giả. Tiếng nói vừa ra, lại không người có hành động, liền ngay cả nghe lời nhất Hạ Nhược Vũ cùng Ninh Nguyệt Tiễn, đều không nhúc nhích tí nào, rất là quả cường. Ầm ầm. Chân trời bên trên, sấm sét vang dội, kiếp vân đột nhiên bạo tăng, nếu là thủy triều bình thường phun trào, như thế hình tượng, giống như tận thế. Tin tưởng ta có thể vượt qua thiên kiếp. Dương Phàm biết không khuyên nổi chúng nữ, chỉ có thể trấn an một tiếng, dưới chân một điểm, hơi mở một khoảng cách lớn. Phu quân. Tô Diệu Y thì hô nhỏ một tiếng, vừa muốn đuổi theo, lại cảm giác một tay nắm đặt tại trên bả vai mình. Chúng ta nếu là đi qua, chỉ làm cho hắn mang đến phiền toái càng lớn. Môn chủ đại nhân thần sắc đắng chát, mặc dù trong lòng xoắn xuýt và phần, muốn bồi Dương Phàm cộng đồng đối mặt, nhưng nàng vẫn là lựa chọn lý trí, chỉ là, đồng tử chỗ sâu cũng hiện lên một vòng kiên quyết. Nghe vậy, Tô Diệu Y thì thân hình chỉ trệ. Rõ ràng nàng là tính tình nhất lành lạnh chính là cái kia, trên thân giống như không có nửa điểm phàm trần khí tức, nhưng mà, một khi động tình về sau, chính là đến chết cũng không đổi thâm tình. Phu quân, nếu như ngươi phải, ta định tùy ngươi cùng một chỗ mà đi. Hạ Nhược Vũ không nói một lời, nơi này chỉ nàng muội muội Hạ Nhược Thủy tu vi yếu nhất, nhưng các nàng lại là cùng Dương Phàm một đường từ ngoài thành Kiến Sơn thành đi tới. Nếu là không có Dương Phàm, sớm tại phụ thân bỏ mình ngày, các nàng liền Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi, đi theo Dương Phàm qua những ngày này, nội tâm của nàng sớm đã thỏa mãn. Ngoại giới, suy suy, kiếp vân tại cuộn cuộn, lôi xà đang nổi lên, đột nhiên, một cỗ to lớn uy áp từ kiếp vân trong đãng xuất, hướng phía dưới trấn áp tới. Cái kia nếu như trời sập như thế, liền ngay cả xa xa thanh thủ hô hấp đều không khỏi trì trệ. Nữ đế vẻ mặt nghiêm túc, như thế bi năng, nàng xuất thủ có lẽ có thể đỡ, nhưng là, cái kia trong lôi vân ấp vũ thiên uy, nhưng vẫn là làm cho hắn kiêng kỵ và phần. Oeng. Sau một khắc, một đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua mở tối chân trời, uyển như ngân long xé rách kết vân, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, đối bản nguyên không gian chỗ chính là cái kia điểm ảnh kích xuống. Uy thế kinh người, tựa như có thể đem hết thảy đều đánh cho bụi cho bụi. Nơi đó, chẳng lẽ là Dương Cung Phụng cất giấu không gian vị trí? Thanh thủ đồng tử co rụt lại. Nơi đó rõ ràng liền chỉ là một mảnh hư không, nhưng là, thiên phạt lại trực tiếp rơi vào một cái kia điểm bên trên, cũng không phải là đánh rất xuống mặt đất. Nữ đế sắc mặt nghiêm trọng. Liên quan tới Dương Phàm chính là cái kia ẩn thân không gian, nàng cũng không có hỏi đến, tự nhiên giải đến cũng không nhiều. Có thể hay không né qua thiên phạt còn không biết. Nhưng là, bây giờ lại đã có thể trực tiếp xác định, người độ kiếp, ngay tại Dương Phàm chính là cái kia trong không gian. Sẽ là ai chứ? Trong lòng nàng đã có một cái hoang đường suy đoán, nhưng là, nếu không phải tận mắt nhìn đến, vẫn cảm thấy quá không hợp thói thường. Không phải Khương Hy Nguyệt. Càng không khả năng là Dương Phàm những cái kia đạo lữ. Cái kia còn có thể có ai? Vâng. Đối mặt gào thét mà đến lôi kiếp, Dương Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trong cơ thể khí huyết trào lên, chuyển ra trận trận sấm rền thanh âm, tâm thần khẽ động, đài sen nguyên anh cũng tỏa ra một đạo quang mang nhàn nhạt, khuyết tán đến bên ngoài cơ thể. Giờ khắc này, hán tinh, khí, thần ba cái độ cao tập trung, bản mệnh kiếm thai cũng đã lơ lửng ở bên người. Nhưng mà, để ý hắn nghĩ không ra chính là, lôi kiếp oanh kích mà xuống, lại phản phất bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản. Cái này, lôi kiếp vào không được bản nguyên không gian. Dương Phàm giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại bản nguyên trong không gian, thế mà có thể tránh né thiên kiếp. Cứ như vậy, chẳng phải là nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, về sau hắn những cái này tiểu thê nhóm, đều có thể bước vào tôn giả cảnh. Như thế nào như thế? Nơi xa, Khương Hy Nguyệt ánh mắt cũng là run lên, vẻ mặt không thể tin đừng nói thần các bên trong thư tịch rồi, liền xem như cổ tộc Khương gia tàng thư các, nàng cũng chưa từng thấy qua, có biện pháp nào có thể tránh thoát hàng lâm xuống thiên uy. Ngoại giới kiếp vân đã ngưng tụ, bảo ngày mai uy đã giáng lâm, đã tránh cũng không thể tránh. Vô luận đặt mình vào nơi nào, tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, không biết có bao nhiêu nửa bước tôn giả, hao hết lượng lớn tài nguyên, chế tạo pháp bảo thần binh đến đúng kháng thiên kiếp, trong đó cũng có một chút tự biết bất lực vượt qua thiên kiếp, muốn tìm một chút cái khác lợi pháp, nhưng là, bọn hắn đều không ngoại lệ, vô luận nút ở chỗ nào, đều chạy không khỏi thiên kiếp truy tìm. Cho dù Khương gia chỗ vùng không gian kia cũng là như thế. Nhưng, cái này bản nguyên không gian, thế mà ngăn thiên kiếp ở bên ngoài, giống như là tự thành một giới, thậm chí, bên trong ngay cả một tia gợn sóng không gian cũng chưa từng tạo nên. Oeng. Lôi vân phun trào ở giữa, từng đạo thiên kiếp lôi phạt rơi vào hư không trên cái điểm kia, lệnh không gian chấn động mãnh liệt, lại không có đối với tiếp nhận thiên phạt người tạo thành nửa điểm tổn thương. Không biết trôi qua bao lâu, thiên kiếp chậm rãi yếu bớt, cái kia tràn ngập cảm giác gáp bách kiếp mây dần dần tiêu tán. Kết thúc. Dương Phàm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một khối thạch đầu cũng chậm rãi rơi xuống. Nói thật, vừa rồi hắn còn có chút lo lắng. Dù sao, hắn còn muốn cho thêm tiểu thê nhóm giảng chút mới thoại bản, ví dụ như cái gì đại vũ trị thủy các loại. May mà có bản nguyên không gian tại, không cần lo lắng không có lượt thì sao có khói loại chuyện này. Theo cuối cùng một sợi kiếp vân tiêu tán, trấn an một cái một đám rõ ràng còn rất mệt mỏi tiểu tiểu thê về sau, Dương Phàm liền dự định đi ra ngoài nhìn xem. Ông. Nhưng mà, ngay tại Dương Phàm mới từ bản nguyên không gian đi ra trong nháy mắt, thiên địa dị tượng tăng vọt. Nguyên bản đã dần dần sáng sủa chân trời, đột nhiên âm trầm xuống, tại mờ tối chân trời bên trên, một đoàn vòng xoáy khổng lồ trống rỗng ngưng tụ, bao phủ phương viên vài dặm. Vòng xoáy ở bên trong, từng đạo đủ để khiến vạn vật sinh linh tim đập nhanh điện xà lấp lóe, theo vòng xoáy phun trào, điện xà hội tụ, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, vòng xoáy lại lần ngưng tụ thành một đóa đáng sợ kiếp vân. Mà kiếp vân chính phía dưới, thình lình đúng vậy Dương Phàm. Còn tới. Dương Phàm kinh hô một tiếng, kém chút liền một cái lắc mình chạy vào bản nguyên không gian. Dương Phàm. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, nữ đế ánh mắt trước tiên liền đã rơi vào trên người hắn. Theo cái kia chấn nhiếp lòng người thiên uy lại lần giáng lâm, nàng cũng trực tiếp có thể xác định, người độ kiếp chính là Dương Phàm. Chỉ là, hắn bất quá là kim đan. Không đúng. A, đột phá. Nữ đế đôi mắt nhắm lại, thần sắc trên mặt không thấy ba động, nhưng là, trong con ngươi lại hiện ra một vòng nghi hoặc. Nàng làm sao cảm giác trên thân Dương Phàm có chút đạo cảnh giới đạo vận tồn tại? Chương 255, bản tâm thông thấu. Chương 255, bản tâm thông thấu. Mà tại trước đây, tại nhìn thấy Dương Phàm thời điểm, nữ đế có thể xác định, hắn liền chỉ là một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ mà thôi. Cho dù là đột phá, cái kia không nên cũng chỉ là đại sen cảnh giới sao? Tại sao có thể có chút đạo cảnh giới đạo vận ba động đâu? Thân là đại viêm tiên quốc chúa thể giả, nàng thế mà cảm giác mình nhìn không thấu Dương Phàm hư thực. Chỉ là, vừa rồi rõ ràng thiên kiếp đã rơi xuống, chẳng lẽ ngươi? Nữ đế đang muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, sau một khắc, Dương Phàm bóng dáng lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nữ đế sững sờ, sau lưng cách đó không xa thanh thủ thần sắc lại là biến hóa rất lớn. Nhìn độ kiếp xác nhận Dương Cung Phụng. Thanh thủ đối với Dương Phàm xưng hô biến thành Cung Phụng, nói rõ, hắn công nhận Dương Phàm thực lực. Chỉ là từ trên mặt hắn thần sắc đến xem, hiển nhiên hắn là không có dự liệu được người độ kiếp sẽ là Dương Phàm. Dương Cung Phụng đây là muốn chôn tránh thiên phạt. Nữ đế vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù nàng không rõ ràng vì sao thiên uy sẽ lại lần giáng lâm, nhưng là, rất hiển nhiên vừa rồi Dương Phàm là không có chân chính vượt qua thiên kiếp, cho nên mới sẽ dẫn phát tình huống này. Thiên uy đã tập trung vào Dương Phàm, như thế nào còn có thể trốn tránh? Trừ phi, Dương Phàm vĩnh thế trốn ở không gian kia bên trong không ra. Chân trời bên trên, lôi vân vòng xoáy vì đó mà ngừng lại, thiên uy nếu là có cảm xúc, chỉ sợ muốn hận không được tiến vào bản nguyên không gian, đem kẻ này bắt tới thúc dục lên 3 ngày 3 đêm. Từ xưa đến nay, còn không có ai dám như thế khiêu khích thiên uy. Trải qua hơn lần khảo thí, Dương Phàm đã xác định, tại bản nguyên trong không gian có thể tránh né thiên kiếp không giả, nhưng là, nếu không có chân chính độ kiếp, thiên kiếp liền sẽ một mực tồn tại. Trừ phi, hắn một mực trốn ở bản nguyên không gian không ra. Với lại, căn cứ Khương Hy Nguyệt nói, thiên kiếp vi năng, còn biết theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Cho dù là cậu thả ở bên trong cũng không phải biện pháp, đã sớm muộn cũng là muốn đối mặt, còn không bằng hiện tại thử một lần, dù sao nếu là thật sự gặp nguy hiểm, hắn cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trốn vào đi. Thử một chút. Vậy ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Khương Hy Nguyệt nhấp nhẹ môi đỏ, thấp giọng nói. Yên tâm, ta nhưng không nỡ bỏ ngươi nhóm. Dương Phạm một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hung hăng ngậm chặt nàng cái kia mê người cánh môi. Lần này, cho dù là ở trước mặt mọi người, Khương Hy Nguyệt cũng không có trốn tránh, ngược lại chủ động phối hợp với hắn. Một hồi lâu, yên tâm đi, không có việc gì. Dương Phạm đã sớm rõ ràng chính mình chút kiểu thê tâm ý, rất nhiều chuyện căn bản vốn không cần quá nhiều ngôn ngữ. Bạch, hắn xuất hiện lần nữa tại ngoại giới, thiên kiếp lại lần bắt đầu ngưng tụ. Bệ hạ, Dương Phạm đối xa xa nữ đế hành lễ. Chuyện gì? Cái này, không biết bệ hạ có thể bàn cho Dương Phạm một chút tài nguyên. Kỳ thật Dương Phạm thật không có ý tốt đấy, nhưng là hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nếu là hiện tại không cách nào vượt qua thiên kiếp, như vậy hắn vẫn tại bản nguyên trong không gian tăng lên căn cốt cùng thuần dương thần thể. Hắn cũng không tin, nếu là nhất thuần dương thần thể lên tới cửu trọng, thậm chí viên mãn, còn không thể vượt qua thiên kiếp. Nữ đế cũng đoán được hắn tâm tư, chỉ là thoáng một lát, nàng liền ném tới Dương Phàm đi một viên nạp giới. Hiển nhiên, nàng không phải đang do dự, mà là tại cho Dương Phàm chọn lựa một chút tài nguyên đi ra. Dễ hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cái gì nhẹ cái gì nặng. Nàng không sợ Dương Phàm đưa yêu cầu, liền sợ Dương Phàm hoàn toàn không có sở cầu. Cảm ơn bệ hạ. Dương Phàm tiếp nhận nạp giới, chỉ là nhìn lướt qua, con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại. Bên trong chất đầy linh thạch. Với lại, nhìn độ tinh khiết, có thể là cực phẩm linh thạch. Hắn đại khái tính ra một cái, chỉ ít có hơn mấy chục vạn. Không hổ là đại viêm nữ đế, chính là tài đại khí thô, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình cuốn linh thạch chạy trốn sao? Ồ, giống như khả năng nữ đế thật đúng là không sợ. Ngươi lại chuyên tâm độ kiếp. Nữ đế mở miệng nhắc nhở. Nói thật ra, nàng thật đúng là không cảm thấy Dương Phàm có thể vượt qua thiên kiếp, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn cấp ra đại lượng tài nguyên, chính là muốn nhìn một chút, phải chăng có kỳ tích phát sinh. Ầm ầm. Ngắn gọn giao lưu ở giữa, Thiên Uy một lần nữa cảm ứng được Dương Phàm tồn tại, kiếp vân lại lần ngưng tụ, bầu trời đột nhiên trầm xuống, ám trầm chi sắc trải rộng phiến khu vực này chân trời, một loại trời vùng đất thấp cao mãnh liệt cảm giác gáp bách tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa. Thiên kiếp muốn rơi xuống. Bản nguyên trong không gian, Khương Hy Nguyệt hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài cái kia đạo lăng đứng ở giữa không trung bóng dáng, cái kia tiểu mỹ trên gương mặt xinh đẹp sớm đã hiện đầy ngưng trọng. Môn chủ đại nhân các nàng càng là thân thể mềm mại căng cứng, ngay cả không dám thở mạnh một cái, trong mắt đều là lộ ra một vòng lo âu nồng đậm. Long long long. Kiếp vân tuôn ra đãng. Vô số ngân sắc điện xà điên cuồng mà hướng phía vòng xoáy hội tụ, liền ngay cả giữa thiên địa trong không khí đều lưu ly lấy đạo đạo điện quang đáng sợ như vậy, thiên uy làm cho chúng nữ gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Cho dù là tại bản nguyên trong không gian, các nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, kiếp vân trong ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng, nếu là đổi thành chính mình, tại này cố kinh khủng uy áp phía dưới, một thân thực lực đều sẽ bị áp chế đến 10 không còn một. Liền ngay cả đại viêm nữ đế, trong tay áo bàn tay cũng không khỏi nắm thật chặt. Nàng nếu muốn tiến thêm một bước, cũng nhất định phải trải qua thiên kiếp. Mặc dù trước mắt cái này thiên uy so ra kém hợp đạo thiên kiếp, nhưng cái này dù sao cũng là thế gian đáng sợ nhất kiếp khó thứ nhất, đối mặt tận chứa thiên đạo uy thế thiên kiếp, dù có mạnh mẽ đến đâu tu sĩ đều sẽ phát ra từ nội tâm e ngại. Hợp đạo có 9 đạo lôi kiếp, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, không biết nguyên anh lại có mấy đạo. Dương Phàm nhìn lên trời cao, thần sắc nghiêm trọng, đối mặt như thế thiên uy, hắn lại cái eo thẳng tắp. Lịch thiên mà là người, tất được thiên kiếp. Nương tụ đài sen, tu thành nguyên anh, vì thế phương thế giới không dùng, khả năng bị coi là hành vi người tiên. Nhưng là, tại trong quan niệm của Dương Phàm, kim đan về sau, nếu không tu thành nguyên anh, ngày sau con đường lại nên như thế nào mà đi? Chẳng lẽ muốn cùng phương thế giới này những cái kia nửa bước tôn giả bình thường cả đời dừng bước tại đây, thẳng đến đại nạn sắp tới, tuổi già đến mới đi đối mặt thiên kiếp nên chết? Hắn không muốn bước những tu sĩ kia theo gót. Nghịch thiên mà làm lại như thế nào? Thiên kiếp lại có thể làm khó dễ được ta? Ta Dương Phàm không chỉ có muốn độ thiên kiếp, còn muốn cùng tiểu thê nhóm phát dương thường ngày văn hóa. Ông giờ khắc này Dương Phàm bản tâm thông thấu, ở tại trên thân vậy mà tản ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, giữa thiên địa áp bách cảm giác tựa hồ cũng không cách nào đem thẩm thấu. Hắn lại dám cùng trời tranh phong. Đại viêm nữ đế bén nhạy bắt được trên thân Dương Phàm khí chất biến hóa, trước lúc này, Dương Phàm biểu hiện được cực kỳ thuần theo, nhưng nàng lại có thể nhìn ra kỳ cốt từ bên trong không kiêu ngạo không tự ti. Giờ khắc này, nữ đế lại ngạc nhiên phát hiện, trước tự mình đối với Dương Phàm nhận biết tựa hồ sai rồi. Gia hỏa này cũng không phải là không tranh không đoạt, tại đối mặt thiên kiếp sinh tử thời khắc, hắn lại dám cùng trời uy chính diện chống đỡ. Từ một điểm này xem ra, Dương Phàm tâm tính, thậm chí muốn so nàng thấy tận mắt một chút lao quái vật còn mạnh hơn. Dù sao, những lao quái vật kia, nếu không phải đã đến bị bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn hắn cũng không dám đi ra một bước kia, coi như đối mặt thiên kiếp, bọn hắn đấy lòng e ngại cũng khó có thể che giấu. Chương 256, sự cường đại của thuần dương thần thể. Chương 256, sự cường đại của thuần dương thần thể. Ừm. Đương nhiên, nữ đế lông mày cao lại, ánh mắt hướng về một phương hướng khác nhìn lướt qua. Vùng hư không kia bên trong không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng là, nữ đế lại tinh tường nhìn đến, có hai đạo thân ảnh hiểu điệu giấu tại trong một vùng hư không. Cái này ẩn nấp phương pháp, ngay cả nó phụ tá đắc lực đại viêm thanh thủ đồ chưa từng phát hiện. Bất quá, lại không cách nào giấu giếm được thiên bảng năm vị trí đầu đại viêm nữ đế pháp nhãn. Bị phát hiện rồi. Trong hư không, cái kia ngây ngô thiếu nữ ôm chặt lấy mỹ nữ tộc trưởng eo nhỏ, đầu càng là chăm chú vùi vào vậy đối đại bản đảo bên trong, tựa hồ rất là sợ hãi. Không sao, chúng ta không có ác ý, nàng sẽ không tùy tiện ra tay với chúng ta. Đẹp nhân tộc trưởng thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nàng cũng nhìn Đại Viêm Nữ Đế một chút, trong mắt có một chút kiêng kỵ, nhưng lại cũng không vì đối phương phát hiện mình mà nhanh chóng rời đi. Thanh Khâu Hồ tộc ẩn vào thế ngoại, cũng không tham dự các đại tiên quốc ở giữa tranh đấu, với lại, mỗi lần có người độ kiếp đều sẽ xuất hiện. Cái này kỳ thật cũng không phải là bí mật gì. Quả nhiên, Nữ Đế vẹn vẹn nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Tựa hồ cảm thấy vẻ này kinh khủng uy áp biến mất, thiếu nữ rồi mới từ vậy đối đại bản đảo bên trong rút ra cái đầu nhỏ. Tộc trưởng, cái này thiên kiếp, giống như không phải ngươi nói vị kia Đại Viêm Nữ Đế dẫn tới. Thiếu nữ hoảng sợ trốn ở tộc trưởng trong lực, lại nô ra một con mắt, len lén liếc mắt nơi xa cái kia đạo tựa như thiên địa chúa tể bóng dáng một chút, thấp giọng nói ra. Ừm. Đẹp nhân tộc trưởng khẽ mút cằm, ánh mắt tò mò nhìn về phía kiếp vân cái hướng kia. Như thế thiên uy, hiển nhiên cũng không phải là hợp đạo thiên kiếp. Tại thế ngoại thanh khâu, nàng còn tưởng rằng là chính mình cảm ứng sai rồi, lại không nghĩ rằng thiên kiếp thế mà thật có phân chia lớn nhỏ, nhưng vì sao trong cổ tịch lại không có tương tự loại này ghi chép? Hắn là người nào? Đẹp nhân tộc trưởng ánh mắt đã rơi vào thiên kiếp dưới cái kia đạo thân ảnh bên trên. Rất là kỳ quái. Nàng thế mà nhất thời khó mà phân biệt ra được cái kia đạo thân ảnh tu vi cảnh giới. Trên thân rõ ràng khí tức chỉ là đài sen, nhưng là, vì sao đã có chút đường mới có đạo vận ba động? Nhưng, bất kể là đài sen, vẫn là chút nói, hiện nhiên đều khó có khả năng dẫn tới thiên kiếp để đẹp nhân tộc trưởng ghé mắt chính là, tu vi của người này mặc dù không phải nửa bước tuân giả, lại dám thản nhiên trực diện thiên kiếp, khí thế như hồng. Quả thực hiếm thấy. Long. Thiên hôn địa ám, kiếp vân cuồn cuộn, theo vòng xoáy khổng lồ phun trào, từng đạo điện xà phun ra nuốt vào ở giữa làm cho phía dưới không gian đều có chút vặn mèo. Lúc này, giữa thiên địa không khí đã kiểm chế đã đến cực hạn. Giang giác. Sau một khắc, một đạo thô to ngân sắc điện xà gào thét mà xuống, mang theo một cỗ có thể phá hủy vạn vật khí thế khủng bố, đối phía dưới bóng dáng hung hăng đánh tới. Thiên uy quả nhiên đáng sợ. Trong khoảnh khắc đó, Dương Phàm có thể cảm giác được trên cánh tay mình đều nổi lên một lớp da gà, thân thể vì đó cứng ngắc, giống như là muốn bó tay chờ đợi thiên phạt đánh xuống. Nhưng mà, máu trong cơ thể như nước thủy triều, lưu chuyển quanh thân, chỉ là trong chớp mắt, loại kia dị dạng liền đều rút đi. Nhưng, hắn còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng, cái kia đạo thiên kiếp đã rơi xuống trên người hắn ầm. Tại thiên kiếp kinh khủng kia lực đạo phía dưới, Dương Phàm trực tiếp từ trên cao bị đánh rơi xuống, trên mặt đất chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Mà Dương Phàm, không rõ sống chết. Phu quân, Dương Phàm. Bản nguyên trong không gian, chúng nữ tâm một cái liền nhấc lên. Nhưng mà, còn chưa chờ các nàng lo lắng. Oeng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ cái kia trong hố sâu bắn ra, lại lần đứng ở giữa không trung phía trên đúng vậy Dương Phàm. Giờ phút này, hắn mặc dù nhìn có chút chật vật, nhưng là, khí tức trên thân không chút nào không thấy có vẻ bại dấu hiệu. Tương phản, giờ phút này trong cơ thể của hắn khí huyết cuộn cuộn, như là giang hà sôi trào mãnh liệt, trong cơ thể tiếng sấm rền vang không ngừng, một cỗ lớn lao khí thế từ hắn thân thể khuếch tán mà ra, tựa như như mưa rông gió bão quét sạch bốn phía, chính là ngay cả không gian chung quanh đều tạo nên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Thời khắc này Dương Phàm đứng ở giữa không trung, thân thể nguy nga thẳng tắp, giống như tôn rất thần dáng lâm trần thế. Thiên uy bất khả kháng, ánh mắt của hắn kiên định mà nóng bỏng, nhìn chằm chằm bầu trời phía trên kiếp mây, cũng không lại trước tiên là trước bàng hoàng cùng e ngại, có chỉ là hưng phấn. Cái này thiên kiếp giống như không có những sách vợ kia bên trong miêu tả khủng bố như vậy, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu Dương Phàm liền không có chân chính nhận rõ cùng giải thuần dương thần thể lợi hại. Hắn một mực rất cẩn thận, bất kể là từ một giới tán tu trở thành tiên môn phong chủ thân truyền đệ tử, vẫn là đăng lâm thần bảng, hắn chưa hề vênh váo hung hăng, cũng không có bất luận cái gì giả heo ăn thịt hổ tiến hành, càng không có người lại bởi vì ghen ghét mà ra đến khiêu khích, mà đem mặt vươn ra cho hắn đánh. Hắn tự nhiên không có thi triển thực lực cơ hội. Cho tới bây giờ, dưới thiên kiếp, hắn thế mà lông tóc không thương, Dương Phàm mới chính thức cảm nhận được thuần dương thần thể cường đại. Đương nhiên, mặc dù bản thân hắn là lông tóc không thương, nhưng là trên thân hắn áo bào lại không phải ở đằng kia thiên kiếp dưới, trên thân hắn áo bào trực tiếp cho bụi cho bụi. Cho nên hắn lúc này năm sư phó tiểu sư đệ không có việc gì. Gặp Dương Phàm không có việc gì, Ninh Nguyệt Thiền trực tiếp hưng phấn kêu to, có lẽ là khẩn trương thái quá, thủ hạ chính là tiểu Tây Dưa đều biến hình. Mà tiểu Tây Dưa sư phó tựa hồ không phát hiện được bình thường, mặc dù không có giống nàng như vậy là to, nhưng là tâm tình kích động lại lộ rõ trên mặt. Có trời mới biết vừa rồi các nàng đã nhận lấy bao lớn áp lực tâm lý. Hạ Nhược Vũ, Hạ Nhược Thủy càng là vui đến phát khóc, hai tỷ muội ôm nhau mà khóc. Chỉ có môn chủ đại nhân tựa như là không có cái gì phản ứng, nhưng là nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt của nàng lại nổi lên từng trận thần thái. Cái này quả thực chính là từ thoại bản bên trong đi ra tiên tôn a. Với lại, còn như vậy sủng nàng, thương nàng, yêu nàng, chính là ngoại giới, nơi xa. Vừa rồi một màn kia, tự nhiên bị Đại Viêm Nữ Đế thu hết vào mắt. Thực sự cầu thị mà nói, tại Dương Phàm không có chút nào phòng bị dưới tình huống, bị thiên kiếp bổ trúng, trong nháy mắt đó, nàng thậm chí cảm giác Dương Phàm giữ nhiều lành ít. Nhưng không ngờ tình huống hoàn toàn tương phản. Tại nàng còn muốn cảm chi một cái trong hố sâu Dương Phàm tình huống thời điểm, sau một khắc, hắn lại lần nữa phóng lên tận trời, khí thế lại không hư hại chút nào, thậm chí còn càng tăng lên. Cái này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hả? Đó là vật gì? Nữ Đế ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, dường như bắt được cái gì không nên xuất hiện đồ vật, nhưng lập tức lại bị nàng xảo diệu xem nhẹ đi qua. Chỉ là hiện tại Dương Phàm ở vào tại thiên kiếp giới, nàng tự nhiên không thể tùy tiện lấy tinh thần lực đi cảm chi, chỉ có thể lấy mắt thường đi quan sát. Tại nhìn thấy Dương Phàm thời điểm, Nữ Đế liền biết nhục thể của hắn đạt đến kim đan đỉnh phong cấp độ, nhưng là nhìn trước mắt loại tình huống này, chỉ sợ là lại lần thu được tăng lên đài sen cảnh giới nhục thân. Cái này há lại chỉ có từng đó là hiếm thấy, hầu như có thể chứng thực hắn chính là đặc thù nào đó thể chất. À, tộc trưởng, ngươi xem cái kia người độ kiếp, cái đuôi của hắn làm sao sinh trưởng ở phía trước, thật kỳ quá nha. Chương 257, cái này vẫn không kinh khủng à? Chương 257, cái này vẫn không kinh khủng à? Cái đuôi dài ở phía trước. Mỹ nhân tộc trưởng ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng là khi nàng ánh mắt ngưng lại, tựa như trông thấy thứ gì, lúc này, kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên dâng lên một vòng mất tự nhiên đường đỏ. Đúng vậy à, thật rất kỳ quái, cái đuôi của hắn không chỉ sinh trưởng ở phía trước, mà lại cùng chúng ta cái đuôi xem ra không giống lắm. Tiểu nấm lạnh thanh âm là như vậy thanh thúy êm tai, nhưng chính là loại này thuần chân lời nói, làm cho bên cạnh mỹ nhân tộc trưởng sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Tiểu nấm lạnh vẫn chỉ là một con cáo nhỏ. Hiển nhiên, căn bản không có tiếp xúc qua phương diện này kiến thức, đối nhân tộc cũng không có đủ hiểu rõ. Mọi người đều biết, nhân tộc là không có cái đuôi, không cho phép nhìn. Mỹ nhân tộc trưởng ngăn ở trước mặt của nàng, che khuất tầm mắt của nàng. Tộc trưởng, vì cái gì không thể nhìn, ngươi không phải nói để ta cẩn thận quan sát, mở mang tầm mắt sao? Tiểu nấm lạnh nghiêng cái đầu nhỏ, con ngươi thanh tịnh mà nhìn xem nàng. Mỹ nhân tộc trưởng khoe miệng có chút giật giật, cuối cùng làm ra hung ác hình, ngươi còn nhỏ, không cần tăng trưởng phương diện này kiến thức. Nhưng là, nàng lại nghĩ tới, nếu là hoàn toàn ngăn lại cái này tiểu hồ ly không để nàng nhìn, đây không phải là vô ích mang nàng ra một chuyến. Cũng chỉ là cái đuôi mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, chính ngươi không phải cũng có sao? Ngươi hẳn là cường điệu quan sát hắn là như thế nào độ thiên kiếp, đây chính là cực kỳ kinh nghiệm quý báu. Đằng sau một câu kia, mỹ nhân tộc trưởng nhấn mạnh. Hiển nhiên, nàng đối cái này tiểu hồ ly là ôm kỳ vọng cao, nếu không, thân là tộc trưởng, cũng sẽ không như thế dung túng nàng một chút hành vi. Thậm chí, còn đặc biệt mang theo nàng từ thế ngoại thanh câu ra. Nhưng mà, mỹ nhân tộc trưởng mục đích hiển nhiên không có đạt thành, tiểu nấm lạnh sau lưng, lập tức xuất hiện 6 đầu cái đuôi. Tộc trưởng, cái đuôi của hắn thật cùng chúng ta không giống lắm. Cái này tiểu nấm lạnh, thế mà là một con lục vĩ hồ tộc. Hồ tộc cùng nhân tộc không giống lắm, nhân tộc hạn mức cao nhất ở chỗ các cốt, mà hồ tộc ở chỗ cái đuôi nhiều ít đây đều là trời sinh. Điều này nói rõ, cái này nhìn như người vật vô hại tiểu nấm lạnh, có được đạt được hợp đạo tôn giả tư chất. Vào thanh câu hồ tộc ghi chép bên trong, hồ tộc tối cao tư chất là cửu vĩ thiên hồ. Chỉ là, kia dù sao chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi, cho dù là lục vĩ hồ tộc, nếu là muốn độ thiên kiếp, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Hô, mỹ nhân tộc trưởng trực tiếp thổi ra một thanh phấn hồng khí lưu, mang đến hai người bao phủ, làm xong đây hết thảy, nàng mới một mặt nghiêm túc khiển trách, ta nói, tại ngoại giới không thể mang cái đuôi hiện hiện ra. Nhanh thu lại. Úc. Nàng một nghiêm túc, tiểu nấm lạnh lập tức liền xẹp lên miệng nhỏ, ủy khuất ba ba đem 6 đầu cái đuôi thu vào. Ngươi như lần sau còn dám như thế, liền mơ tưởng ta lại mang ngươi ra. Người ta biết sai nha, ta cam đoan, về sau nhất định ghi nhớ. Tiểu nấm lạnh giơ tay nhỏ phát bốn. Mỹ nhân tộc trưởng chỉ là trợn mắt, tiểu nấm lạnh như thế thuần thục nhận lầm hành vi, nói rõ nàng chính là một cái kẻ tái phạm. Tuy nhiên lúc này mỹ nhân tộc trưởng cũng lười so đo nhiều như vậy, chỉ là sụ mặt nhắc nhở nói, hắn tuy nhiên chỉ có một cái đuôi mà thôi, có cái gì có thể hiếm lạ. Thế nhưng là, tiểu nấm lạnh ánh mắt sáng ngời bên trong tràn ngập nghi ngờ thật lớn, tộc trưởng, vì cái gì hắn một cái đuôi có thể độ thiên kiếp đâu? Mỹ nhân tộc trưởng chỉ có thể cưỡng ép giải thích nói, hắn lại không phải ta thanh khâu hổ tộc người. Nha. Tiểu nấm lạnh một bộ giật mình bộ dáng, đang bị cáo giới một phen không cho phép nhìn cái đuôi về sau, mỹ nhân tộc trưởng mang theo nàng đổi một khía cạnh một chút phương vị. Tộc trưởng, hắn là cái nào chủng tộc, vì sao độ thiên kiếp đều không có hiện ra mình bản thể? Quên ta ra trước muốn nói với ngươi sao? Mỹ nhân tộc trưởng đại mi nhăn lại, nói thật ra, mới vào cái kia đạo thiên kiếp bổ vào Dương Phàm trên thân thời điểm, nàng cũng cảm giác cái này nhân tộc giữ nhiều lãnh ít. Kết quả, lại là nằm ngoài dự liệu của nàng. Nếu không phải vừa rồi bên người tiểu nấm lạnh vào kia nhất kinh nhất sạng, nàng vẫn không có thể hoàn toàn từ loại kia trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng gặp quá nhiều độ kiếp tu sĩ, mỗi một cái đều là nhân tộc kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mỗi một cái đều từng lưu lại qua một trang nổi bật. Nhưng mà, tại thiên kiếp phía dưới, nhưng đều là miễn cưỡng dễ rủa cầu sinh, cuối cùng lại đều cho bụi cho bụi. Nàng chưa bao giờ thấy qua bất kỳ chủng tộc nào sinh linh có thể chọi cứng một đạo thiên kiếp lông tóc không tổn hao. Hắn chính là tộc trưởng nói tới, quái vật kinh khủng. Tiểu nấm lạnh trong đôi mắt hiện ra nồng đậm hiếu kỳ, quan sát một hồi lâu, mới nói, thế nhưng là, hắn xem ra giống như cũng không khủng bố a, mà lại giống như còn rất hay dáng vẻ. Giờ phút này Dương Phàm, mặc dù tại thiên kiếp phía dưới áo bào hủy hết, nhưng là, loại kia có can đảm trực diện thiên kiếp khí chẳng, để hắn xem ra đặc biệt chấn nhiếp lòng người. Khí chất cùng tướng mạo, đều hấp dẫn lấy thật sâu cái này chưa thấy qua cái gì việc đời tiểu hồ ly. Cái này còn không khủng bố a. Quả thực chính là dữ tợn, xem xét chính là không có trải qua côn đồng giáo dục tiểu hồ ly, hắn chỉ là còn chưa triển lộ ra lúc đầu diễn mạo, sở dĩ thoạt nhìn như là cái đuôi, đó là bởi vì mỹ nhân tộc trưởng vốn định đối tiểu nấm lạnh làm ra một phen thuyết giáo, để nàng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng là ngẫm lại, người này đã vào độ kiếp, nghĩ đến hẳn là sẽ cùng lúc trước những tu sĩ loài người kia đồng dạng, tại thiên kiếp phía dưới vẫn là đi, nhưng cũng không sao, ngay sau mới hảo hảo truyền thụ nàng một chút tri thức cùng một chút kinh nghiệm đi. Ông, cùng lúc đó chân trời trên không mây xét phun trào, toàn bộ vòng xoáy bên trong bắt đầu nổi lên ngân sắc quang mang, một cô cực đoàn kiểm chế thiên uy từ trong đó thẩm thấu mà ra. Như thế thiên uy, viễn siêu đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống trước động tĩnh. Vô sau một khắc, một đạo trọn vẹn thô to gần gấp đôi ngân sắc thiên lôi xé rách tiếp vần, ở trong không gian lưu lại một đạo đen nhánh vết tích, đối giữa không trung đạo thân ảnh kia hung hăng đánh rất mà đi. Mỗi đạo thiên kiếp không phải sẽ khoảng cách một khắc đồng hồ sao? Tại sao lại nhanh như vậy? Gừng Hy Nguyệt ánh mắt run lên, cho dù nhìn thấy Dương Phàm thành công vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp, nàng vẫn là ngăn không được có chút lo lắng. Thiên uy cũng là cần ấp ủ. Sau một khắc, thiên lôi hung hăng rơi trên người Dương Phàm, mang thân hình nháy mắt chấn áp mà xuống. Tuy nhiên, có đạo thứ nhất lôi kiếp kinh nghiệm, lần này Dương Phàm đã có đề phòng. Trong cơ thể hắn khí huyết cuộn cuộn, không sợ mà tiến tới. Thử một chút. Vào thời khắc ấy, trong lòng của hắn dâng lên một cái điên cuồng suy nghĩ, cũng trực tiếp phó trừ vu hành động. Hắn giơ lên nằm đấm, hung hăng hướng phía cái thiên kiếp này lập tới. Đông. Theo một đạo tiếng vang, Dương Phàm lần nữa bị đánh xuống, trên mặt đất chỉ để lại một cái hố sâu. Cùng đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống sau khác biệt, mặc kệ là bản nguyên trong không gian chủ nữ, vẫn là nơi xa đại viêm nữ đế, hay là kia hai con thanh khâu chi hổ, ánh mắt đều là chăm chú nhìn chằm chằm chỗ kia hố sâu. Ha ha. Một đạo tiếng cười càn rỡ vang vọng, đó lấy, Dương Phàm thân ảnh lần nữa phi thân mà ra, hắn tràn đầy hào hùng, thiên kiếp cũng chỉ như thế. Khoảng thời gian này tại tìm làm việc, tận lực sẽ nhiều càng, cảm tạ thân ái ủng hộ của các ngươi, ta biết mọi người kiếm tiền rất không dễ dàng, chỉ cầu gọi miễn phí kim tệ, có thể giao tiền điện. Chương 258, thần thể kinh khủng. Chương 258, thần thể kinh khủng. Chỉ ít. Vào Dương Phàm bản thân cảm giác bên trong, hắn nên là đầy cõi lòng chí khí, hào tình vạn trượng. Trên thực tế, hắn mới bị xét đánh, trên thân dù không thấy cái gì quá lớn tổn thương, nhưng xem ra nhưng vẫn là có chút đầy bụi đất. Mà lại, cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Nào có cái gì hào hùng, rõ ràng chính là vào. Thái cấp vui. Hồ tộc thiếu nữ đôi mắt đẹp bên trong chiếu lấp lánh, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên đều là vẻ hưng phấn. Cùng cái khác người nhận biết có chỗ khác biệt. Nàng không quan tâm đối phương có mấy đầu cái đuôi, người kỳ quái này mặc dù chỉ có một cái đuôi, nhưng là có can đảm trực diện thiên kiếp, đồng thời khí thế như hồng, đã vào nó đáy lòng lưu lại một đạo khó mà xóa bỏ ân ký. Mỹ nhân tộc trưởng nhàn nhạt quét nàng một chút, muốn nói lại thôi. Trước kia còn có thể đe dọa một chút, để tiểu nha đầu này nghe lời, hiện tại nàng phát hiện, mình càng đe dọa, cái sau liền càng hưng phấn, thậm chí có chút kích động. Lúc này, nàng chỉ hy vọng thiên kiếp có thể nhanh lên kết thúc, các loại thu thập tốt thiên uy lưu lại đạo vận, liền tranh thủ thời gian mang thiếu nữ xanh trở lại đổi. Hắn nếu là có thể thành công vượt qua thiên kiếp, ngày sau chắc chắn là ta đại viêm cự phách. Đại viêm nữ đế trong lòng than nhẹ một tiếng. Nàng cũng không thèm để ý Dương Phàm có chút đầy bụi đất bên ngoài. Lần này thiên kiếp, mặc dù kém xa hợp đạo thiên kiếp chi uy, nhưng là đối với đại sen cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối là đại khủng bố tồn tại. Vừa nhập đại sen, liền có như thế hào khí, thậm chí dám trực diện thiên kiếp, khiêu khích thiên uy, như thế hào hùng, ngay cả rất nhiều nửa bước tôn giả cũng không từng có. Thân là đại viêm chi chủ, đại viêm nữ đế nhìn qua rất nhiều thiên tài, có thể có như thế tâm cảnh, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là hiện tại còn không biết Dương Phàm có thể hay không vượt qua lần này thiên kiếp. Phu quân, bản nguyên không gian bên trong, Gừng Hy Nguyệt chúng nữ nhìn qua hảo tình vạn trượng Dương Phàm, không nhìn thẳng cái sau có chút chật vật bên ngoài, trên gương mặt đều dâng lên một vòng kiêu ngạo, đây chính là có thể vì các nàng chống lên một mảnh bầu trời phu quân, không nớt uy đều không sợ, phóng nhãn thế gian, lại có bao nhiêu người có thể so sánh cùng nhau. Ầm ầm, tựa như cảm nhận được độ kiếp người khiêu khích, trên bầu trời kiếp vân phun trào, khủng bố lôi đỉnh chi lực điên cuồng tuôn ra tụ, vốn dị u ám bầu trời vào ngắn ngủi mấy tức ở giữa, lần nữa lâm vào đèn kịt một màu. Lại đến a. Dương Phàm hơi thở không kém phản tăng. Trải qua liên tiếp hai đạo thiên kiếp của rửa, hắn rốt cục ý thức được thuần dương thần thể cường đại. Chớ nhìn hắn bề ngoài chật vật, nhưng là trạng thái thân thể lại một mực bảo trì vào đỉnh phong, khí huyết như nước thủy triều. Hai đạo đủ để miểu sát đài sen cảnh tu sĩ thiên lôi, vẫn chưa cho nó nhục thân tạo thành bao lớn thương thế, một chút rất nhỏ thương thế, vào ngắn ngủi mấy hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Hóa ra, thuần dương thần thể năng lực khôi phục, không chỉ là thể hiện tại cày ruộng phương diện, mà lại Dương Phàm đến bây giờ cũng chỉ nương tựa theo nhục thân của mình, đài sen. Không đúng, nguyên anh cảnh giới chân chính thực lực chưa phát huy ra. Nếu chỉ là điểm này trình độ, Dương Phàm cảm thấy độ cái thiên kiếp cũng chỉ chính là tương đương với cho mình rèn luyện một chút nhục thân mà thôi. Và anh. Tuy nhiên, Dương Phàm trên mặt đắc ý vẫn chưa tiếp tục quá lâu, liền hoàn toàn cứng nhắc ở trên mặt. Theo một đạo nột ngạt âm thanh lớn vang lên, giữa không trung kiếp vân đột nhiên xé rách ra một đạo lỗ hổng, một đạo gần như thô to như thùng nước lôi đỉnh ở trong đó như ẩn như hiện. Thiên lôi xuất hiện, vốn dĩ tứ ngược vào không trung cuồng phong cũng vì đó đình trệ, phạm vi mấy chục dặm ở giữa lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch. Giờ khắc này, mọi người ở đây trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng nồng đậm tim đập nhanh. Thiên kiếp chi uy bất khả kháng, không biết có thể hay không một quyền phá đi. Dương Phàm vẫn như cũ không sợ hãi, cùng lúc đó tâm thần khẽ động, trên đài sen nguyên anh tản mát ra một trận nhàn nhạt huyền quang. Ông, cùng lúc đó Dương Phàm quanh thân bị một cỗ khí tức huyền ảo chỗ lờ lờ. Cỗ khí tức này là đạo vận. Thanh thủ nghẹn ngào thở nhẹ, ngay cả đại viêm nữ đế ánh mắt cũng không khỏi có chút ngưng lại. Trước lúc này nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy được Dương Phàm hơi thở ba động có chút khác biệt, mơ hồ phát ra một loại đạo vận, nhưng là giờ phút này nàng gần như có thể khẳng định Dương Phàm đã là trúc đạo. Mà nhất làm cho đại viêm nữ đế hơi nghi hoặc một chút chính là loại ba động này tựa như cùng bình thường đạo vận có chút khác biệt, loại kia cụ thể cảm giác rất khó nói ra, mông lung, có chút mơ hồ, ngay cả cụ thể là lĩnh ngộ loại kia lực lượng pháp tắc đều khó mà phân biệt. Nữ đế còn không biết được vào Dương Phàm đài sen phía trên ngưng tụ một tôn các nàng căn bản là không có cách lý giải. Nguyên Anh, sau một khắc Dương Phàm lại làm ra một lần hành động kinh người. Hắn chân thoáng uốn lượn, một cái mượn lực, cả người liền như một đạo lợi kiếm, hướng thẳng đến kiếp vân phóng đi. Ầm ầm. Ngay tại hắn đến tầng mây thời điểm, theo một đạo âm thanh lớn vang lên, kiếp vân trong tâm áp vũ thiên lôi ầm vang rơi xuống. Giờ khắc này, bầu trời đều bị nó xé rách, loại kia khí thế, ngay cả không gian chúng quanh tựa hồ cũng không chịu nổi, bắt đầu vỡ ra từng đạo vết tích. Đến hay lắm. Dương Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng trong miệng vẫn là quát lên một tiếng lớn, đây là hắn lần thứ nhất toàn lực mà làm. Theo huyết mạch phun trào, hắn chỉ cảm thấy, một quyền của mình phía dưới, ngay cả bầu trời đều có thể vành ra một cái lỗ thủng. Vâng. Sau một khắc, vào tất cả mọi người chú ý phía dưới, Dương Phàm thân hình lần nữa bị đạo thiên lôi này bao phủ. Kia ngân sắc lôi trụ, dường như ngay cả thông thiên địa, vạn vật đều ở trong đó tịch diệt. Tựa như không có khả năng tồn tại may mắn tồn khả năng. Càng vọng luận Dương Phàm căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì mà nói. Vào nữ đế trong tầm mắt, Dương Phàm một quyền đánh vào đạo thiên lôi này phía trên, trong khoảnh khắc đó, cũng không biết có phải là ảo giác của nàng, nàng thế mà nhìn thấy bốn phía từng đạo lôi xà mạnh vỡ. Nhưng kia vẹn vẹn chỉ là một cái trong chớp mắt, Dương Phàm thân hình liền bị trực tiếp bao phủ. Bành! Hắn không ngạc nhiên chút nào lần nữa bị đánh vào phía dưới đại địa. Lần này thiên kiếp chi uy, làm cho đại địa đều điên cuồng run rẩy, vào nó rơi xuống phạm vi mấy chục dặm đại địa bên trên, điện xa trải rộng, bất luận cái gì bị nó chạm đến sự vật đều nháy mắt chôn bụi. Toàn bộ địa vực giống như người sống cấm vực. Hồi lâu, theo ngay cả thông thiên địa thiên lôi tiêu tán, tựa như hết thảy đã thành định số. Nhưng mà, trên bầu trời, kiếp vân vẫn như cũ chưa tán, cái này hiển nhiên nói rõ, Dương Phàm còn sống. Bạch. Mới là một lát thời gian, một thân ảnh nhanh chóng bạo khởi. Lúc này Dương Phàm, thân hình càng thêm chật vật, nó cánh tay phải càng là một mảnh cháy đen, hiển nhiên, vào đạo này thiên kiếp dưới, hắn bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng là, để người chấn kinh chính là, Dương Phàm trên tay phải cháy đen làn da cấp tốc tầng tầng bốc ra, lộ ra trắng nuột làn da. Làm sao có thể? Đại Viêm Nữ Đế đồng tử ngưng lại. Cái này tự lành năng lực, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này còn không phải bình thường thương thế, đây chính là thiên kiếp tạo thành, như thế lực phá hoại, hoàn toàn không phải cái gì tà năng có thể sánh được. Thậm chí, đánh đồng tư cách đều không có. Cái này, thế nhưng là Thiên Uy, chương 259, điện trong huyết dịch. Chương 259, điện trong huyết dịch. Kinh ngạc tự nhiên không chỉ là vị này Đại Viêm Nữ Đế. Bản nguyên trong không gian gừng Hy Nguyệt, còn có dấu ở chỗ tối Thanh Khâu hổ tộc mỹ nhân tộc trưởng. Các nàng đối thiên kiếp đều có sự hiểu biết nhất định. Không chỉ là vào thư tịch bên trên những cái kia nhận biết, càng là tận mắt nhìn thấy. Nhưng chính là bởi vì hiểu rất rõ, mới càng thêm khó có thể tin. Các nàng đều từng gặp nửa bước tôn giả cảnh giới tu sĩ tại thiên kiếp phía dưới đau khổ dãy rủa chẳng cảnh, đó cũng đều là đứng tại phiến thiên địa này ở giữa sinh linh mạnh mẽ nhất. Thiên kiếp tạo thành vết thương, bởi vì còn sót lại có thiên uy, chỉ có chờ đến thiên uy tự nhiên tán đi về sau, vết thương mới có thể khép lại. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ vẫn lạc tại thiên kiếp dưới nguyên nhân một trong. Từ Dương Phàm tình huống vừa rồi đến xem, hắn vừa rồi hẳn là thụ thương, nhưng là kia cháy đen làn da lại như bụi bay, từng mảnh bay xuống. Cái này khủng bố tự lành năng lực, quả thực hoàn toàn vượt qua các nàng tưởng tượng. Hán, có lẽ thật có thể vượt qua thiên kiếp. Đây là các nàng đống nhiên xuất hiện một cái tiếng lòng. Cực kỳ cường đại tồn tại, tu vi càng cao, liền càng vào nhắc lại thăng thể chất, nói rõ, bọn hắn đã ý thức được, muốn vượt qua thiên kiếp cần thân thể mạnh mẽ. Mà điểm này, Dương Phàm vừa vặn phù hợp. Thể chất của hắn, rõ ràng đã đến đài sen cảnh giới tình trạng. Mà lại, từ trước mắt đến xem, chỉ sợ còn không phải cái gì mới vào đài sen. Lại thêm cái này siêu cường tự lành năng lực. Nếu là như vậy, còn không thể vượt qua thiên kiếp, kia thế gian còn có sinh linh có thể thành tôn sao? Chỉ có điều, Dương Phàm nhược điểm cũng rất rõ ràng. Hắn tựa như cũng không có nắm giữ cái gì công phạt chi thuật, thậm chí thể thuật cũng chỉ có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Rõ ràng có được cường đại như vậy nhục thân lực lượng, lại sẽ chỉ giơ quả đấm đi cứng rắn, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Nếu ngay cả thể thuật đều không có sửa qua, vậy hắn nhục thân lại đến tuột cùng là thế nào tăng lên đi lên đây này? 4. Như trong cơ thể vẫn còn tồn tại thiên uy cho tàn, như vậy vết thương tự nhiên là khó mà khép lại. Vào da thịt bị thiên lôi xé mở từng đạo người thời điểm, Dương Phàm đều có thể sâu sắc cảm thụ đến kia cỗ hủy diệt tính lực lượng. Nó phảng phất muốn mang hết thể hóa thành hư không, không chỉ là nhục thân, ngay cả thần thức đều chịu trước nay chưa từng có xung kích. Cho nên, nếu chỉ đơn cái tu nhục thân, mà tinh thần lực yếu đuối không chịu nổi, một dạng khó mà vượt qua thiên kiếp. Thiên uy dĩ nhiên không phải tự nhiên mà vậy tán đi, mà là dung nhập vào Dương Phàm huyết dịch ở trong. Vào thuần dương thần thể tăng lên tới đệ tứ trọng thời điểm, chính Dương Phàm cũng có thể cảm nhận được, cùng tam trọng so sánh, thể chất của hắn được đến trước nay chưa từng có tăng lên, nhất là huyết dịch. Lúc ấy, hắn cũng không rõ ràng huyết mạch tăng lên có thể mang đến chỗ tốt gì. Huy Hoàng Thiên Uy, Chí Dương Chí Cương. Thuần Dương Thần Thể, đồng dạng cũng là Chí Dương Chí Cương. Máu của hắn ở trong cũng ẩn chứa loại này Chí Dương Chí Cương lực lượng. Tại Thiên Uy chạy vào thời điểm, Dương Phàm trong cơ thể huyết dịch trào lên, giống như là một dòng sông lớn, mang đến những này chạy vào Thiên Uy đưa vào đến đại giang bên trong, lưu chuyển quanh thân. Cũng may trong cơ thể hắn, bao quát phụ tạng đều chiếm được cường hóa, nếu không, chỉ sợ hắn hiện tại trong cơ thể chỉ sợ là rối tinh rối mù. Chính là bởi vì thể chất cường đại, những ngày này uy đi theo huyết dịch lưu chuyển ở giữa, trái lại hoàn thành loại nào đó rèn luyện. Vốn dĩ những cái kia hồ quang điện chỉ là vào huyết dịch ở trong tồn tại, nhưng là theo huyết dịch lưu chuyển, Dương Phàm cảm giác thân thể của hắn mỗi một chỗ da thịt, khung xương, phủ tạng đều toát ra một chút yếu ớt hồ quang điện. Hắn có chút nắm một chút nắm đấm, cẩn thận cảm ứng đến trong cơ thể chút ít này yếu hồ quang điện biến hóa. Hắn không có cách nào đi khống chế những này hồ quang điện, nhưng là bởi vì hồ quang điện dung nhập vào huyết dịch bên trong, theo huyết dịch lưu chuyển trào lên, cũng vào hắn trên nắm tay hội tụ. Mặc dù không có cùng tu sĩ đối chiến qua, nhưng là Dương Phàm có loại cảm giác mình một quyền này lực phá hoại sẽ lớn đến kinh người. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân, tâm tính lần nữa sinh ra biến hóa vi diệu. Chưa từng lại e ngại, hưng phấn, biến thành nóng bỏng. Nếu là huyết dịch có thể hấp thu, vậy coi như phải ngồi lấy cơ hội này tốt hấp thu một đợt. Dù sao, hắn cũng không biết lúc nào sẽ nên đón mình lần thứ hai thiên kiếp. Thiên kiếp mặc dù thanh thế to lớn, nhưng là rơi xuống uy lực nhưng vẫn là ở vào đài sen cấp độ, cũng sẽ không vượt qua phạm vi này. Mà thể chất của hắn cũng đã đài sen đỉnh phong, tinh thần lực càng đã đạt tới nhập vi cao giai cấp độ. Thiên uy mặc dù lực phá hoại kinh người, nhưng là lại khó mà phá hủy nhục thể của hắn cùng thần thức. Đối với cái khác bất kỳ tu sĩ nào đến nói, thiên kiếp là đáng sợ, khủng bố, là sinh tử đại kiếp. Nhưng là Dương Phàm giờ phút này lại cảm thấy thiên kiếp cũng chỉ là đối với tu hành người một lần. gột rửa, cũng có thể nói là một lần khảo nghiệm. Hắn không còn làm ra một chút cái gì trung nhị cử động, tại mọi người ánh mắt phía dưới, hắn bình tĩnh trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống dưới. Bộ dáng kia, giống như là bản thân từ bỏ một dạng. Oeng, đạo thứ tư thiên phạt từ đám mây rơi xuống, lần nữa mang Dương Phàm thân hình bao phủ. Lần này, bản nguyên trong không gian tiểu kiểu thê nhóm cũng không phải như vậy lo lắng, bởi vì các nàng thậm chí nhìn thấy Dương Phàm ngồi xếp bằng xuống dưới đối các nàng bên này quăng tới một cái thong dong thần sắc. Gừng Hy Nguyệt tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có thể dùng một lời khó nói hết để hình dung độ kiếp đâu còn có thể có thong dong vừa nói đâu. Nhưng là, trên người Dương Phàm, nàng lại nhìn thấy loại khí chất này, đây không phải hắn tận lực giả vờ, mà là hắn chân thực tâm tính. Dương Phàm thân ảnh lần nữa bị đánh vào hố sâu ở trong. Cứ việc có thiên uy ngăn cách, mặc kệ là bản nguyên trong không gian chủ nữ, vẫn là bên ngoài đại viêm nữ đế, còn có kia thanh khâu một lớn một nhỏ hai con hồ ly, đều không thể nhìn thấy trong đó tình huống cụ thể. Nhưng là, từ thiên cung bên trên một mực không có tán đi kiếp vân, các nàng liền có thể đánh giá ra Dương Phàm còn sống hay không. Tiếp theo là đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 8. Dương Phàm nơi ở, hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa cực lớn, hình thành một chỗ rộng lớn bốn địa, hắn chỗ vị trí kia thì là một to lớn hố sâu. Vào đạo thiên kiếp thứ 8 rơi xuống về sau, trên bầu trời tầng mây rõ ràng làm nhạt rất nhiều điều này nói rõ, đã chuẩn bị kết thúc. Chợt, giữa thiên địa tựa như yên tĩnh trở lại, trên không trung, vốn di tùy ý lăn lộn mây đen bắt đầu chậm rãi hội tụ, bọn chúng phạm vi vào bằng tốc độ kinh người thu nhỏ thu nạp, dường như đang bị một con bàn tay vô hình chậm rãi nhào nặn. Khi Nguyệt tỷ tỷ, là kết thúc rồi hả? Linh Nguyệt Thiên nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia không xác định cùng chờ mong. Vào cái này bản nguyên trong không gian, hiểu rõ nhất thiên kiếp tình huống, không phải Gừng Hy Nguyệt không ai có thể hơn. Nhưng là, nói đến cho dù là Gừng Hy Nguyệt gặp qua độ kiếp chẳng cảnh, nhưng cũng không biết thiên kiếp tình huống ở phía sau, cho dù là những cái kia nửa bước tuấn giả, có thể chống nổi đạo thiên kiếp thứ 4 tồn tại, cũng đã là người nổi bật, phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng, Gừng Hy Nguyệt nhớ rõ, vừa rồi đã là đạo thiên kiếp thứ 8, đây có nghĩa là còn có kinh khủng nhất, mấu chốt nhất một đạo thiên kiếp đang nổi lên bên trong. Còn có cuối cùng một đạo. Sắc mặt nàng cũng không chuyển biến tốt lòng, trái lại càng thêm ngưng trọng lên. Trong bất chi bất giác, vị này xuất thân từ Khương gia thiên chi tiểu nữ, hai tay lại nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay trắng bệ, hiện lộ ra ở sâu trong nội tâm hồi hộp cùng bất an cảm ơn mọi người, thật rất cảm động. Ô ô chương 260, kết thúc. Chương 260, kết thúc. 9. Đại biểu chính là một loại cực hạn đạo thiên kiếp thứ 9, là cuối cùng khảo nghiệm. Phiến thiên địa này ở giữa, không biết có bao nhiêu sinh linh đổ vào đạo này thiên kiếp dưới, thần hồn câu diện. Gió nổi, vân dũng. Vốn dĩ trải rộng chân trời kiếp vân, giờ phút này lại dần dần ngưng tụ, hóa thành một đoàn nặng nề mây đen, chiếu nặng treo ở Dương Phàm vị trí trên không. Long long long. Từng đạo ngột ngạt tiếng sấm trong đó vang vọng, tựa như đang nổi lên cái gì, rõ ràng kiếp vân khu vực đã thu nhỏ, nhưng là, loại kia khủng bố thiên uy, lại trái lại càng thêm khiến người ta run sợ. Rốt cục, oeng, một đạo so vạc nước còn thô lôi điện từ đám mây ầm vang rơi xuống, nếu như một đạo ngay cả thông thiên cùng ngân sắc trụ trời. Hố sâu phía dưới, Dương Phàm cả người đều ở vào đạo này lôi trụ bao phủ xuống, phản phất là bị thôn vẹn một dạng. Cái này đạo thiên kiếp thứ 9 có chút đặc thù. Giờ phút này Dương Phàm toàn thân run rẩy, nhưng là, lại bởi vì kia uy thế lớn lao, chỉ có thể biểu lộ ra một chút nhỏ bé biểu lộ ra. Loại này đau đớn, vượt qua nhục thể, vượt qua tinh thần, tựa như là đến từ sâu trong linh hồn. Thật giống như linh hồn của hắn bị đẩy vào một mảnh luyện ngục bên trong, túc hạ, là một cái biển lửa, trên trời, đau mưa mưa như chút nước mà xuống. Loại kia sâu tận xương tủy đau đớn, loại kia khó nói lên lời tra tấn, như là vô hình xiềng xích, chăm chú trói buộc Dương Phàm, căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có thể tiếp nhận. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy, mỗi một cây thần kinh đều dường như vào thét lên, mỗi một giọt máu đều tựa hồ đang sôi trào. Trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu, nhưng lại mang theo một tia bất khuất cùng kiên định. Vào mảnh này luyện ngục bên trong, hắn dường như bị tức đoạt hết thảy, chỉ còn lại thống khổ cùng tra tấn. Không biết trôi qua bao lâu đối với Dương Phàm đến nói, giống như quá khứ mấy năm, lại hình như quá khứ mấy cái thế kỷ. Rốt cục, kết thúc. Trên bầu trời kiếp vân, vào lôi trụ biến mất thời điểm tiêu tán, kia để vạn vật sinh linh cảm thấy ngạt thở thiên uy, cũng tiêu tán vô tung. Mặt trời quang huy lần nữa vãi xuống đến, trên mặt đất chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy động sâu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn còn sống. Mặc kệ là bản nguyên trong không gian Gừng Hy Nguyệt, vẫn là nơi xa đại viêm nữ đế, hay là vị kia thanh khâu mỹ nhân tộc trưởng, hầu như là đồng thời làm ra xác định. Hắn còn sống, kia liền chứng minh hắn vượt qua thiên kiếp. Vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm như vậy, liền làm cho các nàng tê cả da đầu. Tôn giả, hiển nhiên không phải. Dương Phàm khí tức trên thân rõ ràng vẫn còn vào đài sen cảnh giới, chỉ là quanh thân nhưng lại có chút đạo mới có đạo vận vần quanh. Bạch. Sau một khắc, đại viêm nữ đế liền xuất hiện vào chỗ kia hố sâu bên cạnh, nàng ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía dưới. Kia sâu không thấy đáy bên trong hố to, vẫn như cũ còn có yếu ớt hồ quang điện đang lóe lên, nhảy vọt đây cũng không phải là bình thường tia chớp, mà là thiên kiếp lưu lại dư uy, như cũ mang theo kia cô uy nghiêm cùng khủng bố. Dương Phàm lặng lặng ngồi xếp bằng vào đáy hố, khuôn mặt của hắn phía trên không vui không buồn, như là một khối trải qua 5 tháng gột rửa bản thạch, cứng cỏi mà thâm trầm. Trên người hắn, thỉnh thoảng có từng đạo hồ quang điện hiện hiện, phát ra rất nhỏ suy suy âm thanh, giờ khắc này hắn, thật sự giống như là một vị giáng lâm vào thế gian thần chỉ một dạng. Quần áo đã sớm ngày hôm đó cấp phía dưới hóa thành cho bụi, cường tráng thân thể hoàn toàn triển lộ ra. Trải qua 9 đạo thiên kiếp, nhưng là, trên người hắn nhưng không thấy có bất kỳ tổn thương, trái lại xem ra càng thêm bất phàm. Làm sao có thể? Cho dù là vị này đại viêm tiên quốc nữ đế, khi nhìn đến một màn này lúc, cũng không nhịn được thấp giọng sợ hai thán phục. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thế gian lại có tu sĩ có thể dễ dàng như thế vượt qua thiên kiếp. Không sai, chính là dễ dàng. Hơn nữa, còn là vào hoàn toàn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống, hoàn toàn là bằng vào mình thân thể mạnh mẽ khiêng qua đi. Liên thân là tiên quốc chi chủ nữ đế, lúc này đều như thế động dung, có thể thấy được Dương Phàm cho nàng rung động đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vào cái này dài dằng dặc mà lâu đợi 5 tháng bên trong, dù sao vẫn là có một chút tu sĩ có thể vượt qua thiên kiếp. Nếu không, làm sao lại có tôn giả danh xưng? Thân là đại viêm nữ đế, nàng tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều không vì thế nhân biết được bí ẩn, nhất là những cái kia liên quan tới độ thiên kiếp ghi chép. Nhưng mà, cho dù là những cái kia ghi tên sử sách, bị hậu thế truyền tụng tôn giả, cái kia không phải vào độ thiên kiếp lúc trải qua thiên tân vạn khổ, cái kia không phải vết thương đầy người, gần như cựu tử nhất sinh. Mà giờ khắc này Dương Phàm, đừng nói cái gì thụ thương, hắn lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở lại dị thường bình ổn. Ngay cả hơi thở đều rất bình ổn. Vậy nói rõ cái gì? Tự nhiên là liếc qua thấy ngay sự tình đây chính là thiên kiếp a. Huy Hoàng Thiên Uy, là phương thiên địa này ý chí. Làm sao lại có sinh linh có thể dễ dàng như vậy vượt qua? Hơn nữa còn là nhẹ như vậy Tô lại nhạt viết. Nếu không phải kia cỗ tim đập nhanh cảm giác vẫn như cũ quanh quẩn ở trong lòng, vị này nữ đế bệ hạ gần như muốn hoài nghi vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Tộc trưởng, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Hồ tộc thiếu nữ không ngừng mà lung lay bên người mỹ nhân tộc trưởng cánh tay, thúc giục. Nhưng mà, mỹ nhân tộc trưởng lại không hề bị lay động. Cũng không phải là nàng không nghĩ tới đi, mà là, vị kia đại viêm nữ đế vào kia, nàng tựa như cũng không muốn cùng ngoại giới nhân tộc có tiếp xúc. Hoặc là nói, nàng đối nhân tộc cũng không có hảo cảm gì, nếu không, cũng sẽ không lấy loại kia không chịu nổi hình tượng đi miêu tả nhân tộc. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Phàm mở mắt ra, trong con mắt, một vòng ngân sắc hồ quang điện hiện lên. Kết thúc rồi hả? Theo kia sâu tận xương thủy, dường như có thể thẩm thấu đến sâu trong linh hồn đau đớn, giống như thủy triều thối lui, thay vào đó chính là một cỗ trước nay chưa từng có sảng khoái cùng nhẹ nhàng. Hắn vừa rồi một mực nhắm chặt hai mắt, cũng không phải là bởi vì thụ thương tại khôi phục, mà là tại tỉ mỉ cảm nhận được máu trong cơ thể biến hóa vi diệu. Những cái kia nhỏ bé hồ quang điện, dường như từng đầu tới lui vào trong máu cá con, so với ngay từ đầu càng nhiều. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi ngờ. Dương Phàm cũng không rõ ràng vì sao những này hồ quang điện sẽ dung nhập vào máu của mình bên trong, hắn cũng không có cảm giác những này hồ quang điện cùng mình thân thể có chỗ tương dung. Càng không rõ ràng trong máu dung nhập những này hồ quang điện, đến tột cùng sẽ mang đến cho hắn biến hóa như thế nào, là ý vị như thế nào. Hắn phát hiện, mình với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít. Nghĩ mãi mà không rõ sự tình, liền tạm thời không đi nghĩ. Mặc dù hồ quang điện cùng thân thể bất tương dung, nhưng lại ở vào huyết dịch bên trong, mang cho hắn một loại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Dương Phàm vốn định muốn thí nghiệm một chút, lại cảm giác được chỗ cao có một ánh mắt rơi trên người mình. Hầu như là vô ý thức ngẩng đầu, hắn liền nhìn thấy vị kia đại viêm nữ đế tựa như ảo mộng một dạng dung nhan tuyệt mỹ. Hắn có thể chỉ dám vào bản nguyên trong không gian thời điểm, vụng trộm nhìn. Tốt ta, quang minh chính đại nhìn chằm chằm. Giống như vậy đối mặt, vậy vẫn là lần thứ nhất. Rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, lập tức đứng dậy, thân hình khẽ động, người liền đẳng không mà lên. Bệ hạ. Hắn đứng ở cách đó không xa, đối vị này trí cao vô thượng nữ đế bệ hạ cung kính hành lễ. Chương 261, tộc trưởng ngươi nhìn hắn lên mặt kia. Chương 261, tộc trưởng ngươi nhìn hắn lên mặt kia đại viêm nữ đế đối Dương Phàm cảm nhận là vô cùng tốt. Trọng tình trọng nghĩa đối với mình cũng cung cung kính kính, không dám có chút mạo phạm. Nhưng là giờ phút này, hình tượng xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Gia hòa này, thế mà cả lơ phất phơ đứng tại trước mặt nàng. Mặc dù thái độ vẫn như cũng là như vậy tính sợ có phép, nhưng là cấp trên thấp, phía dưới lại. Nữ đế ánh mắt có chút ngưng lại. Nàng cũng không rõ ràng, gia hỏa này đến cùng là đối với mình cung kính đâu, vẫn là bất kính. Mặc dù Dương Phàm vượt qua thiên kiếp, nhưng là cảnh giới rõ ràng vẫn còn vào đại sen, đối với nàng vị này đại viêm nữ đế đến nói, là tuyệt đối không đáng chú ý, cảm giác chỉ cần một cái ngón tay, liền có thể mang nó nghiền ép. Hay là, căn bản không cần động thủ để uy, cũng không phải đùa giỡn. Nhưng cân nhắc đến Dương Phàm có thể là vô tâm, dù sao vừa độ thiên kiếp, nhìn thấy mình, liền lập tức tiến lên hành lễ, ngữ khí, cử chỉ, đều tìm không ra cái gì ma bệnh. Nếu là lấy này trách cứ, khả năng dẫn đến sẽ nội bộ lục đục. Nữ đế nỗi lòng bình tĩnh, con ngón đúng ra, một vệt ánh sáng gọi rơi vào Dương Phàm trên thân, cũng cấp tốc hình thành một bộ áo bào. Dương Phàm cũng lập tức ý thức được vừa rồi mình kia mạo muội hành vi, mồ hôi lạnh một chút liền xuất hiện, "Dương Phàm, đây là huyễn hình linh giáp." Hắn đang muốn xin lỗi, nữ đế lại mở miệng, "Liền ban cho ngươi." Một câu, liền hóa giải loại kia không quá hòa hợp không khí. "Tạ bệ hạ." Về trước đế đô. Nữ đế lần này ra ngoài đã có một đoạn thời gian, vẫn là đến mau chóng chạy trở về, để tránh sinh sôi xảy ra chuyện gì. Nàng liếc mắt nhìn thanh thủ, lợi dụng khí chàng bọc lấy Dương Phàm, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ bốn. Nơi xa đợi đến tiên uy tán đi, vị kia mỹ nhân tộc trưởng cảm giác lập tức liền lan tràn ra. Khi nhìn đến Dương Phàm thành công vượt qua thiên kiếp thời điểm, trong lòng nàng chấn kinh cũng không so đại viêm nữ đế yếu bao nhiêu, thậm chí mạnh liệt hơn. Thân là Thanh Khâu hồ tộc, nàng gặp qua độ kiếp tràng cảnh so vị này nữ đế phải hơn rất nhiều. Những cái kia độ kiếp cường đại tồn tại, không chỉ là nhân tộc, cũng có cái khác một chút chủng tộc. Những sinh linh này đều có sở trường. Nàng gặp qua lấy nhục thể rõ rệt lấy xương ma tộc, tại thiên kiếp trước mặt, kia mạnh mẽ nhục thân, nhưng cũng cùng giấy một dạng. Thiên uy lực phá hoại, tuyệt không phải phàm tục sinh linh có khả năng tưởng tượng. Nếu là luận tu vi, luận cảnh giới, Dương Phàm tuyệt đối không bằng những cái kia tồn tại cường đại, nhưng là có thể tại thiên kiếp phía dưới bình yên vô sự, cũng chỉ có Dương Phàm một cái. Là đài sen cảnh giới hơi thở không sai. Mỹ nhân tộc trưởng rất nhanh liền xác nhận Dương Phàm cảnh giới đài sen cảnh giới, lại gặp đến thiên kiếp. Mà lại, trên người hắn còn có chút đạo cảnh giới đạo vận. Một sát na này, phủ bụi một chút ký ức bỗng nhiên hiện lên ở trong óc nàng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, vào mình vừa mới tiếp nhận Thanh Khâu nhất tộc tộc trưởng chi vị lúc, vào trong tộc trong thánh địa nhìn thấy một cái ngụ nôn. Ngụ ngôn bên trong miêu tả, đương thế gian xuất hiện vị kia có thể tránh thoát hết thảy trói buộc, đánh vỡ đã có ràng buộc sinh linh, đó chính là Thanh Khâu nhất tộc tái hiện thời khắc. Nàng trước kia không biết rõ cái gì là trói buộc, cái gì là ràng buộc, nhưng là giờ phút này, lại tựa hồ như có một loại minh ngộ sông lên đầu đài sen cảnh giới, lại dẫn tới thiên kiếp, đồng thời thành công độ kiếp đây hết thảy đều vi phạm hiện tại thế gian lẽ thường. Tộc trưởng, vì cái gì hắn một cái đuôi đều có thể vượt qua thiên kiếp a? Bên người thiếu nữ thanh âm tỉnh lại lâm vào trong trầm tư mỹ nhân tộc trưởng, nàng nhíu mày lại. Cái này tiểu nấm nương chuyện gì xảy ra, chú ý gọi làm sao đều ở cái đuôi phía trên. Tuy nói cái đuôi nhiều ít cùng hồ tộc tư chất có quan hệ, nhưng là, kia độ kiếp lại không phải hồ tộc. Tộc trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi cũng cảm thấy cái đuôi của hắn thật kỳ quái sao? Ai nha, tộc trưởng ngươi mau nhìn, hắn bắt đầu lên mặt, có phải là bởi vì vượt qua thiên kiếp hắn rất vui vẻ, rất hưng phấn à? Không cho phép nhìn. Mỹ nhân tộc trưởng rốt cục mở miệng quát lớn, cũng trực tiếp che con mắt của nàng mặc cho nàng dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Tộc trưởng, ngươi chớ che mắt ta, để ta xem một chút nha. Cho đến a che của ta. Tránh thoát về sau, tiểu nấm nương trong giọng nói lại tràn ngập tiếc nuối, nhìn về phía tộc trưởng ánh mắt trở nên có chút u hoán. Sau đó, đại viêm nữ đế mang theo Dương Phàm rời đi. Cái này một lớn một nhỏ hai con hồ ly mới tới gần phiến khu vực này. Nơi này đã biến thành một chỗ bồn địa, ở giữa là một cái so vạc nước còn thô hồ sâu. Bạch. Các nàng từ trong hư không đi ra, vị tiêu mỹ nhân tộc trưởng nhẹ nhàng duỗi ra một con tựa như dương chi ngọc điêu khắc thành ngọc thủ, tựa như vào cảm ứng đến cái gì. Chốc lát, nàng trắng nõn như ngọc trên cánh tay liền nổi lên một tầng nhàn nhạt nổi da gà, như là bị gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên nhỏ bé gợn sóng, đây là thiên uy. Không có sai. Như vậy, vừa rồi cái tia trẻ tuổi nhân tộc hẳn là thật thành công vượt qua thiên kiếp. Cứ việc mới cách xa nhau rất xa, mỹ nhân tộc trưởng lại vẫn có thể thấy rõ, cái tia độ kiếp nhân tộc trên thân, không có một tơ một hào tổn thương. Trong con ngươi của nàng không khỏi hiện ra một vòng thật sâu rung động. Thiên kiếp, vậy mà liền dạng này bị hắn dễ dàng vượt qua rồi. Đây quả thực khiến người. Không đúng, lệnh hồ khó có thể tin. Nàng dưới chân khẽ động, xuất hiện vào bồn địa ở giữa trong hồ sâu. Nơi đây, thiên uy ba động mãnh liệt hơn, thậm chí còn có từng sợi yêu ớt hồ quang điện đang lóe lên, toàn bộ trong hố sâu đều tràn ngập một loại khiến vạn vật sinh linh tim đập nhanh hơi thở, nồng đậm mà nặng nề. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, thần thái thành kính, ngón tay như là nhảy lên âm phủ, trong không khí vẽ ra từng đạo không hiểu quy tích. Những này quy tích phức tạp mà huyền ảo, phản phất là đang tiến hành loại nào đó nghi thức cổ xưa. Cuối cùng, ngón tay của nàng dừng lại vào một cái kỳ lạ thủ ấn phía trên, nhẹ nhàng khắc ở mi tâm của mình chỗ. Ngay một khắc này, một khối hai ngón tay lớn nhỏ, tản ra ngũ thải thần quang hình toi hòn đá, chậm rãi từ nàng trong mi tâm nổi lên. Ông, cái này hòn đá phảng phất có được sinh mệnh của mình, có chút chuyển động, tản mát ra một loại khó nói lên lời huyền ảo hơi thở. Không khí chung quanh dường như bị nó hấp dẫn, những cái kia còn sót lại thiên uy cũng như bị nam châm hấp dẫn vụ sát, chậm rãi hướng nó tụ đến. Suy suy, theo thiên uy hội tụ, ngũ thải thạch khối bên trên nổi lên từng đạo hồ quang điện, nhưng rất nhanh liền dung nhập vào hòn đá ở trong. Cho đến cuối cùng một sợi hồ quang điện cũng dung nhập đi vào đó lấy, mỹ nhân tộc trưởng lần nữa ngưng tụ thủ ấn, ngũ thải thạch khối khắc ở mi tâm của nàng chỗ, lưu lại một đạo nhàn nhạt hình thoi vết tích. Cái này hình thoi vết tích kỳ thật cũng là Thanh Khâu hồ tộc tộc trưởng biểu tượng. Trung quanh hết thể khôi phục như thường, thiên uy lại không có nửa điểm lưu lại. Hoàn thành nghi thức sau, mỹ nhân tộc trưởng giờ phút này khuôn mặt có chút phím hồng, tựa như một đóa hoa đào nở rộ, tiểu diễm bất át. Nàng vốn là thiên sinh lệ chất, quyến rũ động lòng người, giờ phút này càng là tản mát ra một loại không cách nào kháng cự mê người hơi thở, để người vì đó khuynh đảo. Nàng vẫn chưa có bất kỳ động tác, chỉ là lặng lặng chỗ ở nơi đó, sắc mặt từng đỏ, lại có thể điên đảo chúng sinh, mị hoặc lòng người. Chương 262, đây gọi là gì? Chương 262, đây gọi là gì? Hồ ly tinh. Từ ngữ này nếu là dùng tại vị này Thanh Khâu hồ tộc tộc trưởng trên thân, tuyệt đối là cái lời ca ngợi. Nàng mỹ lệ, không chỉ ở chỗ kia mê người bề ngoài, càng ở chỗ loại kia từ bên trong ra ngoài mỹ lực, để người căn bản là không có cách kháng cự. Và mi tâm hình thoi ấn ký ẩn cởi về sau, vị này mỹ nhân tộc trưởng mới tự động sâu ở trong ra. Nên xanh trở lại đổi. Mỹ nhân tộc trưởng nhẹ nói, thanh âm như là khe núi thanh tuyển, thanh tịnh mà lạnh lẽo. Tộc trưởng, thật liền muốn như thế trở về sao? Bên người nàng thiếu nữ hiển nhiên không vui lòng. Nàng còn là lần đầu tiên từ Thanh Khâu ra, còn không hảo hảo nhìn xem cái này thế giới bên ngoài đâu. Lần tiếp theo, cũng không biết là năm nào tháng nào. Nàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tựa như nghĩ đến cái gì, hỏi, tộc trưởng, mấy người kia có phải là đã thành công vượt qua thiên kiếp? Xác nhận. Mỹ nhân tộc trưởng khẽ bước cằm. Nói thật, từ Thanh Khâu ra trước đó, nàng vẫn chưa nghĩ tới người độ kiếp có thể thành công vượt qua thiên kiếp. Thiên uy khủng bố, chúng sinh đều biết. Kia bàng bạc thiên uy phía dưới, cho dù là cường đại hơn nữa sinh linh, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Tộc trưởng, vậy hắn chẳng phải là đạt được tôn vị? Thiếu nữ kinh hô, trong mắt đều là hưng phấn. Cũng không biết nàng là vào hưng phấn cái gì đạt được tôn vị, chính là tôn giả. Nhưng hiển nhiên, kia người độ kiếp còn không phải tôn giả, chỉ ở trên người hắn cũng không có bản nguyên ba động. Mỹ nhân tộc trưởng nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng là, tộc trưởng ngươi không phải nói, sau khi độ kiếp liền có thể đạt được tôn vị, vạn vật sinh linh cộng tôn chi sao? Thiếu nữ trong mắt đều là nghi ngờ cùng không hiểu. Cái này, mỹ nhân tộc trưởng nhất thời thế mà cũng không biết đáp lại như thế nào. Chuyện như vậy nàng cũng là lần thứ nhất gặp được. Trong lòng nàng cũng giống vậy tràn ngập cùng tiểu hồ ly một dạng nghi ngờ. Vì sao cái này nhân tộc vào hợp đạo trước kia sẽ dẫn tới thiên kiếp đâu? Đây hết thảy đều không xung ly. Tộc trưởng, ngươi thế mà cũng không biết sao? Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Mỹ nhân tộc trưởng không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Những này thoát ly lẽ thường sự tình, nàng từ cái kia biết được đi. Nếu không, chúng ta đi tìm hắn hỏi một chút. Lập tức, mỹ nhân tộc trưởng ánh mắt liền rơi vào một mặt hưng phấn thiếu nữ trên thân. Tiểu hồ ly này làm sao mà bốn? Mình mới vừa nói nhiều như vậy, cũng cáo chi nàng người kia khủng bố đến mức nào, cỡ nào dữ tợn, bị hắn bắt lấy hậu quả cũng nói rõ được rõ ràng sợ. Nàng thế mà còn muốn chủ động đưa đi lên cửa. Thực sự là, người không biết không sợ a? Như vậy nho nhỏ một con hồ ly sẽ bị, chỉ là suy nghĩ một chút có thể sẽ phát sinh cái chủng loại kia hình tượng, mỹ nhân tộc trưởng trong lòng liền một trận ác hàn. Không được, tuyệt đối không thể. Cái này tiểu hồ ly là thế hệ tuổi trẻ bên trong tư chất tốt nhất, tuyệt không thể để cái này nhân tộc bắt đi. Nàng thân là tộc trưởng, nhất định phải bảo hộ tiểu hồ ly chu toàn, đoạn không thể để cho tiểu hồ ly bị nó độc thủ. Nhưng là mỹ nhân tộc trưởng lại nghĩ tới trong tộc trong thánh địa tiên hiền lưu lại vậy thì ngủ nôn. Mặc dù vẫn chỉ là một cái suy đoán, nhưng là tiết độ kiếp nhân tộc xác thực tránh thoát hiện hữu trói buộc, đánh vỡ hiện hữu ràng buộc. Hắn không chỉ có vào hợp đạo cảnh giới trước dẫn tới thiên kiếp, mà lại còn thành công vượt qua thiên kiếp. Điều này nói rõ hắn đã có tôn giả chi tư. Trên người hắn có quá nhiều bí ẩn, nếu nói hoàn toàn không muốn biết, hoàn toàn không hiếu kỳ, kia tuyệt đối cũng là lời nói dối đương nhiên. Chính yếu nhất vẫn là quan hệ đến trong tộc tiên hiền vậy thì ngủ nôn. Tộc trưởng, đi nha, đi nha. Thiếu nữ không buông tha, không ngừng mà lung lay cánh tay của nàng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thanh âm của nàng tiểu mỹ bên trong mang theo một tia nũng nịu, thật là có thể để cho sắt thép đều hòa tan cái chủng loại kia hòn đèn. Mỹ nhân tộc trưởng tựa hồ là bị nàng quân lấy phiền, liền liền đáp ứng, nhưng vẫn là một mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, kia là nhân tộc thành trì, ngươi không được rời đi ta nửa bước, nếu không, ta lập tức liền đem ngươi đưa về trong tộc. Tộc trưởng ngươi cứ yên tâm đi, ta nghe lời nhất, tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Kia nhu thuận dáng vẻ, lại làm cho vị tộc trưởng này càng không yên lòng. Ngươi có thể chạy loạn, nếu là bị những người kia bắt lấy, ngươi về sau liền vĩnh viễn thừa không được thành câu. Mặc dù biết nói những này đe dọa đã vô dụng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được khuyên bảo, nhìn xem kia hưng phấn đến đã không biết vì sao thiếu nữ, nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia bất đắc dĩ. Càng nhiều, lại là đối với thiếu nữ cưng chiều. Cái này tiểu hồ ly cùng nàng không giống. Nó trên thân toát ra cái chủng loại kia mỹ thái, là loại kia để người gặp một lần phía dưới, liền không nhịn được muốn. Hung hăng che chở nàng loại kia ăn xong lau sạch cái chủng loại kia. Thanh câu hồ tộc, vốn là lấy mỹ hoặc cùng mỹ mạo nổi danh trên đời. Tướng mạo cùng khí chất đều là bẩm sinh, tự nhiên mà thành. Không cần bất luận cái gì dáng vẻ cái cỡm. Chính vì vậy, các nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, mới như vậy rung động lòng người, như vậy làm cho không người nào có thể kháng cự. Cái này hồ tộc thiếu nữ, có được 6 đôi chi tư. Thiên phú của nàng cùng dung mạo, vào thanh câu hồ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong đều là không hồ có thể đụng tồn tại. Nàng đẹp, như là trong khe núi thanh tuyển, tinh khiết mà hòa bác. Nàng mị, thì như là nở rộ đóa hoa, tiểu diễm mà mê người. Thiếu nữ kia cùng tộc trưởng hoàn toàn khác biệt, tộc trưởng dù mị, cũng đã nội liễm, tựa như thâm tàng bất lộ phỉ thúy, giấu giếm quang hoa. Mà thiếu nữ mị, lại như ngày xuân ánh nắng, tươi đẹp mà nhiệt liệt, không che giấu chút nào hướng dẫn ra ngoài trời, giống như trong bóng tối một ngọn đèn sáng, phóng ánh chói mắt, căn bản là không có cách che giấu. Tộc trưởng, ngươi vì cái gì một mực nhìn như vậy lấy yêu yêu? Rốt cục, thiếu nữ bôi yêu yêu vẫn là không nhịn được, nàng nhẹ nhàng đi ra phía trước, tựa như một con nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, không hề cố kỵ đầu nhập vào mỹ nhân tộc trưởng ôm ấp. Kia gương mặt sáng rỡ, không ngừng mà vào mỹ nhân tộc trưởng đôi kia lớn bàn đảo phía trên cổ, thậm chí còn thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Nô, thật là thoải mái. Không giống mình, gối lên cũng không có gì cảm giác đặc biệt. Đi thôi. Mỹ nhân tộc trưởng thu hồi ánh mắt, cũng không có cùng nàng giải thích nguyên do. Chủ yếu, khả năng vẫn là muốn để thiếu nữ bảo trì phần này thuần chân đi. Nàng vẫn là có lòng tin có thể bảo vệ thiếu nữ, luôn không khả năng vào dưới mí mắt nàng biến mất ta. Nàng tự tin, cho dù là thiếu nữ bị bắt tiến kia đại viêm hoàng cung, nàng cũng có thể xông vào một lần, mang người mang ra. Nàng mặc dù còn không biết kia người độ kiếp là ai, nhưng là đại viêm nữ đế nhưng vẫn là nhận biết. Kia người độ kiếp đối nữ đế rất là cung kính có thừa, hiển nhiên xác nhận đại viêm tiên quốc người, như vậy đi hướng đại viêm đế đô, hẳn là có thể tìm tới người kia. Chỉ là tiếp xuống nên như thế nào tiếp cận hắn đâu? Nàng thế nhưng là thanh khâu nhất tộc tộc trưởng, cũng không thể để nàng buông xuống tư thái, đi chủ động tiếp xúc một cái đài sen cảnh giới nhân loại tu sĩ a. Chính yếu nhất chính là, trong lòng nàng đối nhân tộc cũng không có hảo cảm gì, việc quan hệ đã từng thanh khâu cùng nhân tộc một chút bí ẩn. Càng nghĩ, tựa như chỉ có thiếu nữ bôi yêu yêu thích hợp nhất. Tin tưởng, không có bất kỳ cái gì một người có thể chống cự được nàng loại kiêu mị. Vừa vặn, đây cũng là đối nàng một lần lịch luyện, để cái này không biết trời cao đất rộng tiểu cô lạnh cảm thụ một chút ngoại giới hiểm ác, để nàng nhớ lâu một chút. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi một công nhiều việc, chương 263, nữ đế không hiểu. Chương 263, nữ đế không hiểu. Bị đại viêm nữ đế khí chàng bọc lấy, Dương Phàm mới cảm nhận được như thế nào chân chính tốc độ. Thật giống như dung nhập vào trong gió, trong nháy mắt liền không biết đi bao nhiêu dặm. Nếu như không tận lực đi điều động cảm giác, hắn thậm chí khó mà bắt giữ chung quanh cảnh tượng, cho dù miễn cưỡng cảm giác cũng chỉ là mơ hồ một mảnh. Có thể thấy được tốc độ nhanh chóng vượt xa phi thuyền, dạng này tiến lên phương thức đã không còn là đơn giản phi hành, mà càng giống là đang tiến hành không gian phiêu dược. Chỉ là trong chớp mắt liền sẽ xuất hiện vào cuối tầm mắt. Tốc độ là nhanh, nhưng là Dương Phàm lại không tiện lắm tiến vào bản nguyên không gian, chỉ có thể dùng thần thức trấn an một đám tiểu kiều thê. Kỳ thật vào nhìn thấy hắn không việc gì về sau, chúng nữ mới đem dẫn theo tâm để xuống. Thiên kiếp đáng sợ, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ đi miêu tả, bởi vì chính các nàng liền có thể cảm ứng được. Cũng may hữu kinh vô hiểm, đối với Dương Phàm không thể tiến đến cùng các nàng cũng biểu thị có thể lý giải. Hy Nguyệt tỷ tỷ, phu quân vì sao lại dẫn tới thiên kiếp a? Hy Nguyệt tỷ tỷ, tỷ phu vượt qua thiên kiếp có phải là có thể trở thành tôn giả a? Hạ Nhược Thủy cùng Ninh Nguyệt Tiền hai người vây quanh ở gừng Hy Nguyệt bên người, không ngừng hỏi đến các loại vấn đề. Môn chủ đại nhân cùng mỹ nhân nhi sư phụ các nàng mặc dù không giống hai người bọn họ, nhưng cũng đều đem ánh mắt quay đầu sang. Gừng Hy Nguyệt sắc thực kiến thức rộng rãi, nhưng là những vấn đề này lại là trả lời không được. Về phần Dương Phàm có thể hay không thành tựu tôn giả, trong lòng nàng dâng lên một cỗ không hiểu chắc chắn. Nàng tin tưởng Dương Phàm tuyệt đối có thể. Dương Phàm dẫn xuống tới thiên kiếp, mặc dù không có hợp đạo tôn giả như vậy khủng bố, nhưng đừng quên, bản thân hắn cũng chỉ là vừa mới bước vào đài sen chi cảnh mà thôi. Gừng Hy Nguyệt dù không thể đem cảm giác của mình kéo dài đến ngoại giới, nhưng bởi vì khoảng cách rất gần, nàng vẫn có thể đại khái đánh giá ra cái thiên kiếp này uy lực, nên là thuộc về đài sen cảnh giới phạm chủ đã Dương Phàm vào đài sen cảnh giới lúc, liền có thể bình yên vượt qua thuộc về cảnh giới này thiên kiếp. Như vậy, khi hắn bước vào hợp đạo chi cảnh lúc, ai có thể nói hắn không thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, bình yên vượt qua kia trùng điệp thiên kiếp đâu? Chỉ là như thế ngẫm lại, chính là vị này Khương gia thiên chi tiểu nữ, cũng có vẻ hơi kích động. Khương gia mang thần các vài lượt các nơi, mục đích kỳ thật vào các đại tiên nước cao tầng trong mắt cũng không phải là cái gì bí mật, chính là vì tìm kiếm thần quyến giả. Thần quyến giả có thể khống chế thần nguyên, xa so với tu sĩ tầm thường phải cường đại. Nhưng là thần quyến giả liền nhất định có thể vượt qua thiên kiếp sao? Đáp án là chưa hẳn. Khương gia nội bộ không nhất định không có thần quyến giả, nhưng là có thể khẳng định là không có tôn giả. Một khi hạ xuống thiên uy, phương thế giới này sinh linh đều có thể cảm ứng được. Cho nên có hay không tôn giả, kỳ thật căn bản che giấu không ngừng. Chính yếu nhất chính là không cần che giấu. 4. Trên đường, Dương Phàm ở vào nữ đế sau lưng, rất là trung thực, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Tuy nhiên, hắn lại phát hiện vị này đại viêm nữ đế chân là thật thẳng a, lại trưởng lại thẳng. Phi, hắn đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật á, đây chính là đại viêm tiên quốc chúa tể. Dương Phàm vẫn là nữ đế mở miệng, tuy là đang hỏi chuyện, tốc độ nhưng không có hạ. Tốc độ như thế, đoán chừng không ra mấy ngày liền có thể đến đại viêm đế đô. Vào. Dương Phàm thanh âm vẫn như cũng là như vậy cung kính có thừa. Ngươi, tại sao lại dẫn tới thiên kiếp? Nữ đế hỏi ra chuyện này đến thời điểm, cho dù là bản nguyên trong không gian chúng nữ cũng đều đem ánh mắt ném đi qua, bởi vì sợ các nàng nhìn không thấy bên ngoài, Dương Phàm thế nhưng là đem người một mực mở ra đâu. Nhưng là, vấn đề này, cho dù là chính Dương Phàm cũng không biết đáp lại như thế nào. Hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng không biết mình thật có thể ngưng tụ ra Nguyên Anh, càng không biết Nguyên Anh sẽ dẫn tới thiên kiếp. Từ nay về sau, Dương Phàm con đường tu luyện liền cùng phương thế giới này các tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, hắn không xác định mình rốt cuộc là thuộc về đài sen đâu, vẫn là thuộc về trúc nói đột phá trước, hắn là kim đan, cho nên coi như nên là đài sen cảnh giới. Mà lại Nguyên Anh mới ngưng tụ ra, hắn còn cần lấy tinh, khí, thần ẩn dưỡng Nguyên Anh. Cái này cùng đài sen tu sĩ xây lên đài sen số lượng kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng là, mặc kệ là thư tịch bên trên miêu tả, vẫn là Gừng Hy Nguyệt khẩu thuật, đài sen là không thể lĩnh ngộ pháp tắc trong thiên địa chi lực, mà có được đài sen về sau Dương Phàm lại có thể lấy Nguyên Anh câu thông thiên địa. Từ phương diện này đến nói, hắn kỳ thật cũng đã xem như chúc nói. Có thể là ta tu hành phương thức khác biệt đi. Dương Phàm chỉ có thể mơ hồ đáp lại. Tu hành phương thức khác biệt. Đại viêm nữ đế còn không có gì phản ứng. Ngược lại là bản nguyên trong không gian một đám tiểu thê sắc mặt đều là phát sinh một chút biến hóa. Hắn tu hành phương thức đúng là không giống bình thường a. Riêng một ngọn cờ, có một phong cách riêng điểm này, các nàng là thấm sâu trong người, đặc biệt là mỹ nhân nhi sư phụ, còn có thân là hắn người hộ đạo Gừng Hy Nguyệt, đều là tận mắt chứng kiến hắn lấy loại kia không đứng đắn tu hành phương thức, mang tinh thần lực của mình, tu vi, thậm chí thể chất, cấp tốc tăng lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, ai cũng không có khả năng tin tưởng thế gian sẽ có như thế hoang đường tu hành phương thức. Tu hành phương thức không giống. Đại viêm nữ đế như có điều suy nghĩ. Nàng quan sát Dương Phàm đã không biết bao nhiêu lần, duy nhất điểm đáng ngờ ngay tại Dương Phàm tinh thần lực, tu vi, còn có thể chất, gần như ở vào đồng bộ tăng lên trạng thái, đây quả thật là cùng bình thường tu sĩ tu luyện tiến trình không giống lắm. Nhưng vẹn vẹn chỉ là bởi vì như thế, liền dẫn tới thiên kiếp sao? Nữ đế lại nghĩ cảm ứng, trong miệng lại phát ra một đạo bé không thể nghe thanh âm. A, bởi vì nàng phát hiện mình thế mà nhìn không thấu Dương Phàm hư thực, tựa như có đồ vật gì trở ngại, hoặc là nói quấy nhiễu cảm giác của nàng. Kia là một tia khiến người ta run sợ hổ quang điện, gần như trải rộng Dương Phàm thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, kinh mạch của hắn, đan điền cũng là tối tăm mở mịt một mảnh, giống như là một tầng mây đen, để nàng thậm chí không cách nào xác nhận Dương Phàm hiện tại là ở vào cái dạng gì cảnh giới, chỉ có thể dựa vào cảm ứng hắn thân thể phát ra hơi thở bà động phán đoán. Nữ đế lông mày không để lại dấu vết có chút nhỏ một chút. Những cái kia hồ quang điện ẩn chứa thiên uy, chỉ là tại sao lại tồn tại ở Dương Phàm trong cơ thể đâu? Dung hợp nhưng cũng không giống, càng nhiều giống như là lưu lại, mà lại thời thời khắc khắc đều vào rèn luyện Dương Phàm thể chất, nếu là thay cái thể chất yếu, chỉ sợ nhục thân đã sớm sụp đổ. Xem ra thể chất mạnh yếu đúng là vượt qua thiên kiếp mấu chốt. Nữ đế kỳ thật cũng có tăng lên thể chất, chỉ là lại cực kỳ chậm chạp, hiện tại kim đan tốc độ đã một đoạn thời gian rất dài. Có phải là muốn hỏi một chút Dương Phàm có cái gì đặc thù tôi thể chi pháp đâu? Nếu là có thể mang thể chất tăng lên, ngày sau đối mặt tiên kiếp thời điểm, nàng cũng mới có càng lớn nắm chắc. Chỉ là loại chuyện này, dù sao việc quan hệ Dương Phàm bí ẩn, trực tiếp mở miệng tác thủ, tự nhiên là cực kỳ không ổn. Không ngày sau đại viêm đế đô liền đã xuất hiện tại chân trời. Chương 264, Cửu Châu đỉnh đồng tao. Chương 264, Cửu Châu đỉnh đồng tao đại viêm đế đô, rộng lớn vô ngần, chiếm diện tích đạt mấy ngàn dặm. Tường thành nguy nga đứng vững, xuyên thẳng vân tiêu, xa xa nhìn lại, tựa như một cái cự long, vốn lượn quanh co địa bàn ngồi ở trong thiên địa. Tường thành chất liệu tựa như bị năm tháng bụi bặm che giấu, không thế nào biết được, bày biện ra một loại thâm trầm màu nâu xanh, dường như cổ lão núi đá trải qua mưa gió gột rửa sau dấu vết lưu lại, lại tự có một loại trải qua tang thương nặng nề cảm giác. Trên tường thành, che kín lít nha lít nhít, huyền ảo mà phù văn tối nghĩa cùng đường vân, tản mát ra một cỗ huyền chi lại huyền hơi thở, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được một cỗ cường đại xung kích đập vào mặt, tựa như là có một tòa núi lớn hướng phía mình khuynh đảo mà đến, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Tuy nhiên, làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là tôn kia lơ lửng trên bầu trời đế đô. Cự đỉnh. Nó lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, tản ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng trang trọng. Trên đó, có một tầng trong suốt, nhưng lại mắt trần có thể thấy vận ý đang lưu chuyển, như kia trên núi cao thác nước, từ cao không rủ xuống, nếu là kia giang hà nước, quyền tịch cả tòa đế đô. Kỳ dị chính là, trong đế đô hết thảy, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Loại kia vận ý, nhìn qua giống như là dòng nước, trên thực tế, lại là vô hình, không giống gió, cũng không giống mưa. Tựa như, đối thế gian vạn vật đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chính là ngay cả phổ thông chim bay, đều có thể tự do xuyên qua vào kia nếu như dòng nước đạo vận bên trong. Kia cự đỉnh cao 3.3, tạo thế chân vạn, hai lô hai treo, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Toàn thân từ thanh đồng đúc thành, thân đỉnh phía trên khắc họa có sơn xuyên giang hà, ở trong chứa nhật nguyện tinh thần, bốn bên cạnh điêu có tẩu thú loài chim, tựa như ẩn chứa giữa thiên địa loại nào đó đạo lý. Vào dưới ánh mặt trời, tôn này thanh đồng cự đỉnh càng là lộ ra hóng ánh chói mắt, những cái kia điêu khắc thì dường như được trao cho sinh mệnh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đoạn. Còn cách xa nhau rất xa, một đạo thanh âm du dương xa xa truyền đến, dường như xuyên qua thời không ngăn trở, thẳng tới Dương Phàm bên hai. Lập tức, Dương Phàm cả người thể xác tinh thần chấn động, đầu não tại thời khắc này sáng rực khắp đó là một loại không cách nào dùng từ chuyển miêu tả thanh âm, giống như ngoại giới căn bản nghe không được, trực tiếp vang đãng vào trong đầu của hắn ở trong. Trong cơ thể, tôn kia thanh đồng tiểu tháp vẫn như cũng là như vậy giản dị tự nhiên. Tựa như một mực ở vào trạng thái trầm tịch đột nhiên. Ông, tôn này thanh đồng tháp tựa như bị kích hoạt đồng dạng, trên đó hiện ra từng đạo huỳnh quang, phát ra ông âm, có vẻ là đang đáp lại cái gì. A. Dương Phàm ngay lập tức cũng chú ý tới thanh đồng tháp dị trạng đối với tôn này thanh đồng tháp, hắn cũng không dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ. Cũng chỉ có mỗi lần tại sử dụng tạo hóa giá trị thời điểm, thanh đồng tháp mới có thể thể hiện ra bất phàm một mặt. Mà giống bây giờ tình huống, vậy vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Đó chính là trong cổ tịch ghi chép đỉnh đồng tao sao? Dương Phàm trong miệng lẩm bẩm lên tiếng. Vào Vân Mộng Thành Thần Các bên trong, hắn đã từng đọc qua một chút liên quan tới cái này đỉnh đồng tao cổ tịch ghi chép. Chẳng qua là lúc đó, hắn vẫn chưa quá mức để ý, dù sao khi đó đế đô cùng hắn cách xa nhau rất xa, tựa như cùng hắn cũng không quá nhiều liên quan. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn mới hiểu cái này đỉnh đồng tao bất phàm ở giữa phiến thiên địa này, hết thảy tồn tại 9 vị dạng này đỉnh đồng tao, phân bố tại Cửu Châu đại địa bên trên, cho nên gọi tên Cửu Châu đỉnh. 9 đại tiên quốc chính là dùng cái này là quốc. Cái này kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, dù sao, 9 đại tiên quốc đế đô trên không đều có như thế một tôn đỉnh đồng tao tồn tại. Liên quan tới Cửu Châu đỉnh tồn tại, nhưng lại có rất nhiều khác biệt ghi chép. Có nói là trên trời thần chỉ giáng đúc, ẩn chứa thần lực, cho nên vạn cổ bất hủ. Có nói là một vị nhân hoàng lưu lại, để mà che chở nhân tộc. Vào kia đoạn là hắc ám nhất, nhất là náo động niên đại, phương thế giới này nhân tộc chính là dựa vào cái này 9 vị đỉnh đồng tao che chở, mới lấy vào hắc ám náo động niên đại ngoan cường mà sống sót. Phải biết, lúc ấy phiến thiên địa này ở giữa, chủng tộc mạnh mẽ nhiều vô số kể, bọn hắn có được thiên phú thần thông, có được huyết mạch truyền thừa. Chỉ có nhân tộc, tuy nói được xưng là vạn vật chi linh, nhưng là lại chỉ có thể dựa vào tu luyện, đi cảm ngộ thiên địa mới có thể tăng lên bản thân. Nhưng trải qua kia thời đại đen tối về sau, những cái kia cường đại chủng tộc, hoặc là ẩn thế không ra, hoặc là sớm đã không còn tồn tại. Lại xem nhân tộc, vào 9 vị đỉnh đồng tao che chở phía dưới, sinh sinh bất tức, kéo dài không dứt, bây giờ càng là trải rộng toàn bộ Cửu Châu đại lục, thậm chí mơ hồ trở thành Cửu Châu chi chủ. Càng ngày càng gần, càng là có thể rõ ràng mà nhìn thấy tôn kia Cửu Châu đỉnh bên trên tán phát ra đạo vận. Lấy Dương Phàm thị giác nhìn lại, những cái kia đạo vận như là giang hà biển hồ mênh mông ngông ngẩn, bành trướng quấy động, không ngừng rủ xuống, càn quét hướng bốn phương tám hướng. Thần kỳ chính là, chiếc thần đỉnh này tản mát ra đạo vận, nó ảnh hưởng phạm vi vậy mà tại tường thành chỗ im bặt mà dừng. Có lẽ, đây chính là tường thành sừng sững nơi này nguyên nhân chỗ. Bởi vì ở vào nữ đế sau lưng, căn bản không có vào tường thành chỗ dừng lại. Dương Phàm cảm giác mình thân hình dừng lại thời điểm, người liền đã ở vào kia Cửu Châu đỉnh phía dưới. Nơi này đã là Đại Viêm hoàng cung khu vực. Ngước đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu, kia to lớn Cửu Châu đỉnh đứng sững, tựa như núi cao hùng vĩ, thân đỉnh tản ra nhàn nhạt đạo vận. Tắm rửa vào cái này đạo vận phía dưới, Dương Phàm chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, so ngâm mình ở suối nước nóng kia bên trong còn muốn thoải mái dễ chịu. A. Dương Phàm không khỏi phát ra một tiếng nhẹ thê. Cái kia đạo vận như là mưa phùn nhẹ nhàng chiếu xuống trên thân, rót vào da thịt, chảy ở trong kinh mạch, cuối cùng hội tụ vào trong đan điền. Trong đan điền, Nguyên Anh xếp bằng ở đài sen phía trên, mặc dù còn vẫn như cũ nhắm mắt, lại tự có một loại huyền chi lại huyền vận ý vào nó quanh thân lượn lờ. Vào những này đạo vận tiến vào đan điền về sau, thế mà hướng phía Nguyên Anh mà tới. Rất kỳ quái, cũng không có là Nguyên Anh hấp thu, nhưng là lại vờn quanh ở trung quanh, có vẻ là đang tầm bổ Nguyên Anh. Dương Phàm thần thức nội liễm, cảm ứng đến những này đạo vận. Nó tựa như phân ly ở tất cả đã biết thiên địa pháp tắc bên ngoài, riêng một mặt cờ, lại ẩn chứa một loại thâm thúy đến cực điểm, hắn không cách nào lĩnh ngộ đạo lý ở bên trong. Đang lúc Dương Phàm lâm vào trầm tư thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình cùng kia treo ở giữa không trung Cửu Châu đỉnh ở giữa, tựa như có một tia như có như không liên hệ, đây là một loại siêu việt ngôn ngữ cùng lý giải liên hệ, trực thấu tâm linh. Đông. Đỉnh đồng tao giống như cũng có cảm ứng, phát ra một đạo xa xăm mà thâm trầm đồng minh, quanh quẩn vào trong đầu của hắn. Thanh âm này dường như đến từ cách xa thời không, lại tựa hồ gần trong gang tấc. Trong cơ thể, tòa kia thanh đồng tiểu tháp cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, tựa như cùng Cửu Châu đỉnh đồng minh kêu gọi lẫn nhau, loại cảm giác kỳ diệu đó, để Dương Phàm tâm thần trở nên trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng bình thản. Vào loại trạng thái này phía dưới, hắn cảm giác tâm thần của mình giống như bay ra bên ngoài cơ thể, đang muốn tới gần tôn kia đỉnh đồng thao Dương Phàm. Chương 265, Hàng cung tiên tử. Chương 265, Hàng cung tiên tử Đại Viêm Nữ Đế thanh âm truyền đến, mang Dương Phàm phiêu khởi tâm thần kéo về trong cơ thể. Bệ hạ. Dương Phàm hoàn hồn, đáp. Đây là Lạc Thư đỉnh, chính là ta Đại Viêm đặt chân gốc rễ. Đại Viêm Nữ Đế ngắn gọn giải thích một tiếng, chợt mang nó trực tiếp hướng về phía dưới một mảnh vàng son lộng lẫy, linh khí phi thường cung điện. Lạc Thư đỉnh chính là cựu đỉnh một trong, lần đầu nhìn thấy đỉnh này người xuất hiện chấn kinh, ngắn ngủi thất thần đúng là bình thường, nữ đế vẫn chưa quá mức để ý. Lạc Thư đỉnh, chẳng lẽ vị này Đại Viêm Nữ Đế thật là lạc thần? Đang lúc Dương Phàm muốn theo nữ đế đi vào kia trang nghiêm đại điện thời khắc, đột nhiên một đạo phiêu giật thân ảnh màu trắng từ bên cạnh nhanh nhẹn mà tới, như là gió mát phật liễu đụng vào trong ngực hắn, đem hắn đâm đến một cái lảo đảo, gần như mất đi cân bằng. Phanh, ai lớn mật như thế, dám vào cái này hoàng cung trước đại điện lô mãng như thế vô lễ. Dương Phàm trong lòng một trận kinh ngạc, đang muốn nhíu mày, lại tại nhìn chăm chú nhìn lên thời khắc, sửng sốt. Kia đến tột cùng là như thế nào một vị nữ tử a? Nàng trắng, là loại kia giống như tiên ngọc không tì vết trắng tình, chưa thấm nhiễm cái này giữa trần thế nửa điểm bụi bặm, phát ra một cỗ tươi mát thoát tục khí chất, giống như là trong ngày mùa đông rơi xuống mảnh thứ nhất đông tuyết, thuần túy óng ánh. Trắng tinh, mang theo một tia thanh lãnh mà khí tức mê người ánh nắng về xuống, giống như kim sắc tơ lụa nhẹ nhàng choàng tại trên người nàng, vì nàng phát họa ra một vòng vầng sáng nhàn nhạt, để nàng xem ra tựa như hàn cung tiên tử giáng lâm phàm trần, đặc biệt thánh khiết cùng cao quý. Trước kia, Dương Phàm nghe qua một câu, ngươi ngay cả nàng một cây sợi tóc cũng không bằng. Lại tại giờ phút này, trước mắt nữ tử này thân hình ứng nghiệm, nàng thật chính là ngay cả mỗi một cây sợi tóc đều đẹp đến cực hạn, từng chiếc trắng sáng như tuyết, có lẽ là bởi vì cùng Dương Phàm va chạm, những cái kia sợi tóc có vẻ hơi phân loạn, tùy ý bay lả tả trong gió. Nhưng chính là như thế, lại làm cho nàng giờ phút này xem ra có loại lộn xộn đẹp. Nàng đẹp, tựa như là sáng sớm lá trên ngọn giọt kia óng ánh giọt sương, tinh khiết mà trong suốt, để người không đành lòng đi đụng vào, sợ đánh vỡ phần này mỹ hảo. Vào kia tựa như cánh hoa kiều nộn, thổi qua liền phá gương mặt bên trên, hấp dẫn người ta nhất vẫn là cặp mắt kia, bọn chúng tựa như hai viên thuần tịnh vô hạ băng tinh, chỉ cần nhìn lên một chút, tựa như liền sẽ vĩnh viễn trầm luân đi vào. Nàng một bộ màu xanh nhạt phục sức, như là sáng sớm sương mù nhẹ nhàng bao trùm ở trên người, làm cho không người nào có thể nhìn thấy vải vóc xuống kia mê người da thịt. Nhưng mà giờ phút này nàng lảo đảo bất ổn, thân hình có chút ngửa ra sau, món kia ngân sắc áo choàng lại ngoài ý muốn trượt xuống, lộ ra nàng tinh tế cái cổ cùng vai, lộ ra một vòng kinh tâm động phách màu sắc, như hoa tuyết tinh khiết không tì vết, tựa như dưới ánh trăng lặng lặng ngưng kết sông băng, tiêu nộn mà tinh tế, phảng phất là dùng thế gian tinh khiết nhất, nhắn nhủi nhất thần ngọc tinh tâm điêu khắc thành, đẹp đến nỗi người ngạt thở, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Hương cổ hướng xuống, lại là một chỗ căng phồng bộ vị, mang đến trước người quần áo cao cao chống lên. Bởi vì nàng giờ phút này động tác đường cong tương đối lớn, một trận run run rẩy rẩy, tựa như sau một khắc liền sẽ từ kia gấp buộc và áo chỗ chạy đến một dạng, lại rơi xuống, một cái tinh xảo đai ngọc thắt nàng kia vòng eo mảnh khảnh, đưa nàng dáng người phát họa đến càng thêm viện chuyển động lòng người. Tốt một vị hàn cung tiên tử a. Ai u. Giờ phút này, nữ tử kia đang hai tay gấp che lấy trước ngực kia đầy đặn phồng lên, kia mê người miệng nhỏ có chút mở ra, phát ra hủy khuất mà đau đớn rên rỉ, còn dùng tay nhỏ nhẹ nhàng nhào nặn, tựa như muốn làm dịu kia đột nhiên xuất hiện khó chịu. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Phàm, làm cho hắn ánh mắt đăm đăm, dường như bị kia mê người đường cong thật sâu hấp dẫn. Chết. Dương Phàm rốt cục lấy lại tinh thần, hóa ra mới kia cố mãnh liệt lực đàn hồi, vậy mà đến từ trước ngực nàng kia đầy đặn chống túi a tốt, lại dám dẫn bóng đụng người. Bóng đá, đây chính là muốn ngươi còn tốt đó chứ. Cứ việc bị đụng là mình, Dương Phàm vẫn là không nhịn được đi ra phía trước, muốn vươn tay ra dịu nàng, nhưng mà nữ tử lại cảnh giác nhìn xem hắn, cấp tốc mang trượt xuống áo choàng một lần nữa phụ thêm, mang những cái kia mê người ra thịt nghiêm mật che khuất. Trong mắt của nàng mang theo một tia đề phòng, nhưng là càng nhiều hơn là không hiểu, nhịn không được hỏi, ngươi là ai, như thế nào cùng bạn cung đụng vào? Nữ tử thanh âm cực kỳ êm tai, như là trong trời đông giá rét chim hót, thanh thúy mà du dương, lại như sông núi ở giữa dòng suối, róc rách mà nhu hòa. Hả? Dương Phàm bị ánh mắt của nàng thấy có chút run rẩy. Bản cung, chẳng lẽ mình vừa tiến hoàng cung liền gây tai họa rồi? Cũng thế, nơi này chính là hoàng cung trước đại điện, dám ở nơi đây tùy ý hoành hành, thân phận tất nhiên không thể coi thường. Thái hậu nương nương. Nữ đế thanh âm từ bên trong truyền ra, cũng trực tiếp điểm danh nữ tử kia thân phận. Cái này nếu như hàng cung tiên tử một dạng nữ tử, chính là Đại Viêm Tiên Quốc Thái hậu nương nương. Dương Phàm bái kiến Thái hậu nương nương. Dương Phàm lập tức hành lễ, nhưng mà vị này Thái hậu nương nương lại không nhìn thấy mảy may trang nhã đoan trang, trái lại giống như là cái tiểu hài tử đồng dạng, không có chút nào lễ nghi xông vào đại điện, trong miệng còn la hét, bệ hạ, ngươi làm sao ra ngoài lâu như vậy, cũng không biết mang theo bản cung cùng đi chơi. Dương Phàm sững sờ ngay tại chỗ, nhưng là đại điện bên trong lại chuyển đến nữ đế kia lạnh lẽo á hỏi rõ, Linh Nhi đâu? Vào tẩm cung nghỉ ngơi đâu? Thái hậu nương nương chu miệng nhỏ, cặp kia đẹp mắt trong con ngươi đều là ưu ái. Từ khi nữ đế leo lên đế vị về sau, liền càng ngày càng không đáng yêu. Ai? Tình cảm nhà ta. Chấm nơi này còn có chính sự, ngươi trước đi bồi tiếp Linh Nhi. Thế nhưng là Thái hậu nương nương còn muốn nói nhiều cái gì rảo biện một chút đâu, lại bị nữ đế ánh mắt chừng một cái, lập tức chỉ bị khuất ba ba đi ra ngoài đi ngang qua Dương Phàm bên người thời điểm, còn hãy hắn một cái. Nàng nhớ kỹ, vừa rồi chính là gia hỏa này va vào mình, còn đem mình đụng đau. Chỉ là trong mắt nàng lại không phải phẫn nộ, mà là nồng đậm nghi ngờ. Tựa hồ đối với Dương Phàm va vào mình cảm thấy rất không minh bạch. Dương Phàm tiến đến. Nữ đế triệu kiến, Dương Phàm không dám chậm trễ chút nào, hắn đối vị này hàn cung tiên tử lần nữa thi lễ một cái, lấy đó ấy nấy, liền bước vào tòa kia trang nghiêm đại điện bên trong. Rất kỳ quái a, làm sao cảm giác vị này nữ đế giống như không phải rất tôn trọng thái hậu nương nương dáng vẻ a. Tuy nhiên, hắn cũng không có vì vậy khinh thường vị này thái hậu. Vừa rồi hai người trong lúc vô tình đụng vào, hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ cường đại lực đạo từ thái hậu nương nương trên thân truyền đến, không phải tu vi bên trên lực đạo, mà là cường đại thể chất mang đến lực lượng. Cho dù nàng chưa từng cố ý vận dụng một tia lực đạo, vẹn vẹn là đơn giản đụng vào, liền đem Dương Phàm chấn động đến một cái lảo đảo. Nói cách khác, vẹn vẹn là hình cầu kia bên trên phản lực, cũng đã để Dương Phàm không thể chịu được. Lực lượng này, đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào? Thật đáng sợ, khủng bố như vậy, Dương Phàm không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ, vị này Đại Viêm Thái Hậu nương nương là một vị thể tu? Vậy coi như quá kỳ quái. Chương 266, Cơ Linh Nhi. Chương 266, Cơ Linh Nhi. Bên trong đại điện, trang trọng túc mục Đại Viêm nữ đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, giống như cựu thiên tri thượng thần nữ, quan sát chúng sinh. Mà Dương Phàm thì là kinh sợ đứng ở nơi đó, một bộ trung thực bộ dáng. Ai có hắn thảm? Trong lòng của hắn liên tục cười khổ, âm thầm thở dài vận mệnh của mình nhiều thăng trầm. Vừa được cung phụng chi vị, lại vượt qua thiên kiếp, nguyên lai tưởng rằng ngày tốt lành liền muốn đến, ai ngờ vừa bước vào cái này trong thâm cung, lại đắc tội thái hậu nương nương. Nghĩ đến sau này khả năng đứng trước đủ loại, hắn không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu. Vào vị này nữ đế trước mặt bệ hạ, tự nhiên liền muốn càng thêm cung kính một chút. Không phải vào cái này Đại Viêm, nhưng liền không có hắn chỗ dung thân. Hắn nhìn ra được, vị kia thái hậu nương nương tựa như sợ hãi trước mắt vị này bệ hạ. Có lẽ có thể mượn cơ hội này ôm lấy nữ đế đôi chân dài, để cầu đến một chút hy vọng sống. Chỉ cần có thể chăm chú phụ thuộc vào nữ đế bệ hạ cây to này phía dưới, chắc hẳn những cái kia đến từ thái hậu nương nương chỉ trích cùng chèn ép, cũng liền có thể giải quyết dễ dàng đi. Dương Phàm trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là bất động thanh sắc, vẫn như cũ duy trì cùng kính tư thái, không dám lười biếng chút nào. Dương Phàm, ngươi thế nhưng là cảm ngộ đến lực lượng pháp tắc. Nữ đế mở miệng, do hỏi. Cái này, chính Dương Phàm kỳ thật cũng không thể xác định. Nguyên Anh, xác thực có thể câu thông thiên địa, nhưng là có hay không lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, hắn cũng không dám nói. Ngươi lại mang đạo vận khuyết tán đến mở. Chỉ là thoáng chần chờ, Dương Phàm liền làm theo. Vị này nữ đế là nhìn xem hắn vượt qua thiên kiếp, mà lại nếu là thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, cũng căn bản không cần như thế phiền phức. Tinh thần của hắn chìm vào Nguyên Anh bên trong, khoảnh khắc một loại huyền chi lại huyền đạo vận từ hắn thân thể lan tràn ra, đúng là mới vào trúc đạo. Nữ đế xác nhận xuống dưới, chỉ là lại càng thêm không hiểu vì sao một cái rõ ràng mới kim đan cảnh giới tu sĩ sẽ trực tiếp đột phá đến trúc đạo cảnh giới đâu. Ngươi đã cảm ứng được thiên địa pháp tắc, nhưng là lại vẫn chưa khống chế một loại nào đó, cho nên vẫn chỉ là mới vào trúc đạo. Chỉ có hoàn toàn khống chế loại nào đó lực lượng pháp tắc, lấy pháp tắc xây lên chính mình đạo, mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Nữ đế tự thân vì hắn giải hoặc, nói đến rất kỹ càng. Lấy lực lượng pháp tắc xây lên đạo cơ của mình, chúc đến càng dài, tu vi liền càng cao đạo cơ 100 bước. Cửu cửu là chúc đạo đỉnh phong đạp lên 100 bước, chính là nửa bước tuấn giả, tùy thời đều có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Dương Phàm nghe được kiến thức nửa đời, có thể là hắn còn không có lĩnh ngộ một loại nào đó lực lượng pháp tắc nguyên nhân đi. Ngươi ngưng tụ vài tòa đại sen. Nữ đế lại hỏi, ngắn như vậy tạm thời gian, nàng kỳ thật có loại dự cảm xấu. Một tòa. Dương Phàm rất thành thật trả lời. Xác thực chỉ có một tòa, chỉ là kia trên đài sen có một tôn Nguyên Anh mà thôi. Thế giới này tu sĩ tối cao chỉ có thể xây lên 9 tòa đài sen, cũng liền nói chỉ có thể phát huy ra lực lượng pháp tắc 9 thành uy năng. Nguyên Anh đâu? Hắn tạm thời không biết, nhưng trong lòng tràn ngập chờ mong. Một tòa. Nữ đế lông mày trực tiếp nhỏ một chút. Trúc đài sen kỳ thật cũng là vào trúc căn cơ, là một cái rất trọng yếu quá trình, chẳng khác gì là tu sĩ đạo nền tảng. Nền tảng không có đánh tốt, tự nhiên liền trúc không dậy nổi cao trăm trượng lâu. Một tòa đài sen, cho dù là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cũng chỉ có thể phát huy ra một tầng uy năng. Nói cách khác, tu vi có thể sẽ đình trệ vào trúc đạo 10 bước. Quá lỗ mãng. Nữ đế vẫn còn có chút không hiểu, chẳng lẽ những này chuyện quan trọng, Gừng Hy Nguyệt không có cùng Dương Phàm nói lên sao? Nàng đang muốn nói tiếp thứ gì thời điểm, ngoài điện nhưng lại truyền đến hô to gọi nhỏ thanh âm. Bệ hạ, bệ hạ. Dám như thế hô to gọi nhỏ, ngoại trừ vị kia Đại Viêm Thái hậu nương nương, còn có thể là ai? Nữ đế vốn là nhíu lại lông mày, liền nhăn càng chặt. Không phải mới đuổi đi nha. Nhưng mà lần này, vào Thái hậu nương nương bên người lại nhiều một đạo khéo léo đẹp đẽ thân ảnh. Chính là nữ đế muội muội, Cơ Linh Nhi. Bệ hạ tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Nữ đế thanh âm bên trong mang theo vài phần trách cứ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối cô muội muội này cưng chiều cùng quan tâm. Sau một khắc, nàng tựa như gió nhẹ phiêu nhiên đến Cơ Linh Nhi bên cạnh. Vì sao chạy đến cái này đến? Linh Nhi nhớ bệ hạ tỷ tỷ. Dương Phàm có chút nâng lên một chút ánh mắt, liền thấy cái này tỷ muội tình thâm một màn, lập tức liền bị cảm động xấu. Hắn ánh mắt một cách tự nhiên liền rơi vào nữ đế trong ngực đạo thân ảnh kia trên thân. Kia là một cái nếu như gốm sứ bé con một dạng đậu khấu thiếu nữ. Cô gái kia dung nhan thanh thuần đến cực điểm, dường như nhân gian một sợi thanh tuyển, phát ra một cỗ không nhiễm bụi bặm tinh khiết. Khuôn mặt của nàng tinh xảo đến như là tinh điêu tế chắc bé con mặt, tiểu xảo đến cơ hồ so bàn tay còn muốn mỏng manh, dường như một trận gió nhẹ đều có thể mang nó nhẹ nhàng thổi động. Nhưng mà sắc mặt tái nhợt lại lộ ra một loại làm lòng người đau yếu ớt, để người không nhịn được muốn đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, cẩn thận che chở nàng, không để cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì. Nàng người mặc một thân váy xòe, càng lộ ra nàng linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, kia váy nhẹ nhàng đông đưa, lộ ra nàng tình tế sạch sẽ hai chân, đường cong ưu mỹ, càng hiện ra thuần chân. Lúc này, các nàng đứng chung một chỗ, hai người khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng lại lẫn nhau chiếu rọi, giống như là một bức tranh tuyệt mỹ. Tỷ tỷ khí chất thần thánh, tựa như núi tuyết chi đỉnh thần nữ, mà muội muội thì hiện ra ngây thơ, giống như là rơi xuống phàm trần tiểu tiên nữ. Hả? Dương Phàm lông mày hơi nhíu, hắn rất nhanh chú ý tới, cái này nếu như gốm sứ bé con thiếu nữ, trên thân tựa như cũng không có toát ra nửa điểm tu vi hơi thở. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, nàng thế nhưng là Đại Viêm Nữ Đế thân muội muội, thân phận vô cùng tôn quý dựa theo lẽ thường đến nói, hẳn là thiên chi tiêu nữ mới đúng. Mà lại, từ nữ đế ngôn ngữ cùng tử chỉ, Dương Phàm có thể rõ ràng mà nhìn ra, vị này nữ đế bệ hạ cực kỳ quan tâm mình cô muội muội này. Chẳng lẽ là có bệnh mang theo? Ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ tấm kia hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ đến tột cùng là dạng gì chứng bệnh, lại ngay cả Đại Viêm hoàng thất đều không thể chữa trị. Dương Phàm cũng không cảm thấy mình có cái kia có thể nhịn. Mình có năng lực gì, chẳng lẽ chính hắn còn không rõ ràng làm sao? Chữa bệnh, căn bản cũng không phải là hắn sở trường. Nữ đế đầu tiên là trừng thái hậu nương nương một chút, sau đó, nàng mới đưa ánh mắt chuyển hướng Dương Phàm, thanh âm bên trong mang theo vài phần uy nghiêm, "Người tới." Thoại âm rơi xuống, một vị cung nữ đã bước nhẹ đi vào trong điện, cúi thấp đầu, cung kính chờ đợi nữ đế phân phó. Mang Dương cung phụng đi tìm một chỗ cung điện an trí. Nàng lời còn chưa nói hết đâu, đã nhìn thấy trong ngực muội muội đột nhiên ngẩng đầu, một đôi thanh tịnh con ngươi nhìn về phía Dương Phàm. Không biết vì cái gì, Cơ Linh Nhi luôn cảm thấy trước mắt đại ca ca trên thân có loại để nàng rất dễ chịu hơi thở. Giống như là ngày xuân bên trong nằm vào mềm mại trên đồng cỏ, phơi nắng cái chủng loại kia cảm giác. Kia là nàng chưa bao giờ có một loại cảm giác. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát nữ đế ôm ấp, hầu như là vô ý thức, nàng đi hướng Dương Phàm. Tuy có chút sợ hãi, tuy có chút hoảng sợ, nhưng lại đi được rất kiên định. Chương 267, nữ đế quyết định. Chương 267, nữ đế quyết định. Linh Nhi. Nữ đế có chút ngoài ý muốn, lông mày nhẹ trao lại chậm rãi giãn ra. Cơ Linh Nhi một mực rất hiểu chuyện phải làm cho nàng đau lòng. Nàng tin tưởng, Linh Nhi đến gần Dương Phàm, tất nhiên là có nguyên nhân gì. Bởi vậy, nàng vẫn chưa ngăn cản muội muội hành động, chỉ là lặng lặng quan sát tùy ý sự tình tự nhiên phát triển. Dương Phàm vốn là muốn tranh né, nhưng là, ánh mắt chạm đến thiếu nữ kia tái nhợt mà bệnh trạng khuôn mặt nhỏ nhắn lúc, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời thương hại. Rốt cục, Cơ Linh Nhi đi đến Dương Phàm trước mặt. Nho nhỏ con nàng, chỉ có ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy Dương Phàm khuôn mặt, nàng vẫn còn có chút khiếp đảm, kia kiều nộn tay nhỏ vươn mấy lần, nhưng lại rụt trở về. Lúc đầu Thái hậu nương nương dự định hỏi thăm cái gì, lại bị nữ đế sớm cho chừng trở về. Dữ dằn, nàng nhỏ giọng nói thầm, hoàn toàn mặc kệ nữ đế có thể nghe được hay không. Cũng chính là tại lúc này, Cơ Linh Nhi vẫn là cầm Dương Phàm bàn tay. Ngay tại hai bàn tay tiếp xúc ngay mắt, hai người đều có khác biệt phản ứng. Đầu tiên là Cơ Linh Nhi, nàng cảm giác được một cỗ dòng khí nóng rực từ Dương Phàm bàn tay chuyển tới, vốn dĩ vào trong cơ thể nàng như cuồng phong như mưa rào sao động hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng phát tắc, lại giờ khắc này như kỳ tích đồng thời lắng xuống. Lập tức, nàng liền cảm giác thân thể vô cùng sảng khoái cùng thoải mái không diễn tả được, vốn dĩ tái nhợt không máu khuôn mặt nhỏ, giờ phút này cũng nổi lên hai bôi đỏ ửng nhàn nhạt. Thế là, nàng liền càng thêm không nỡ buông tay. Mà Dương Phàm cũng là vào giây lát kia hơi thở ở giữa, cảm thấy trong cơ thể thanh đồng tháp vào có chút rung động, tựa như đang nhắc nhở hắn cái gì. Loại chuyện này, hắn cũng không lạ lắm, bởi vì đã phát sinh hai lần. Vào mỹ nhân nhi sư phụ nơi đó kích hoạt bản mệnh kiếm thai về sau, tiếp xúc đến môn chủ đại nhân, tiếp xúc đến gừng hy nguyệt, đều có dạng này nhắc nhở. Dương Phàm tâm bỗng nhiên nhảy một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ nói ý nghĩ này quá mức kinh? Sợ, để hắn có chút khó có thể tin. Như vậy nho nhỏ một con, thế mà có được trong truyền thuyết tiên tiên thánh thể. Cũng không biết nàng đến cùng là cái gì thánh thể. Không đúng. Thiếu nữ trước mắt, thế nhưng là Đại Viêm nữ đế thân muội muội a, như mình can đảm dám đối với nàng có mưu đồ, sẽ bị nữ đế đánh bốn. Không đánh mười a. Hầu như là vô ý thức, Dương Phàm cảm thấy không ổn, muốn thu hồi bàn tay của mình. Nữ đế bệ hạ cùng Thái hậu nương nương đều ở một bên nhìn xem đâu, để hắn như đứng bàn trông. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, như có chút sai lầm, mình hạ trang nhất định là cực kỳ bi thảm, thập đại cực hình, đoán chừng đều phải đến trước 100 lần a 100 lần. Nhưng mà, nho nhỏ con Cơ Linh Nhi cũng không có buông tay, trái lại chăm chú dắt lấy bàn tay của hắn, còn lấy một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Dương Phàm thầm cười khổ không thôi, hắn tự nhiên không dám dùng sức tránh thoát, sợ làm bị thương cái này như là như bút bê yếu ớt tiểu nhân nhi. Chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía nữ đế bệ hạ. Thiên địa lương tâm, hắn đứng ở chỗ này, từ đầu tới đuôi cũng chưa từng có mảy may động tác, hoàn toàn là bị động thừa nhận đây hết thảy. Thật, hắn ngay cả nửa cái ngón tay cũng không dám loạn động. Trước mắt cái này nho nhỏ cái, không khỏi cũng quá nhỏ một chút, mặc dù tuổi dậy thì nàng, thân cao đã có chừng 1 thước 65. Nhưng, Dương Phàm căn bản không phải người như vậy đợi thêm cái mấy năm. Không, chí ít các loại cái 10 năm rồi nói sau. Chỉ là, từ kia cái bị cầm trên bàn tay, chuyển đến loại kia mềm mềm nếu như kẹo đường một dạng cảm giác, vẫn là để hắn rất là hưởng thụ. Cái quỷ a tuy nhiên, để Dương Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặc kệ là nữ đế bệ hạ, vẫn là vị kia thái hậu nương nương, nhìn xem đây hết thảy phát sinh, thế mà đều không hề tức giận, tương phản, trong đôi mắt lại đều mang theo một tia ngoài ý muốn. Các nàng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, Cơ Linh Nhi ngoại trừ phụ hoàng mẫu hậu, còn có các nàng hai cái bên ngoài bất cứ kẻ nào thân cận đây là lần thứ nhất. Mà lại, Dương Phàm đối với Cơ Linh Nhi đến nói, vẫn chỉ là một cái lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ đó lấy, nữ đế cùng thái hậu nương nương liền thấy trên người nàng biến hóa. A. Thái hậu nương nương càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô, lập tức tiến lên, "Tiểu Linh Nhi, ngươi đây là..." "Tốt rồi." Nàng chưa hề vào Cơ Linh Nhi trên mặt nhìn thấy qua hiện tại loại này khỏe mạnh hồng nhuận chi sắc. Nàng cầm thiếu nữ một cái tay khắc trưởng, thoáng cảm ứng, lập tức, cặp kia đẹp mắt trong đồng tử tách ra vẻ khiếp sợ, "Thật tốt." Vị tiên nữ đế bệ hạ ánh mắt cũng là run lên. Là ngăn chặn muội muội trong cơ thể tình trạng, nàng không biết làm bao nhiêu sự tình, thậm chí phụ hoàng cùng mẫu hậu, trả một cái giá thật lớn, trả giá người thường khó có thể tưởng tượng tài nguyên. vẫn như cũ không cách nào giải quyết cơ linh nhi trong cơ thể thai hoàng ẩm. Làm sao lúc này cứ như vậy không hiểu thấu liền tốt đây? Nữ đế ánh mắt rơi vào Dương Phàm trên thân, chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng là rõ ràng Dương Phàm cũng chẳng hề làm gì à, chính là muội muội nắm tay của hắn mà thôi. Cái này sao có thể? Nếu chỉ là nắm tay của hắn liền có thể áp chế cơ linh nhi trong cơ thể thai hoàng ẩm, kia không khỏi cũng quá mức hoang đường. Không cần khẩn trương như vậy. Nữ đế thanh âm êm dịu mà bình thản, tựa như thanh tuyển chảy chậm rãi rót vào Dương Phàm nội tâm, khiến cho hắn vốn dĩ căng cứng thần kinh dần dần buông lỏng xuống. Đây là đang cho thấy nàng sẽ không bởi vậy trách phạt cùng Dương Phàm. Linh Nhi, tới. Dù nói thế nào, Dương Phàm là cái nam nhân, muội muội như thế một mực lôi kéo một người đàn ông xa lạ tay, vẫn là không tốt lắm. Cơ Linh Nhi rất nghe lời, mặc dù nàng lòng tràn đầy không bỏ, nhưng vẫn là khéo léo buông ra Dương Phàm tay. Mang Dương cung phụng đi thôi. Nữ đế đối lúc trước tiến đến kia cung nữ phân phó một câu. Dương Phàm lần nữa đối nữ đế cùng Thái hậu nương nương thi lễ một cái, sau đó mới đi theo vị kia cung nữ đi ra đại điện. Nhưng mà ngay tại hắn mới rời khỏi không bao lâu, không có cùng Dương Phàm tiếp xúc về sau, Cơ Linh Nhi kia vốn dĩ hơi có vẻ hồng nhuận sắc mặt, vậy mà lại lặng yên biến trở về kia khiến người lo lắng bệnh trạng tái nhợt. Thái hậu nương nương vốn dĩ lòng tràn đầy mừng rỡ cùng hưng phấn, tại thời khắc này như là bị nước lạnh dội tắt, nụ cười trên mặt cấp tốc ngưng kết, thay vào đó chính là một vòng vẻ kinh ngạc. Tiểu Linh Nhi, ngươi không phải mới vừa đã tốt sao? Bản cung rõ ràng cảm ứng được bọn chúng yên lặng. Nhìn xem muội muội kia biến ảo chập chờn sắc mặt, nữ đế cũng lần nữa nhíu mày. Vừa rồi cái kia đại ca ca trên thân có một loại để Linh Nhi cảm thấy đặc biệt dễ chịu, đặc biệt an tâm hơi thở. Cơ Linh Nhi cũng không có che giấu, mang mình vừa rồi cảm giác cùng tiếp xúc đến Dương Phàm về sau hết thảy từng cái nói ra. Quả nhiên là bởi vì hắn. Đại Viêm nữ đế tâm hồ gợn sóng, ánh mắt rơi vào muội muội bên cạnh trên thân lúc, trong mắt lại lướt qua một vòng phức tạp cảm xúc, đó là một loại thật sâu xoắn xuýt. Thân là tiên quốc chúa tể trí cao vô thượng, nàng chưa hề thể nghiệm qua phức tạp như vậy tâm cảnh. Dương Phàm người này, nàng là rất coi trọng, cũng muốn tận khả năng mà đem lưu tại Đại Viêm. Mặc dù hắn căn cốt còn không biết là ở vào cái gì cấp độ, nhưng là nó tinh thần lực phương diện thiên phú, cùng kia không cách nào khám minh không biết thể chất đều để người theo không kịp. Càng làm cho người ta chấn kinh chính là, hắn lại thành công vượt qua thiên kiếp, khó mà nói, thật có tôn giả chi tư. Nhưng là, gia hỏa này, nhưng cũng có như vậy một chút hay. Nữ đế trong lòng nhẹ nhàng thở dài, kia phần bất đắc dĩ cùng không đành lòng ở trong lòng lặng yên nổi lên. Nhìn xem muội muội kia dần trắng dần thanh sắc mặt, trong lòng đau đớn như là bị đau cắt. Nàng suy tư, có phải là mỗi ngày để Dương Phàm tới bồi Linh Nhi một đoạn thời gian, cho dù là một hồi cũng tốt. Chương 268, ngươi có chút không bình thường. Chương 268, ngươi có chút không bình thường. Cung phụng đại nhân, xin mời đi theo ta. Vào cung nữ cung kính dẫn đầu xuống, hai người xuyên qua một tòa cầu vồng, đi tới một gian thiên điện trước. Đây là Dược Mây Điện, cung phụng đại nhân tạm thời ở chỗ này. Khuôn mặt thanh tú, rất có vài phần tư sắc cung nữ, cung kính nói. Cái này. Dương Phàm sững sờ, nhìn qua trước mắt cung điện, có chút thụ sủng nhược kinh, mấu chốt nhất chính là, vừa rồi từ trên cao hình như, căn này thiên điện vị trí là thật có chút. Vào trong ấn tượng của hắn, hoàng cung là một cái cấp bậc xâm nghiêm địa phương, phiến khu vực này sở thuộc vị trí, tựa hồ là nội cung, cũng chính là đế vương phi tử chỗ ở cung điện. Cung phụng đại nhân không cần phải lo lắng. Phiến khu vực này là bệ hạ là cung phụng chuẩn bị, bên kia Thá Mây Cung, ở chính là trụ cung phụng đại nhân. Cung nữ tựa như nhìn ra Dương Phàm lo lắng, chỉ vào nơi xa một tòa quy mô đồng dạng không nhỏ cung điện, nói: "Làm phiền." Dương Phàm lúc này mới thở dài một hơi, không chỉ có không có nửa điểm giá đỡ, còn chủ động móc ra mấy khối linh thạch đưa cho cung nữ, nhẹ giọng hỏi: "Không biết vào cái này trong hoàng cung, nhưng có cái gì cấm kỵ, quy củ, cần thiết phải chú ý loại hình?" Một chút cơ bản quy củ, hắn có thể hỏi thăm Gừng Hy Nguyệt, tuy nhiên, cái này cung nữ có thể vào đại điện bên ngoài nghe lệnh, nghĩ đến là nữ đế thiếp thân người, hiểu được cũng không ít, là để phòng nếu như vẫn là đánh trước cha rõ ràng gọi tốt, để tránh lại phát sinh tượng xâm nhập môn chủ suối nước nóng chi địa loại này không hợp thói thường sự tình. Cung phụng đại nhân có bệ hạ ban cho cung phụng lệnh bài vào trong hoàng cung có thể thông suốt không trở ngại. Thân hình tinh tế cung nữ vốn muốn cự tuyệt, làm sao Dương Phàm mang linh thạch trực tiếp nhét vào trong ngực nàng, lúc này chỉ có thể đáp tạ một tiếng, dừng một chút, nói: "Tuy nhiên, Dương cung phụng nếu là muốn đi chủ điện cùng bên cạnh Càn Vân điện, tốt nhất vẫn là cáo chi bệ hạ một tiếng." "Chủ điện cùng Càn Vân điện sao?" Nghe vậy, Dương Phàm nhẹ gật đầu. Ngay sau, cái này hai nơi địa phương, hắn tuyệt không bước vào nửa bước. Coi như nữ đế vừa trắng vừa thẳng, hắn tạm thời cũng không dám mang tâm tư đánh tới phía trên kia đi, dù sao, đây chính là thiên bảng hàng đầu tồn tại. Liên tự mình cái này tiểu thất bản, thật làm tức giận vị này đại viêm nữ đế, chỉ sợ còn chưa đủ dày vò. "Phu quân." Vào huyền cự cung nữ nhiệt tình về sau, Dương Phàm trực tiếp liền tiến vào bản nguyên không gian, một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, hắn đều không cần đi nhìn, vẹn vẹn từ mềm mại trình độ cùng mang theo một tia ngượng ngùng cảm giác, liền biết là mình tiểu tiên vợ. Hiển nhiên, Tô Diệu Y từ khi tình duyên giá trị đầy về sau, hiện tại càng thêm chủ động. "Tốt, ta không sao, không cần lo lắng." Dương Phàm ôm lấy tiểu tiên vợ, nhẹ vô về nàng mềm mại tóc xanh, an ủi, đồng thời dùng ánh mắt an ủi bên cạnh mấy vị muốn nhào vào trong ngực tiểu thê. Một lát sau, tiểu tiên vợ lúc này mới lấy lại tinh thần, cảm nhận được bên cạnh mấy đạo sáng rực ánh mắt, nàng khuôn mặt đỏ lên, vội vàng từ cô kia tràn ngập an toàn cùng ấm áp trong lồng ngực tránh thoát. Tuy nhiên, nàng vẫn còn có chút không quá yên tâm, trên dưới quan sát một phen về sau, này mới khiến mở vị trí. Ngay sau đó, Ninh Nguyệt Tiền, Hạ Nhược Vũ mấy vị tiểu thê cũng trước sau nhào vào Dương Phàm trong ngực, giở trò, xác định phu quân không có thiếu cánh tay thiếu chân, phản ứng cũng rất bình thường. Lúc này mới yên tâm lại. Không đến ôm một chút. Dương Phàm trấn an mấy vị tiểu thê, ánh mắt nhìn về phía môn chủ đại nhân, rũi rũi tay nói: "Ai muốn cùng ngươi ôm rồi?" Môn chủ đại nhân quát khẽ một tiếng, chán hơi lắc, tuyệt mỹ trên gương mặt không khỏi dâng lên một vòng để mắt người thèm đỏ bừng. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trên thực tế ánh mắt nhưng không kém là mấy có thể kéo. Nàng cũng rất nghĩ lên tiến đến kiểm tra, nhưng là vào nhà mình rau xanh trước mặt, nàng vẫn còn có chút không thả ra. Ngay tại môn chủ đại nhân trong lòng xoắn xuýt thời khắc, chỉ cảm thấy bụng dưới bị đỉnh, ngay sau đó eo nhỏ bị một con bàn tay ấm áp ôm, sau một khắc đã rơi vào cái kia quen thuộc ôm ấp. Thả ta ra. Môn chủ đại nhân một nháy mắt bên tai đỏ bừng, dãy rủa một lát nhưng như cũng không thể thoát khỏi, trái lại làm cho mình có chút khó chịu. Môn chủ tỷ tỷ, không dùng như vậy câu nệ. Ninh Nguyệt Thiền che miệng cười khẽ, một bên, Hạ Nhược Thủy cũng vào la hét, tỷ phu, ta còn muốn ôm một cái. A. Môn chủ đại nhân chỉ cảm thấy bên hông lại lớn mạnh mấy phần, đáy lòng không khỏi có chút kinh hãi, cái này, một cái xưng hô có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Một hồi lâu thân mật. Tiểu sư đệ, chúng ta đây là đang đại viêm tiên quốc trong hoàng cung sao? Tiểu sư tỷ từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, giọng dịu dàng hỏi. Vâng. Dương Phàm đảo mắt liếc chung quanh, phát hiện không chỉ là Hạ Nhược Vũ cùng Hạ Nhược Thủy, cho dù là ngay cả môn chủ đại nhân cùng mỹ nhân nhi sư phụ, tựa hồ cũng có mấy phần hiếu kỳ. Cái này dù sao cũng là đại viêm hoàng cung a. Toàn bộ Vân Mộng thành địa vực, đoán chừng cũng chỉ có vị thành chủ đại nhân kia có tư cách diện thánh. Đi ra xem một chút. Đó lấy, hắn liền dẫn một đám sắc mặt hồng nhuận tiểu thê nhóm từ bản nguyên không gian ra. Bản nguyên không gian mặc dù lớn, mà lại cảnh sắc nghi nhân, nhưng là lại không người nào ở giữa khói lửa, vẫn là gặp thời thỉnh thoảng ra đi một chút. Đây chính là đại viêm hoàng cung sao? Cái này điện vũ cũng quá lớn đi. Thị phu, về sau chúng ta có thể ở đây. Nhìn qua khí thế như vậy rộng rãi, phong cảnh nghi nhân cung điện cùng biệt lạc, mấy vị tiểu kiều thê nhóm tràn đầy cảm khái. Nhất là Hạ Nhược Vũ, Hạ Nhược Thủy tỷ muội, cùng Dương Phàm đi cùng một chỗ trước, các nàng tỷ muội ngay cả sinh tồn đều khó khăn, lúc ấy coi như nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia có thể đi theo mình phu quân bên người, đi vào đại viêm tiên quốc hoàng cung cung điện. Diệu Y Y tỷ tỷ, Nhược Vũ, Nhược Thủy, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Linh Nguyệt Thiền lôi kéo Tô Diệu Y cùng Hạ Nhược Thủy tỷ muội chạy đến một bên hoa viên đi tham quan. Hoa, các ngươi nhìn, kia cái mai còn đã mọc cánh a. Còn có cái kia, hô to gọi nhỏ thanh âm tự nhiên là Hạ Nhược Thủy cùng Ninh Nguyệt Thiền phát ra tới. Môn chủ đại nhân cùng mỹ nhân nhi sư phụ nhìn nhau, an ý nhìn về phía viện lạc suối nước nóng bên cạnh, không biết có phải hay không nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Một lát sau, Dương Phàm bên người chỉ có Gừng Hy Nguyệt một người. Để ta nhìn người thân thể. Gừng Hy Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói, nhìn thấy Dương Phàm giống như cười mà không phải cười thân sắc, nàng đột nhiên ý thức được ngôn ngữ của mình không thích đáng, cũng chưa làm nhiều giải thích, lôi kéo cái sau cánh tay, một sợi cảm giác thăm dò vào trong đó. Dương Phàm vừa tiến vào bản nguyên không gian lúc, Gừng Hy Nguyệt liền phát hiện nhìn mình không thấu ra hỏa này, chỉ là lúc ấy bị hắn dừng lại khi dễ, căn bản không có thời gian đi điều tra hắn tình huống. Vậy ngươi cần phải xem thật kỹ một chút. Dương Phàm ngữ khí chế nhạo. Mình tiểu thê nhìn xem làm sao vậy, liền tạm thời cho là lẫn nhau tiến vào trong cơ thể, vừa nghĩ như thế, tựa như có một phong vị khác. Gừng Hy Nguyệt tiểu mị cạo hắn một chút, cẩn thận cảm ứng. Hả? Rất nhanh, nàng đại mi nhăn lại. Cảm giác của nàng vừa tiến vào Dương Phàm trong cơ thể, liền hao tổn hơn phân nửa, rất nhanh, liền cảm ứng được những cái kia hồ quang điện tồn tại. Ngươi có chút không bình thường. Gừng Hy Nguyệt vừa nói ra câu nói này, ngẩng đầu vừa vặn đón một đôi nóng rực con ngươi, tựa như muốn đem nàng nuốt đồng dạng, lập tức trong lòng có chút chột dạ. Gia hỏa này, lúc nào bình thường qua, chương 269, con mắt của ta. Chương 269, con mắt của ta. Mặc dù trong cơ thể của Dương Phàm Khương Hy Nguyệt không có rõ xét rõ ràng, nhưng là bên ngoài cơ thể lại. Nàng lại là tự mình cảm nhận được. Nàng vốn là bởi vì nhìn đến mức quá nhiều, cảm giác lực mạnh, cho nên có chút sợ hãi. Hiện tại, bị Dương Phàm ôm vào trong lòng, cảm thụ được loại kia cấn người cảm giác, nguyên bản liền kiểu mị gương mặt xinh đẹp, càng là nếu như cái kia hoa đào nở rộ. Tiểu diễm đát. Chỗ nào không bình thường, Hy Nguyệt ngươi có muốn hay không giúp ta hảo hảo kiểm tra một chút? Nhìn xem ngượng ngùng bên trong mang theo điểm sợ hãi Khương Hy Nguyệt, Dương Phàm cũng là thích đến gấp. Nàng xác thực vô cùng gấp. Mặc dù hai người sớm đã hiểu rõ rồi, nhưng là mỗi lần thấy được nàng như vậy tương phản bộ dáng, luôn luôn nhịn không được muốn ăn đại trấn. Nói đến, hắn tại thuần dương thần thể tăng lên tới tứ trọng về sau, liền nên đón thiên kiếp, sau đó lại bị nữ đế mang theo đi tới đế đô, còn không có tốt tốt cùng tiểu thê nhóm đọ sức một phen đâu. Hắn hiện tại cảm giác mình mạnh đến mức đáng sợ. Chí ít, không đến mức không có lực đánh một trận a. Đừng, nơi này không được. Môn chủ đại nhân cùng mỹ nhân nhi sư phó mặc dù đi tắm suối nước nóng rồi, nhưng là Ninh Nguyệt Thiền mấy người các nàng lại tại khắp nơi đi dạo, còn tại truy đuổi trong hoàng cung một chút linh thú, không chừng lúc nào liền sẽ chạy tới. A, nhưng là miệng nhỏ của nàng rất nhanh liền bị chặn lại. Dược mây điện, làm đại viêm tiên quốc cung phụng chỗ cư trụ, đại viêm hoàng thất đưa cho tuyệt đối tôn trọng. Một đạo màu vàng nhạt lồng ánh sáng như là móc ngược cự bát bình thường, đem tòa này cung điện lâm viên bao phủ trong đó. Đạo này kỳ lạ trận pháp cũng không phải là phòng ngự cường đại cỡ nào, dù sao cái này chính là đại viêm trong hoàng cung cung, coi như thiên bảng cường giả đến cũng không dám làm cản. Theo trận pháp vận chuyển, nguyên bản liền cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí, lấy một loại tốc độ kinh người hội tụ tới. Trong hoàng cung, vốn là có lấy một tòa đỉnh cấp tụ linh đại trận, lại thêm Dực Mây Điện tụ linh trận, nơi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc tương đương kinh người. Hầu như có thể so ra mà vượt tại Vân Mộng Thành lúc tu luyện, lại luyện hóa trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch. Thế nhưng là thế lực này ở trong thân truyền đệ tử mới có thể sử dụng. Với lại, số lượng cực kỳ có hạn. Nhưng là tại đây hoàng cung bên trong, lại bằng không hạn cung ứng trung phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, để Dương Phàm hài lòng chính là, trận pháp này có ngăn cách người khác quan sát hiệu quả, cho dù là Khương Hy Nguyệt đứng ở bên ngoài, cũng vô pháp thăm dò bên trong hư thực. Cũng không phải nàng làm không được, mà là, nếu là muốn thăm dò, nhất định phải phá vỡ đại trận mới được. Vị này đại viêm nữ đế, rất coi trọng ngươi. Đây là Khương Hy Nguyệt nói. Bất quá nàng kỳ thật cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Nếu là nữ đế không coi trọng Dương Phàm, cái kia ngược lại chứng minh vị này đại viêm nữ đế không có thấy xa. Nơi này ở vào tại Lạc Thư đỉnh chính phía dưới, dưới mặt đất, càng là đại viêm long mạch chỗ, cho nên linh khí mới có thể kinh người như thế. Thì ra là thế. Dương Phàm rất là cảm động, thậm chí có muốn lấy thân tướng báo quốc ý nghĩ. Ân, chỉ cần nữ đế sách yêu cầu không quá mức phận, liền xông cái này chỗ ở cùng cặp kia lại trắng lại thẳng đôi chân dài, hắn đều có thể vô ngực đáp ứng muốn. Tại sau khi Dương Phàm đi, nữ đế lôi kéo muội muội Cơ Linh Nhi, hướng về tẩm cung phương hướng bước đi. "Bệ hạ, bệ hạ, ngươi mau nói a, gia hỏa kia rốt cuộc là ai?" Thái hậu nương nương một mực đang nữ đế bên người la hét không ngừng. Nhưng mà, nữ đế tựa hồ sớm đã thành thói quen, thậm chí ngay cả nhìn đều không đi liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đẩy ra cửa tẩm cung, mang theo Cơ Linh Nhi đi vào. "Bệ hạ." Thái hậu nương nương cũng đi vào theo. Nữ đế để Cơ Linh Nhi ngồi nằm ở tấm kia tản ra sương mù trên hàn ngọc sàng. Khối này hàn ngọc bên trong ẩn chứa băng thuộc tính lực lượng pháp tắc, có thể có hiệu quả áp chế trong cơ thể của Cơ Linh Nhi hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc đương nhiên, dạng này kỳ thật cũng không gọi giải quyết, nàng chỉ là không cần tiếp nhận băng hỏa xung đột thống khổ, lại phải thừa nhận hàn băng cắn thể nỗi khổ. Cho nên nàng tại trên hàn ngọc sàng thời điểm, khuôn mặt nhỏ mới có thể như vậy tái nhợt. Phản phất một đóa đóa hoa tàn lụi, cứ việc còn treo tại đầu cảnh, cũng đã mất đi ngày xưa sinh cơ. Nữ đế lặng lặng yên nhìn chăm chú nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng cũng không có lên tiếng, nhưng ở sâu trong nội tâm đã làm ra một cái quyết định. Nàng thật sự không đành lòng nhìn thấy muội muội của mình tiếp tục tiếp nhận dạng này tra tấn. Nói đến, Cơ Linh Nhi là tiên tiên đường linh chi thể, hơn nữa còn là song thuộc tính, vốn là thế gian cực kỳ hiếm thấy thể chất. Nhưng mà, vận mệnh lại tựa hồ cùng với nàng mở một cái tàn khốc trò đùa. Băng hỏa không hòa vào nhau, hai loại thuộc tính lực lượng tại trong cơ thể của nàng lẫn nhau xung đột, lẫn nhau làm hao mòn, dẫn đến nàng ngay cả một giới người bình thường còn không bằng, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều muốn gặp thể chất mang tới vô tận tra tấn. Nhìn, vẫn phải là tìm Dương Phàm trò chuyện chút. Bệ hạ, gia hỏa kia đều đem bản cung đụng đau, ngươi cũng mặc kệ còn sao? Thái hậu nương nương còn tại đằng kia không buông tha lại nhại. A, từ nữ đế trong miệng chỉ là phát ra một cái không tình cảm chút nào âm tiết đối với cái này vị thái hậu nương nương tình huống, nữ đế có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nếu là đụng vào, thua thiệt làm sao lại là thái hậu nương nương đâu? Không đúng. Nhưng mà, ở nơi này trong nháy mắt, nữ đế đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía cái kia vị diện mang u oán thái hậu nương nương, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu nghi hoặc đây không phải có ăn hay không thua thiệt vấn đề, mà là làm sao lại đụng vào vấn đề? Gia hỏa này thế nhưng là Tường Thụy a, đã là Tường Thụy, cái kia không nên gặp dữ hóa lành sao? Mặc dù nói vị này thái hậu nương nương làm một chuyện rất không đáng tin cậy, nhưng là vô luận là tại họa lớn vẫn là nhỏ họa, nàng đều tựa hồ luôn có thể biến nguy thành an. Theo lý mà nói sẽ không hẳn là đụng vào, cái này có lẽ mới là vị này thái hậu nương nương một mực nhắc tới nguyên nhân, nàng nhưng chưa hề nếm qua loại này thua thiệt. Thái hậu nương nương nhìn nữ đế một chút, gặp nàng vẫn như cũ lờ đi chính mình, lập tức tức giận lẩm bẩm nói, để bản cung nhìn xem ngươi giấu đi đâu rồi. Rõ ràng còn cách tẩm cung ngăn cản, nàng cứ như vậy hướng lấy nhìn một phía. Không bao lâu, tìm tới ngươi rồi. Thái hậu nương nương trên mặt thần sắc vui mừng, nguyên lai ngươi ở tại Dực Mây Điện a. Rõ ràng chỗ kia tại trận pháp bên trong, cho dù là lấy Khương Hy Nguyệt nhập vì cao giai cấp độ tinh thần lực cảm chi, đều không thể thấm vào. Nhưng mà, vị này đại viêm thái hậu nương nương, căn bản cũng không có tỏa ra cái gì cảm chi, thuần túy chính là dùng con mắt đi xem, tựa hồ liền khám phá hết thảy, trực tiếp thấy được Dực Mây trong điện cảnh tượng. A, giống như rất nhiều người bộ dáng, thật náo như ta. Không đúng, tên kia, đó là tại. Ai nha, cũng không biết đến tột cùng là nhìn thấy cái gì hình tượng, thái hậu nương nương bỗng nhiên bưng kín ánh mắt của mình. Tấm kia thổi qua liền phá khuôn mặt, nhanh chóng hiện ra một vòng hường hạ. Ngay cả mang thai đều hường đấu. Con mắt của nàng. Tên kia tại sao có thể, làm sao có thể, thế mà dưới ban ngày ban mặt, đang ở đó Dực Mây Điện trong đình viện. Ban ngày tuyên cái gì? Thật sự là đáng giận đến cực điểm, chương 270, quá mức. Chương 270, quá mức. Thái hậu nương nương kỳ thật cũng không phải là có cái gì có thể khám phá hết thảy thần đồng tử. Như nàng từ trước đến nay nữ đế ồn ào đấy, chân trời xuất hiện vòng thứ hai mặt trời. Hiển nhiên, là không có xuất hiện loại kia dị tượng. Chỉ là nàng có một loại tiên phú thần thông, có thể cảm ứng được một chút thần dị sự tình, cũng có thể tiến hành theo đuổi định vị. Giống như lúc ấy nữ đế khoảng cách đế đô không biết bao xa, vị này thái hậu y nguyên có thể cảm giác được nữ đế tồn tại cùng quanh thân nàng sự vật. Tại đại điện thời điểm, thái hậu liền đã nhớ kỹ Dương Phàm, đừng nói hắn còn tại trong hoàng cung, cho dù là đi đã đến cái khác tiên quốc, thái hậu nương nương cũng có thể dễ dàng đem hắn định vị. Cũng chính bởi vì quá gần, dự mây trong điện phát sinh hết thảy, khắc thật sâu ấn tiến vào vị này đại viêm thái hậu nương nương trong đầu. Vô luận nàng làm sao lay động đầu, cũng vô pháp lại đem hình ảnh kia từ trong đầu đổi ra. Với lại, càng như thế, hình tượng liền càng thêm rõ ràng. Cho dù nàng đã nhắm mắt lại rồi, hình tượng vẫn như cũ hiện ra trong đầu. Đầu của nàng không sạch sẽ rồi đáng giận a. Đều do cái kia gọi Dương Phàm ra hỏa đụng đau chính mình không nói, rõ ràng còn để cho mình nhìn thấy loại kia hình tượng. Bút chứng này nàng nhớ kỹ. Bệ hạ, ngươi hẳn là hảo hảo quản quản cái kia gọi Dương Phàm đấy, hắn cũng quá mức. Thái hậu nương nương đỏ mặt, tức giận cùng nữ đế cáo trạng. Nhưng mà nữ đế chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không phải nàng và vị này thái hậu nương nương tình cảm phai nhạt, mà là nàng rõ ràng vị này thái hậu nương nương là cái gì chất lượng. Nếu bàn về hiểu chuyện, đoán chừng còn không bằng Cơ Linh Nhi cái này đầu khấu thiếu nữ. Nàng làm sao có thể bởi vì một chút việc nhỏ mà đi trừng phạt Dương Phàm đâu? Dưới cái nhìn của nàng, thái hậu nương nương chính là tại cố tình gây sự bốn. Hắc hắc. Dương Phàm ôm Khương Hy Nguyệt đi hướng suối nước nóng chỗ. Thả ta ra. Khương Hy Nguyệt từ nó trong ngực nô ra cái đầu, khi nhìn thấy trong suối nước nóng có hai đạo thân ảnh lúc, trong lòng nàng lập tức dâng lên một vòng bối rối, cũng không đoái hoài tới hưởng thụ ôm ấp nhiệt độ rồi, vội vàng dãy rủa. Tới cùng nhau tắm đi. Mỹ nhân Nhi sư phó dẫn đầu phát giác được hai người tới gần, nhưng cũng không có nửa điểm để ý, nâng người lên thân, trái dưa hấu vừa vặn toát ra một nửa lơ lửng ở mặt nước, loại kia phong tình, rất có đáng xem. Khương Hy Nguyệt thân thể mềm mại cứng đờ, không có trả lời. Có lẽ là bởi vì, sớm nhất tiếp xúc đúng là Lãnh Như Yên, lúc trước từ Vân Mộng Thành trên đường về Ngọc Thanh Môn, Khương Hy Nguyệt có thể nói mỗi ngày đều bị động quan chiến, cho nên đối với nàng cũng quen thuộc nhất. Tại Mỹ nhân Nhi sư phó chủ động dẫn dắt dưới, Khương Hy Nguyệt mặc dù thẹn thùng, nhưng tựa hồ cũng muốn hòa tan vào, cũng liền ấm ở tiến nhập suối nước nóng. Trong lòng Dương Phàm khen ngợi một tiếng, khóe mắt dư quang lại phát hiện, nguyên bản ghé vào cạnh suối nước nóng môn chủ đại nhân đã vụng trộm đứng dậy, muốn thoát đi. Môn chủ đại nhân, người muốn đi đâu? Dương Phàm nhếch miệng lên một vòng ý cười, đi đến bên cạnh, cười nói. An Đại Hề ngẩng đầu, vừa vặn nên tiếp Dương Phàm cái kia ý vị thâm trường ánh mắt, nguyên bản ngượng ngùng tâm dị mở danh địa dâng lên một vòng nổi giận. Gia hỏa này, lần lượt khu vực hỏng chính mình. Đầu tiên là cùng Lãnh Như Yên, mặc dù các nàng tình như tỉ muội, nhưng là loại chuyện này cùng một chỗ làm, thực sự quá xấu hổ. Sau đó, lại nhìn không được tự mình rau xanh bị khi dễ, hiện tại, hắn lại còn muốn mang theo Khương Hy Nguyệt cùng một chỗ ta. Ta pha tốt, các ngươi tại đây tiếp tục cua, ta đi nhìn xem rượu y lìa các nàng. An Đại Hề cố nén ý xấu hổ, nói xong cũng muốn chạy. Bất quá, Dương Phàm đã tìm tòi rõ ràng nên như thế nào ứng đối với môn chủ đại nhân, hắn một câu giải thích cũng không có, cường tráng cánh tay đem cửa chủ đại nhân ôm vào lòng, trực tiếp bước vào suối nước nóng. Ngươi buông ra. Môn chủ đại nhân thẹn thùng nhìn Khương Hy Nguyệt, nhỏ giọng tại trong ngực hắn kháng nghị, thủ hạ lại không có nửa điểm động tác. Hiển nhiên, môn chủ đại nhân liền ăn bá đạo tiên tôn yêu ta đầy một bộ. A. Hai người vừa tới gần, liền nghe được Khương Hy Nguyệt hô nhỏ một tiếng, ghé mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy trái dưa hấu đang đội nàng. Mặc quần áo cũng không tốt tắm suối nước nóng. Da của ngươi thật tốt, kỳ hỉ. Mỹ nhân Nhi sư phó cũng tu có tinh thần lực, nàng cũng không tin tưởng, Khương Hy Nguyệt hoàn toàn không nhìn thấy chính mình những chuyện kia đã chính mình cũng bị nhìn, vậy khẳng định phải xem trở về. Khương Hy Nguyệt khuôn mặt ngượng ngùng, bên hai đều đỏ, lại không dám quay đầu nhìn đang đến gần Dương Phàm cùng An Đại Hề. Dạng này nằm sấp, vung lòng chút, hảo hảo hưởng thụ. Mỹ nhân Nhi sư phó hiển nhiên rất tình nguyện suối nước nóng tổ đội nhiều cái giúp đỡ, cũng không biết là hâm mộ vẫn là ngửa tay, một bên nhẹ vô về Khương Hy Nguyệt da thịt, một bên dạy nàng làm sao hưởng thụ tắm suối nước nóng. Rất hiển nhiên, đây cũng là một môn học vấn. Khương Hy Nguyệt mặc dù thiên phú và thực lực viễn siêu Lãnh Như Yên, nhưng là tại đây chút phương diện hưởng thụ, vẫn là so ra kém Lãnh Như Yên các nàng. Mặc dù ngẫu nhiên bị nàng làm cho thẹn thùng khó nhịn, nhưng là dựa theo Lãnh Như Yên nói, tiên tính hưởng thụ lúc, thật là có loại vung lòng thoải mái dễ chịu cảm giác. Soạt, soạt, hoa. Tại cách đó không xa, đã nổi lên từng trận bọt nước đập đá ngầm tiếng vang. Rất có cảm giác tiết tấu. Một chiều tiếp lấy một chiều. Môn chủ đại nhân cắn chặt hàm răng, Dương Phàm đứng ở sau lưng nàng, lôi kéo nàng một cánh tay, tựa hồ tại dạy nàng như thế nào. Vẽ thuyền. Môn chủ đại nhân, tắm suối nước nóng thời điểm, tóc vẫn phải là co lại đến, dạng này mới sẽ không bị làm mà bước. Dương Phàm tỉ mỉ dạy học. Một bên lôi kéo môn chủ đại nhân một cái tay, còn vừa cho nàng bàn tóc. Ta không muốn học. Vừa mới bắt đầu môn chủ đại nhân còn có thể nhẫn lại, nhưng là theo bắt đầu vẽ thuyền, nàng cũng nhịn không được nữa, trong miệng phát ra khó mà ức chế một chút kháng cự âm thanh. Khương Hy Nguyệt đã sớm ngờ tới tắm suối nước nóng không đơn thuần, nhưng là cũng không nghĩ tới Dương Phàm gia hỏa này như thế không biết xấu hổ, thế mà đã bắt đầu vẽ thuyền rồi. Nàng là không phải đợi sẽ cũng phải chèo thuyền du ngoạn mà đi đâu, chỉ là nghĩ nàng hai chân sẽ không từ dựa sát vào, kẹp chặt. Lúc này nàng chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở cùng mỹ nhân Nhi sư phó nói chuyện với nhau tâm đắc ở bên trong, không phải chỉ sợ sớm đã nhịn không được chạy chối chết rồi. Không biết trôi qua bao lâu, sóng nước dần dần lắng lại. Nhìn qua Khương Hy Nguyệt bóng loáng như ngọc phía sau lưng, Dương Phàm ôm môn chủ đại nhân dựa vào đi lên, muốn tách ra chút, dạng này mới dễ chịu. Dương Phàm nhìn nàng có chút ngu dốt, ngay cả lên thuyền cũng không biết, chỉ có thể tự thân lên tay đi giáo. Cựu trọng thiên khuyết thần môn bị đẩy ra, thần long đuôi to đong đưa, trực tiếp đâm mà vào, đợi cho thần nữ phát giác, đã thì đã trễ. Trong ôn thuyền sóng nước phun trào, sóng sau đè sóng trước, chèo thuyền du ngoạn mà đi. Trong lúc nhất thời, Khương Hy Nguyệt cùng môn chủ đại nhân đều quên đi ngượng ngùng, trầm mê ở chèo thuyền du ngoạn ở trong. Lấy sức một mình, đại chiến hai đại tiên thiên thánh thể. Cho dù là Dương Phàm trạng thái đang nổi, cũng bị chèn ép đến liên tục bại lui. Hai đại thần nữ thấy thế, càng là thừa thắng xông lên, rất nhanh, một bên xem cuộc chiến mỹ nhân Nhi sư phó cũng gia nhập tiến đến. May mắn, Dương Phàm đã là thuần dương thần thể tứ trọng, vượt qua lôi kiếp về sau, thể chất càng cường đại hơn, đặc biệt là bị buộc đến tuyệt cảnh thời điểm. Huyết dịch của hắn bên trong yếu ớt hồ quang điện thế mà bị kích phát. Chương 271, để trấn phu cương. Chương 271, để trấn phu cương. Mỹ nhân Nhi sư phó là cái thứ nhất cảm ứng được không thích hợp đấy. Lúc đầu nàng còn rất đắc ý rốt cuộc làm cho hắn nhìn thấy cái tiêm lịch đồ một mặt thất bại dáng vẻ rồi. Nàng đang chuẩn bị thừa thắng xông lên đánh chó mù đường đâu. Kết quả, không có dấu hiệu nào đấy, mỹ nhân Nhi sư phó thân thể liền một trận run rẩy, cũng lật lên tròng trắng mắt. Sau đó, cả người liền tê liệt ngã xuống tại chính mình lịch đồ trên thân. Cho dù là Dương Phàm đỡ lấy nàng, cẩn thận đặt nàng tại bên cạnh ao nằm xuống, thân thể của nàng còn thỉnh thoảng khẽ run. Miệng nhỏ tuy là một mực đóng mở, lại một chữ đều nói không ra. Môn chủ đại nhân cùng Khương Hy Nguyệt còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đặc biệt là Khương Hy Nguyệt, nhìn thấy mỹ nhân Nhi sư phó bỗng nhiên bại trận, Dương Phàm đứng lên, còn cảm thấy có chút ngoài ý muốn đâu. Sau đó liền thấy Dương Phàm đi tới trước mặt nàng. Nàng từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, hiện tại cũng có chút xem thường rồi. Kết quả, một cái thất thần, thiên khuyết thất thủ. Thủ khuyết thần nữ kinh ngạc. Sau đó tỉnh lực 1.852 chữ 4. Tề Thiên Đại Thánh nắm lấy vũ khí của mình, một đường hướng về phía trước, trực đảo Nam Thiên Môn. Phi, đi vào trước cửa Nam Thiên, Đại Thánh khẽ gắt một ngụm. Chỉ thương thôi, nhưng là phía trên cựu trọng thiên cung, cảnh trí xác thực không phải bình thường. Gắt một cái sau Đại Thánh vẫn là quay trở về chính mình Hoa Quả Sơn. Thiên cung cảnh trí tuy đẹp, hắn nhưng cũng không. Khuku, Lưu Luyến Bốn. Ô ô, Khương Hy Nguyệt còn là lần đầu tiên khóc ra thành tiếng, khóc đến có thể đả thương tâm. Mặc dù không phải mỹ nhân nhi sư phó như vậy không chịu nổi, nhưng cũng không tốt đi nơi nào. Môn chủ đại nhân đã ý thức được không đúng, chính là muốn trốn, lại bị Dương Phàm kéo lại. Dương Phàm không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Hắn muốn hung hăng tăng lên một đợt phu cương. Vừa rồi liên hợp lại trấn áp Dương Phàm thời điểm có bao nhiêu đắc ý, bây giờ môn chủ đại nhân thì có nhiều hoảng sợ. Chủ yếu vẫn là đối với không biết cái chủng loại kia bất an. Chỉ là trong chớp mắt, ô, môn chủ đại nhân bắt đầu cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ta đi. Thử nghĩ một cái, diện mạo cùng nữ nhi quốc quốc vương nữ tử, dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn ngươi. Ngươi có thể chịu được sao? Dương Phàm tự nhiên cũng mềm lòng, nhưng là, nghĩ đến vừa rồi nàng đắc ý, vẫn là cứng rắn lên tâm địa. Vẫn phải là hảo hảo giáo dục một chút. Ngươi nào x, xin bỏ qua cho của ngươi x, ta tạm tha ngươi rồi. Hắn cúi người xuống, tại môn chủ đại nhân bên tai nói ra. Lúc đầu mị nhãn như tơ môn chủ đại nhân, nghe xong lời này, lập tức đôi mắt liền bỗng nhiên vừa mở, vô ý thức kêu lên, không thể, nàng tuyệt sẽ không. Thật sao? Dương Phàm thanh âm hơi hận, nhưng là, theo huyết dịch lưu chuyển. Không. Tình lược 17800 chữ. Bản nguyên không gian đã là vào đêm. Tiểu tiên thê Tô Diệu Y thì gối lên Dương Phàm rắn chắc trên lồng ngực, một bên khác, Ninh Nguyệt Thiền ôm thật chặt một cái cánh tay, nếu như một con mèo nhỏ bình thường tựa sát hắn, đã ngủ say rồi. Cảm thụ được Dương Phàm cái kia cường lực nhịp tim, Tô Diệu Y thì có loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Bất quá, nghĩ đến một cái chuyện, vị này lạnh lạnh tiên tử hai đầu lông mày vẫn không khỏi hơn nhiều mấy phần ưu sầu chi sắc. Đang suy nghĩ gì đấy? Dương Phàm bén nhạy đã nhận ra bên người tiểu tiên thê cảm xúc biến hóa, bàn tay phủ động, hỏi: "Tô Diệu Y thì bắt lấy cái kia làm ác bàn tay, chán nhẹ lay động. Có phải hay không đang miên man suy nghĩ cái gì?" Dương Phàm có chút co rúm bàn tay, nâng lên tiểu tiên thê cái cằm, nhìn nhau cặp kia trong suốt con người, cười nói: "Tô Diệu Y thì trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Thân là tiên môn thứ nhất tiên tử nàng, tại Lang Tà địa vực, vô luận thiên phú vẫn là nhàn trị, dáng người, tại cùng thế hệ bên trong không ai bằng, đối với mình, Tô Diệu Y thì là có tuyệt đối tự tin, cho dù là mới quen Dương Phàm, nàng cũng mang theo sự kiêu ngạo của chính mình. Nàng kỳ thật cũng là người hiếu thắng. Cho dù biết được bên cạnh Dương Phàm có Hạ Nhược Vũ, Hạ Nhược Thủy đây đối với dung mạo xinh đẹp hoa tỉ muội, nàng đối với mình cũng có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, Linh Nguyệt Tiền, Lãnh Như Yên thậm chí là môn chủ đại nhân. Bất quá, bởi vì này mấy người đều là nàng người thân nhất người, nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Thẳng đến, Khương Hy Nguyệt xuất hiện. Cái sau vô luận là nhan trị, dáng người, thiên phú, tu vi, các phương diện đều xa xa cao hơn chính mình quá nhiều. Tô Diệu Y thì mặc dù không đến mức tự ti mặc cảm, nhưng là, đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút không quá tự tin. Ta là không phải quá vô dụng, cuối cùng sẽ cảm thấy mệt mỏi quá. Tô Diệu Y thì ánh mắt mê mang, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Đừng nghĩ lung tung, ngươi đã rất lợi hại rồi, chẳng lẽ ngươi đã quên trước kia?" Dương Phàm ôn nhu chân ăn nói. Nghe vậy, Tô Diệu Y thì lập tức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, khi đó nàng mới nếm thử tư vị, nào biết được còn muốn công tác chuẩn bị. Nói đến, cũng đều là Dương Phàm dạy nàng đấy. Với lại, ngươi bây giờ nhưng so sánh trước kia lợi hại hơn nhiều. Dương Phàm khẽ cười một tiếng. Cũng không phải là nói tiểu tiên thê không được, phải biết môn chủ đại nhân các nàng ba cái sở dĩ như vậy lợi hại, là bởi vì các nàng có tiên thiên thánh thể a. Vốn có thuần dương chi thể trước kia, hắn còn bị tiểu tiên thê án lấy ma sát qua, khi đó, tiểu tiên thê trong mắt chất vấn, hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt. Nghĩ tới đây, Dương Phàm không khỏi có chút ý động. "Ngươi, làm sao?" Tô Diệu Y thì dường như phát giác được cái gì bình thường, đồng tử co rụt lại, thấp giọng nói, "Các nàng đều ngủ gặp. Không có việc gì, ta đây có cái mới thoại bản kể với ngươi, chúng ta nói nhỏ chút liền tốt." Dương Phàm nhẹ nhàng mà đem tiểu sư tỷ đem thả xuống, làm cho hắn cùng Hạ Nhược Vũ tỷ muội nằm ở cùng một chỗ nghỉ ngơi, xoay người nhìn tiểu diễm bước át tiểu tiên thê, cương chịu nói, "Diệu Y, ta kể cho ngươi Đường Huyền Trang cố sự." Tô Diệu Y lắc đầu liên tục, đêm nay thật vất vả có ba cái tỷ muội giúp đỡ, đợi ngày mai tỉnh lại, bị các nàng phát hiện mình cuống họng câm rồi, chẳng phải là đều biết chính mình ăn trộm. Ngươi cũng không nên kéo thấp vi phu tố chất. Dương Phàm nhếch miệng lên một vòng ý cười, hắn vẫn cho rằng, thân là nam nhân, để nữ sinh ăn trước, cũng là một loại tư chất biểu hiện. A, Tô Diệu Y thì sững sờ, có chút không hiểu, mà chỉ như vậy một cái thất thần công phu, miệng nhỏ liền bị chắn. Chết để nói không ra lời. Một trận chiến này, cho dù tiểu tiên thê đem hết toàn lực, cắn chặt răng, cũng vẹn vẹn giữ vững được không đến nửa giờ, liền toàn thân sủi lơ, tuyên bố bị thua ở tại khoe miệng, mang theo một ít lời vốn vết tích, tiểu nộn bờ môi ôm lấy một vòng hài lòng đường cong đợi cho tiểu tiên thê ngủ say về sau, Dương Phàm mới duỗi lưng một cái, lặng yên đứng dậy đương nhiên. Hắn cũng không phải muốn nửa đêm chạy đi tìm môn chủ đại nhân các nàng, mà là Dương Phàm đi đến rộng lớn chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới bầu trời. Xuyên thấu qua cung điện trận pháp, hắn có thể thấy rõ ràng phía trên bầu trời lơ lửng một tôn phong cách cổ xưa mà uy nghiêm cự đỉnh. Một cỗ khó nói lên lời huyền ảo vận ý lượn lờ nó chung quanh, giống như thác nước như nước chảy chút xuống, quét sạch toàn bộ đế đô phàm vi. Nhìn như khí thế bằng bạc, nhưng lại không ảnh hưởng trong thiên địa tất cả. Dương Phàm nhìn xem cự đỉnh, do dự một chút về sau, hít sâu một hơi, lặng lặng yên hai mắt nhắm lại. Chương 272, vào đỉnh. Chương 272, vào đỉnh. Bản nguyên trong không gian. Dương Phàm ngồi xếp bằng, cả người tựa hồ tiến nhập một loại không vui không buồn trong trạng thái. Ngoại giới, cự đỉnh treo cao. Đu ảng. đỉnh đồng thau bên trên, Đường Vận Như cùng gợn sóng lặng yên quyết tán, nổi lên một trận gợn sóng, một đạo xa xăm mà cổ lão minh thanh tại trong đầu của Dương Phàm lặng yên vang lên, thanh âm kia phảng phất đã vượt qua thời không, từ viễn cổ truyền đến, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng lịch sử nặng nề. Mà toàn bộ đế đô bên trong sinh linh, tựa hồ cũng chưa từng nghe thế đường đỉnh minh. Thật giống như căn bản vốn không tồn tại. Nhưng mà, Dương Phàm thể xác tinh thần, tại thời khắc này phảng phất đã nhận được trước nay chưa có tẩy lễ. Dòng suy nghĩ của hắn trong nháy mắt liền bình hòa xuống tới. Trong cơ thể hắn, thanh đồng tiểu tháp cũng tựa hồ đối với đỉnh kia minh thanh âm làm ra đáp lại. Nó chậm rãi chuyển động, tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phản phất tại cùng đỉnh kia minh thanh âm của mình. Trên đó những cái kia nguyên bản mịt mờ không rõ phù văn, giờ phút này lại cũng từng cái nổi lên, dập dờn ra một cỗ không hiểu đạo vận, tựa như tại giao lưu, cũng tựa như đang hấp thu cái gì. Liên quan tới Cựu Châu đỉnh khởi nguyên, thế gian tất cả thuyết pháp đều chẳng qua là đủ loại suy đoán cùng phán đoán. Nói đến, Dương Phàm kỳ thật ngay cả thể nội thanh đồng tiểu tháp lý do cũng không rõ ràng. Tựa hồ ẩn chứa rất nhiều đồ vật, rất hỗn tạp, thậm chí rất có thể không phải một loại vị lưu lại truyền thừa. Có thể là mấy cái, cũng có thể là một thời đại lạc ấn, bao quát và tượng. Mà giờ khắc này, Dương Phàm tâm thần lại hoàn toàn bị trên không trung tôn này lạc thư đỉnh hấp dẫn. Đông, đông, đông. Hắn đắm chìm trong cái này du dương đỉnh em bên trong. Lạc thư trên đỉnh, quang hoa lưu chuyển, từng đạo mắt trần có thể thấy đường vận như nhược thủy lưu bình thường buông xuống, vô thanh vô tức chảy xuôi. Những này đạo vận tựa như hư vô mở mị sương mù, mặc dù có thể thấy rõ ràng, nhưng lại không uy thế chút nào có thể nói. Cho dù là phổ thông sinh linh, cũng có thể ở trong đó tự do tự tại lẻ qua, phản phất những này đạo vận cũng không tồn tại. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, Lạc Thư đỉnh một mực lặng lặng yên đứng vững vàng. Không thiếu có tu sĩ muốn lĩnh ngộ từ cự đỉnh bên trong tràn ra đạo vận. Bọn hắn có chút là thời đại kia chói mắt nhất tồn tại, cũng có không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ. Nhưng, bất kể là ai, cuối cùng đều vô công mà trở lại, có chút đắm chìm mấy trăm năm hơn ngàn năm, cũng bất quá là uổng phí hết thời gian. Giờ phút này, Dương Phàm mặc dù là ở vào tại bản nguyên trong không gian, nhìn như cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng mà, Lạc Thư đỉnh phát tán ra đạo vận, lại phảng phất đã vượt qua không gian giới hạn, như giữa thiên địa tồn tại linh khí đồng dạng, lan tràn tiến đến, tràn ngập toàn bộ bản nguyên không gian. Giống như là ngoại giới đế đô đạo vận cuộn, lại uy mắng quyền tịch, để Dương Phàm tắm rửa trong đó. Hắn cũng không phải là chủ động thu nạp những này đạo vận, Dương Phàm từng thử nghiệm thi triển Hồng Mông thôn thiên quyết, nhưng vẫn cũ không thể tăng tốc đối với mấy cái này đạo vận hấp thu. Liên giống với những tu sĩ kia, như trời sinh có linh cốt, như vậy đối với thiên địa linh khí lực tương tác liền sẽ đề cao, từ đó một cách tự nhiên thu nạp linh khí xung quanh. Dương Phàm thân thể, tựa hồ cùng những này đạo vận ở giữa có một loại vi diệu thân hòa độ. Những cái kia vô hình đạo vận, giống như mưa phùn êm ái vẩy xuống, chậm rãi bao trùm ở trên người hắn. Từ da thịt mặt ngoài lặng yên thẩm thấu, phản phất như nước suối từng giờ từng phút dung nhập trong cơ thể của hắn, sau đó tiến vào kinh mạch, hướng về đan điền chạy xuôi mà đi. Trong đan điền, Nguyên Anh lặng lặng yên xếp bằng ở trên đài sen, hai mắt nhắm chặt, thần thái an tưởng, những này đạo vận chạy vào sau khi đi vào, cùng Nguyên Anh khí tức hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại vi diệu hài hòa. Theo Nguyên Anh một hít một thở, đạo vận khi hắn miệng mũi ở giữa hình thành một cái tuần hoàn, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó của rửa. Tôn này trên đài sen Nguyên Anh là từ Dương Phàm tinh khí thần ngưng tụ mà thành. Nhưng mà bởi vì ngưng tụ thời gian ngắn ngủi, cho dù đi qua những ngày này không ngừng tẩm bổ cùng trưởng thành, Dương Phàm cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại Nguyên Anh sơ giai cấp độ. Mặc dù Dương Phàm đã có thể mượn nhờ Nguyên Anh tồn tại cầu thông thiên địa, nhưng là hiển nhiên thời khắc này Nguyên Anh giống như vừa đản sinh trẻ con, ngay cả con mắt đều không thể mở ra. Kỳ thật vẫn là yếu ớt, chịu không được bất luận cái gì đả kích. Nhưng mà kỳ quái chính là, mặc dù Nguyên Anh không cách nào hấp thu những này đạo vận, nhưng là chính là tại đây một hít một thở ở giữa, những này đạo vận lại như cam lâm làm dịu Nguyên Anh. Dương Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, Nguyên Anh tựa hồ tại thu hoạch được một loại nào đó cường hóa, nhưng là không phải thuộc về tu vi cảnh giới tăng lên, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Nếu là so sánh vật phẩm, lúc trước có thể là thủy tinh, một ném liền nát, tại loại này cường hóa ở bên trong, chậm rãi biến thành sắt cùng thép. Mặc dù loại này ví von hơi khoa trương một chút, nhưng là chính là cùng loại biến hóa như thế, xem như một loại chất lột xác. Dương Phàm thần thức chậm rãi chìm vào chính giữa Nguyên Anh. Ông, một đạo kỳ dị vận luật trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn bắn ra, ngay tại quanh người hắn, hình thành một vòng ánh sáng. Hắn giờ phút này, khí chất trên người đã xảy ra cải biến cực lớn, giống như một tôn dáng lâm thế gian thần trích, thần thánh lại uy nghiêm. Nhưng mà, chính là khi hắn say đắm ở loại này vận luật ở trong thời điểm, lại cảm giác mình thần thức lại lần bay lên, giống như là hóa thành một hơi gió mát, vô câu vô thúc phiêu đãng giữa thiên địa. Bay ra khỏi bản nguyên không gian, bay ra khỏi cung điện, hướng về kia đứng sừng sững ở trên không trung Lạc Thư đỉnh mà đi. Hết thảy, cứ như vậy một cách tự nhiên đã xảy ra. Dần dần, Lạc Thư đỉnh càng rõ ràng. Dương Phàm cảm chi, bị Lạc Thư trên đỉnh rắc rối hoa văn phức tạp thật sâu hấp dẫn, những bức vẽ kia phảng phất đã có được sinh mạng, từng giờ từng phút tại trước mắt hắn trải rộng ra. Có bay lượn chân trời phi cầm, có chạy tại vùng quê chạy thú. Bọn chúng sinh động như thật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong đỉnh nhảy ra, vờn quanh tại bên cạnh Dương Phàm. Lại nhìn cái kia núi sông Giang Hà, nguy nga sơn phong xuyên thẳng mây xanh, bàng bạc Giang Hà tuôn trào không ngừng, mỗi một đạo dãy núi, mỗi một đầu dòng suối, đều phảng phất mang theo vô tận tang thương cùng dấu vết tháng năm. Lại phảng phất đưa thân vào mênh mông trong tinh không, ngước nhìn cái kia lưu chuyển nhật nguyệt tinh thần, cảm thụ được vũ trụ mênh mông cùng bao la. Loại cảm giác này rất là thần dị. Thương Hải Tam Điển, Nhật Nguyệt Tinh Thần đều tại trong mắt hắn lưu chuyển đang lúc Dương Phàm thần du vào trong đó lúc, một cỗ khó mà kháng cự hấp lực đột nhiên đánh tới, phảng phất có cái bàn tay vô hình dẫn dắt ý hắn biết, cuốn vào Tôn Lạc Thư trong đỉnh. Theo ý thức bị dẫn dắt, trước mắt hắn cảnh tượng cũng thay đổi trong nháy mắt, phảng phất bước vào một cái thế giới khác. Ầm ầm. Giữa thiên địa một mảnh hỗn độn hắc ám, giống như to lớn màn sân khấu chậm rãi rơi xuống, che đậy tất cả ánh sáng. Ở đằng kia trong bóng tối vô tận, vô số ngôi sao lóe ra yếu ớt mà ảm đạm ánh sáng, như là trong gió chập chờn ánh đến, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt tại đây trong bóng tối vô biên. Sông núi điên đảo, đại địa băng liệt, giang hà chảy ngược. Giống như giữa thiên địa cự phúc bức tranh bị vô tình xé rách, hình thành một bức kinh tâm động phách tận thế cảnh tượng.